Chương 924, chém giết Mạc Lập Đảo. Chương 924, chém giết Mạc Lập Đảo. Hắn con ngươi co rụt lại, cả kinh nói, các ngươi là ai? Ta thế nào chưa thấy qua các ngươi? Tần Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt như lao, nói nhảm, lần thứ nhất của chúng ta thấy, đương nhiên chưa thấy qua. Hắn liếc qua Thái Viêm, gặp hắn mặc dù thương thế nghiêm trọng nhưng vẫn có khí hơi thở, trong lòng an tâm một chút. Như Thái Viêm bị giàn vật đến chết, bọn hắn chuyến này coi như uổng phí. Mạc Lập Đảo theo Tần Phong ánh mắt nhìn, lập tức minh lường hắn nhóm ý đồ đến, nổi giận mắng, những hộ vệ này là thế nào làm việc? Vậy mà thả ba cái người sống sờ sờ tiến đến. Tần Phong ánh mắt như lao, nhìn chằm chằm bị dạy vò đến không thành hình người Thái Viêm, trong mắt lóe lên một chút thương hại cùng phẫn nộ. Trong địa lao âm phong trận trận, trên vách đá che kín pha tạp vết máu, trong không khí tràn ngập mùi hôi cùng dị sắt hương vị. Thái Viêm bị xích sắt chăm chú trói tại trên trụ đá, khí tức yếu ớt, trên thân hiện đầy vết thương, máu thịt bé bét, cơ hồ nhìn không ra hình người. Tần Phong quay đầu nhìn về phía Mạc Lập Đảo, thanh âm lạnh lẽo như băng, ngươi thật đúng là đủ tàn nhẫn, ngươi liền không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày như vậy. Mạc Lập Đảo đứng tại trong địa lao, thân mang trường bào màu đen, trên mặt mang khinh thường cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Hai tay của hắn vào ngực, ngữ khí ngạo mạn, ta không biết rõ các ngươi có thủ đoạn gì trà trộn vào địa lao tầng 2, nhưng đã tới nơi này, lại muốn đi ra ngoài, coi như không dễ dàng như vậy. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia tham lam, thanh âm trầm thấp mà đắc ý, đem các ngươi đều bắt lại, tại đại công tử trước mặt lập một đại công, ta liền có thể rời đi cái này dơ bẩn âm u địa lao, hoàn toàn xoay người. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói, ta nhìn nơi này cũng không tệ lắm, rất thích hợp ngươi, không bằng ngươi liền vĩnh viễn lưu tại nơi này à. Mạc Lập Đảo nghe vậy, sầm mặt lại, trong mắt sát ý tăng vọt, phẫn nộ quát, chỉ là thái ớt tiên cảnh giới, cư nhiên như thế phách lối, chịu chết đi. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên hơi buông tay, ba cái thấu cốt đinh mang theo chói hai tiếng xé gió, hóa thành ba đạo u lam hàn quang, bắn thẳng về phía Tần Phong, Vạn Vũ Đỉnh, Thượng Quan Ngọc Thụ ba người. Cái này thấu cốt đinh là Mạc Lập Đảo độc môn ám khí, từ tinh thuần chân khí ngưng luyện mà thành, đinh thân bất quá tốc hơn, mặt ngoài hiện ra u lam hàn mang, ẩn chứa kinh khủng lực sát thương. Đinh nhọn phá không, không khí dường như bị xé nứt, phát ra trầm thấp bù bù, mang theo làm người sợ hãi như thế. Trong địa lao vách đá đều bị khí thế kia chấn động đến có chút rung động, bụi đất rì rào rơi xuống. Thượng Quan Ngọc Thụ phản ứng tấn mãnh, trường thương trong tay đột nhiên vẩy một cái, mũi thương vạch ra một đạo sắc bén hồ quang, trong không khí bộc phát ra một tiếng biết hai nhức óc nổ vang. Trên thân thương cấp tốc bao trùm một tầng lóng ánh sáng long lanh màu trắng băng sương, dường như liền không khí chung quanh đều bị đông cứng. Thương pháp của hắn như hành vân nước chảy, tinh chuẩn vô cùng, một thương đánh bay một cái thấu cốt đinh. Nhưng mà thấu cốt đinh bên trên hàn băng chân khí theo thân thương xâm nhập, hàn ý lạnh lẽo trong nháy mắt lan tràn đến cánh tay của hắn, nhường hắn nhíu mày, chân khí trong cơ thể điền cuồng vận chuyển, mạnh mẽ đem kia cố hàn ý bức ra ngoài thân thể. Hắn thấp giọng nói, thật mạnh hàn khí. Vạn Vũ Đỉnh giống nhau không cam lòng yếu thế, trường kiếm trong tay vung lên, kiếm quang như giải lụa chém ra, kiếm khí sắc bén, mang theo nhàn nhạt xương lạnh khí tức, trực tiếp đem một cái thấu cốt đinh đánh bay. Kia thấu cốt đinh vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, mạnh mẽ khảm vào địa lao vách đá, nổ ra một mảnh đá vụn, mảnh đá văng khắp nơi. Vạn Vũ Đỉnh lại cảm thấy tay cánh tay tê dần, thấu cốt đinh bên trên hàn băng chân khí theo thân kiếm xâm nhập, quăng đến cánh tay nàng cơ hồ mất đi trí giác. Nàng cắn chặt răng, cấp tốc điều động chân khí, đem hàn ý xua tan, trên mặt hiện một vẻ mặt nghiêm trọng, thấp giọng nói, cái này thấu cốt đinh uy lực thật mạnh. Tần Phong đối mặt bắn hướng mình thấu cốt đinh, trong mắt lại không có nửa điểm bối rối. Hắn rút kiếm một chạm, kiếm quang lóe lên, kiếm khí như hồng, mang theo không thể địch nổi uy thế, trực tiếp đem viên kia thấu cốt đinh chém bay. Kiếm khí dư thế không giảm, vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít, bắn thẳng về phía sau bị xích sắt buộc chặt tại trên trụ đá Thái Viêm. Chanh! Một tiếng thanh thúy kim loại đứt gãy tiếng vang lên, kiếm khí vô cùng tình chuẩn chặt đứt Thái Viêm trên người xích sắt. Xích sắt đứt thành từng khúc, mảnh vỡ rơi lả tả trên đất, Thái Viêm thân thể chậm rãi trượt xuống, co quắp ngã xuống đất, trên mặt thần sắc thống khổ thoáng làm dịu. Hắn thở hào hẹn, trong mắt lóe lên một tia cảm kích, yếu ớt nói, đa tạ Mạc Lập Đảo thấy thế, tức đến xanh mét cả mặt mày, giận dữ hét, cùng ta đối chiến, ngươi thế mà còn dám phân tâm cứu người. Không biết trời cao đất rộng, ta ngược lại muốn xem ngươi có mấy phần bản sự. Trong mắt của hắn sát ý sôi trào, hai tay đột nhiên vung lên, chân khí tuôn ra, trong không khí trong nháy mắt ngưng tụ ra hơn vạn mai thấu cốt đinh. Những này thấu cốt đinh lít nha lít nhít, tựa như một mảnh mây đen, tản ra lạnh lẽo sát ý, mỗi mai thấu cốt đinh đều ngưng luyện đến gần như thực chất, mặt ngoài hiện ra u lam và mang theo hủy diệt tất cả khí thế. Phô thiên cái địa bắn về phía Tần Phong ba người. Vạn Vũ Đỉnh gặp tình hình này, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Vừa rồi vẹn vẹn một cái thấu cốt đinh liền nhường nàng phí hết tâm tư, bây giờ hơn vạn mai thể phát, uy lực có thể nghĩ. Nàng thấp giọng nói, gia hỏa này là đại la tiên, cảnh giới so với chúng ta cao hơn dòng dã một cái đại cảnh giới, nhiều như vậy thấu cốt đinh, sợ là ngăn không được Thượng Quan Ngọc Thụ thần sắc giống vậy nặng nề, nắm chặt trường thương, chân khí trong cơ thể điền cuồng vận chuyển, chuẩn bị liều mạng một lần. Tần Phong lại cười lạnh một tiếng, nói, liền ngươi điểm này cái đinh phần lớn là a. Tốt, vậy ta để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính phô thiên cái địa. Hắn vừa dứt lời, trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên, chân khí trong cơ thể như giang hà vỡ đê, tuôn trào ra. Chỉ thấy từng đạo kiếm khí từ kiếm thân dâng lên mà ra, hóa thành mấy chục vạn đạo khí kiếm, tựa như một đầu gào thét kiếm khí trường long, mang theo hủy thiên diện địa khí thế, đón lấy Mạc Lập Đảo thấu cốt đinh. Những này khí kiếm lít nha lít nhít, tựa như ngân hà chút xuống, kiếm quang sáng chói, chiếu sáng mở tối địa lao. Mỗi đạo kiếm khí đều ẩn chứa không có gì sánh kịp sắc bén, dường như có thể xé rách hư không. So sánh dưới, Mạc Lập Đảo thấu cốt đinh lập tức lộ ra không có ý nghĩa, tựa như dòng suối nhỏ đối đầu thao thiên cự lãng. Trong địa lao kiếm khí tung hành, vách đá bị vạch ra từng đạo thâm thúy vết rách, mặt đất rung động, bùi đất tung bay. Mạc Lập Đào trong mắt lóe lên một vẻ không thể tưởng tượng nổi, thất thanh nói, làm sao có thể? Chỉ là Thái Ất Tiên, tại sao có thể có như thế hùng hậu chân khí? Chỉ thấy kia hơn bạn mai thấu cốt đinh tại kiếm khí trường long trùng kích vào, trong nháy mắt bị nghiền nát, hóa thành một mịn, tiêu tán trong không khí. Kiếm khí trường long thế đi không giảm, mang theo vô tận uy thế, trực tiếp đem Mạc Lập Đào bao phủ trong đó. Trong địa lao kiếm khí gào thét, mảnh đá vẩy ra, không khí dường như đều bị xé nứt, mấy hơi qua đi, kiếm khí dần dần tan đi, trong địa lao khôi phục yên tĩnh như chết. Mạc Lập Đào vô lực ngồi liệt trên mặt đất, trên thân bị vô số kiếm khí xuyên thủng, tươi máu chảy như suối giống như chảy xuôi. Hắn áo bào vỡ vụn, khắp khuôn mặt là không cam lòng cùng chấn kinh, miệng bên trong ủ cục bước lên máu, khó khăn nhìn về phía Tần Phong, ta. Chủ quan lời còn chưa dứt, hắn ngẩng đầu, khí tuyệt bỏ mình. Trong địa lao mùi máu tươi tràn ngập, Mạc Lập Đào thi thể ngã trong vũng máu, đã từng phách lối khí diễm không còn sót lại chút gì. Chương 925, nổi giận vạn vân phi chương 925, nổi giận vạn vân phi Tần Phong thu kiếm mà đứng, khí tức bình ổn, dường như vừa rồi kia một đòn kinh thiên động địa với hắn mà nói bất quá tiện tay mà thôi. Vạn Vũ Đỉnh cùng Thượng Quan Ngọc Thụ liếc nhau, trong mắt tràn đầy rung động. Bọn hắn tuy biết Tần Phong thực lực không tầm thường, nhưng không nghĩ tới hắn có thể hệ thở ất tiên cảnh giới, như thế nhẹ nhõm nghiền sát đại La Tiên đỉnh phong Mạc Lập Đào. Vạn Vũ Đỉnh nhịn không được thấp giọng nói, "Tần huynh, ngươi vô lượng kiếm điển vậy mà mạnh tới mức này." Thượng Quan Ngọc Thụ cũng không nhịn được tán thưởng, "Tần huynh chân khí hùng hậu trình độ, quả thực không thể tưởng tượng. Thực lực thế này, sợ là đại La Tiên hậu kỳ cũng khó có thể địch nổi." Tần Phong khoát tay, cười nhạt một tiếng, "Không có khoa trương như vậy, nhanh cứu người." Ba người cấp tốc đi vào Thái Viêm bên người, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn đỡ dậy. Tần Phong từ trong ngực lấy ra hai hạt xanh biết đan dược, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc, uy nhập Thái Viêm trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ ôn nhuận linh lực cấp tốc ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, hóa giải nỗi thống khổ của hắn. Nhưng mà, Thái Viêm thương thế cực nặng, tu vi cơ hồ bị phế, thể nội còn lưu lại mấy viên thấu cốt đinh, cho dù cứu chữa thỏa đáng, thọ nguyên cũng còn thừa không có mấy. Thái Viêm khó khăn mở mắt ra, ánh mắt rơi vào Vạn Vũ Đỉnh trên thân, yếu ớt nói, "Tam tiểu thư, ta biết các ngươi là vì bang chủ ấn tin tức mà đến." Hắn thở dốc một lát, tiếp tục nói, "Bang chủ ấn đã thất lạc ở Hỗn Thiên trong sông. Cụ thể phương vị ta cũng không rõ ràng, lúc ấy ta cùng bang chủ ra khỏi thành, bị một đám cao thủ thần bí vây công, bang chủ cuối cùng vẫn lạc, ta trọng thương hôn mê, rơi vào hỗn độn trong sông, mới may mắn bảo trụ một mạng." Vạn Vũ Đình nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia bi thống, thấp giọng nói, "Thì ra là thế. Phụ thân ta tại sao lại bị vây công?" Thái Viêm trong mắt lóe lên một vẻ nghiêm trọng, thanh âm trầm thấp, "Chúng ta ra khỏi thành sự tình, người biết không nhiều, định là có người để lộ bí mật Tam tiểu thư, ngươi muốn bao nhiêu chú ý nhị công tử." Hắn là người cực kỳ âm hiểm, dạ tâm bừng bừng, chuyện này rất có thể cùng hắn có quan hệ. Người này làm việc bí ẩn, thủ đoạn tàn nhẫn. Vạn Vũ Đình gật gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Nàng có hai người ca ca, đại ca Vạn Vân Phi thủ hạ thế lực hùng hậu, trưởng khống ba thần giúp hơn phân nửa tài nguyên. Nhị ca Vạn Tiêu là người âm hiểm xảo trá, làm việc bí, mà nàng xem như con gái tư sinh, thực lực yếu nhất, ngày bình thường nhất không được coi trọng. Nàng nói khẽ, "Đa tạ Thái thúc nhắc nhở, chúng ta trước dẫn ngươi ra ngoài đi." Thái Viêm suy yếu gật đầu, tốt ba người đỡ lấy Thái Viêm, cấp tốc hướng địa lao đi ra ngoài. Địa lao thông đạo mờ tối chật hẹp, treo trên vách tường mấy ngọn sâu kín ngọn đèn, tản ra hào quang nhỏ yếu. Tần Phong đi ở đằng trước, trường kiếm trong tay nắm chặt, cảm giác lực toàn bộ triển khai, cảnh giác bốn phía động tĩnh. Liên tại bọn hắn vừa bước ra địa lao đại môn lúc, một đạo thân ảnh khôi ngô từ đằng xa chạy nhanh đến, khí thế tựa như núi cao áp bách mà tới. Người kia người mặc màu đen chiến giáp, khí tức hùng hồn, trong mắt lửa giận ngập trời. Hắn một cái liền nhìn thấy Tần Phong ba người mang theo Thái Viêm, lập tức phẫn nộ quát, "Thật to gan, dám cướp bụng." Người này chính là ba thần giúp đại công tử Vạn Vân Phi thủ hạ cao thủ Dương Duệ, đại La Tiên trùng kỳ tu vi, thực lực cường hãn. Hắn bản bị điều đi xử lý Vạn Linh Tháp chuyện, vừa xử lý xong liền đội vàng chạy về, lại không nghĩ gặp được có người cất ngục. Dương Duệ trong mắt sát ý sôi trào, hữu quyền đột nhiên vung ra, một quyền đánh phía Tần Phong. Một quyền này mang theo vô song uy thế, không khí bị áp xúc đến phát ra nổ đùng, quyền phong như điên long gào thét, phản phất muốn nghiền nát phía trước tất cả. Đây là hắn tuyệt học thành danh, điên dại quyền, quyền thế cuồng bạo, ẩn chứa hủy diệt tất cả lực lượng, địa lao mặt đất đều bị quyền phong chấn động đến rạn nứt, mảnh đá vẩy ra. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, không sợ chút nào, chân khí trong cơ thể vận chuyển, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng rung lên, một tầng lồng ánh sáng màu trắng trong nháy mắt dâng lên, đem ba người một mực hộ ở trong đó. Đây là phòng ngự của hắn tuyệt học quy tức kiếm thuẫn, lồng ánh sáng mặt ngoài lưu chuyển lên nhàn nhạt kiếm mang, không thể phá vỡ. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, Dương Duệ điên dại quyền mạnh mẽ đện ở lồng ánh sáng bên trên, bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh. Nhưng mà lồng ánh sáng không nhúc nhích tí nào, ngược lại một cố cường đại lực phản chấn dọc theo quyền phong truyền về, Dương Duệ thân hình du lên, lại bị chấn động đến rút lui vài chục bước, chân khí trong cơ thể một hồi hỗn loạn, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Dương Duệ khiếp sợ nhìn về phía Tần Phong, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, có thể đỡ ta một quyền này Thái Ất Tiên, tuyệt không phải hạng người vô danh. Ngươi đến cùng là ai? Tần Phong khỏe miệng dương lên, khinh thường nói, ta là đại gia ngươi. Lời còn chưa dứt, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên một chạm, thi triển ra quá vừa rút kiếm thuật. Một kiếm này vô cùng nhanh chóng, kiếm khí sắc bén, góc độ xảo trá đến cực điểm, tựa như một đạo lưu quang phá toái hư không, đâm thẳng Dương Duệ. Dương Duệ vội vàng vận chuyển chân khí, chống lên mấy tầng phòng ngự lồng ánh sáng, ý đồ ngăn cản. Nhưng mà Tần Phong kiếm khí quỷ quyệt khó lường, trong nháy mắt theo khía cạnh đột phá phòng ngự, vô cùng tinh chuẩn xuyên thủng Dương Duệ yết hầu. Một đạo huyết tiễn phun ra ngoài, Dương Duệ che yết hầu, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng, khó khăn phun ra một cái ngươi chữ, lại bởi vì yết hầu bị đâm xuyên mà lọt gió, cuối cùng ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. tươi máu nhuộm đỏ mặt đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Thái Viêm ở hậu phương thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy rung động. Xem như lão bang chủ thân tín, hắn đối ba thần giúp thực lực rõ như lòng bàn tay. Dương Duệ chính là đại công tử thủ hạ đỉnh tiêm cao thủ, đại la tiên trung kỳ tu vi, thực lực cường hãn, lại tại Tần Phong thủ hạ đi bất quá một chiêu. Hắn nhìn về phía Vạn Vũ đỉnh, yếu ớt nói, "Tam tiểu thư, ngươi lần này mời tới giúp đỡ, thực lực làm thật là khủng bố." Vạn Vũ đỉnh cười khổ một tiếng, trong mắt lại mang theo vài phần thích thú, "Thái thúc, Tần đại nhân thực lực cũng vượt quá dự liệu của ta." Nàng quay đầu nhìn về phía Tần Phong, trong mắt tràn đầy kính nể. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại khí tức từ đằng xa cấp tốc tới gần, hiển nhiên là địa lao âm thầm thủ vệ phát giác được dị động, cấp tốc chạy đến. Tần Phong nhíu mày, quát khẽ nói, "Rời khỏi nơi này trước." Ba người đỡ lấy Thái Viêm, thân hình như điện, cấp tốc trốn vào hắt trong bóng tối, biến mất không còn tăm tích. Thân ảnh của bọn hắn ở trong màn đêm huyền như quỷ mị, mấy cái lắc mình liền đã đi xa, địa lao bên ngoài chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch. Một lát sau, một người đàn ông tuổi trung niên mang theo hơn 10 người cao thủ đuổi đến địa lao cổng. Hắn thân mang lộng lẫy trường bào, khí thế uy nghiêm, trong mắt lại tràn đầy băng lãnh tức giận. Người này chính là ba thần giúp đại công tử Vạn Vân Phi. Hắn một cái quét đến ngã xuống đất Dương Duệ, sắc mặt càng thêm âm trầm, lạnh giọng nói, "Đi xem một chút tiên lao." Rất nhanh, một tên thủ hạ đội vàng trở về, bẩm báo nói, "Đại công tử, Thái Viêm đã bị cứu đi, Mặc Lập Đảo bị giết." Vạn Vân Phi trong mắt lửa giận cơ hồ muốn phun ra ngoài, nắm đấm nắm chặt, khớp xương vang lên ken két. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, "Lão nhị, ngươi thật đúng là không để cho đại ca thất vọng a." Trong lòng của hắn tức giận ngập trời, đầu tiên là Vạn Linh Tháp bị người quấy rối, chuyện làm ăn bị hao tổn, bây giờ không ngớt lao đều bị ướp, Thái Viêm được cứu đi, đây hết thảy đều để hắn cơ hồ nổi điên. Một lao giả chậm rãi tiến lên, trầm giọng nói, "Đại công tử, việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy." Chương 926, lại đến Hôn Tiên Sông. Chương 926, lại đến Hôn Tiên Sông. Vạn Linh Tháp bên kia rõ ràng là có người cố ý hành động, nhị công tử nhân mã đều tại chúng ta giám sát phía dưới, nếu có đại động tác, tuyệt không có khả năng giấu giếm được chúng ta. Chắc hẳn có thế lực khác tham gia, đại công tử không thể không phòng. Vạn Vân Phi nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, chậm rãi gật đầu, "Ngươi nói đúng, cho ta chậm chậm chết lão nhị bên kia. Nếu bọn họ đạt được bang chủ ấn hạ lạc, tất nhiên sẽ lập tức hành động. Truyền mệnh lệnh của ta, nghiêm mật giám thị lão nhị bên kia động tĩnh. Mặt khác, cha rõ ràng cái kia cướp ngục người thân phận, ta muốn để hắn hối hận đi vào trên đời này." Cùng lúc đó, Tần Phong ba người mang theo Thái Viêm, sớm đã trở lại thành nội kia chỗ bí ẩn tiểu viện. Tiểu viện bốn phía che kín trận pháp, ngăn cách khí tức cùng thanh âm, trong nội viện thanh trúc chập chờn, ánh trăng về xuống, lộ ra yên tĩnh mà tĩnh mịch. Trên đường đi, Vạn Vũ Đình nghe nói Vạn Linh Tháp sự tình, nhịn không được trêu chọc Tần Phong, "Thì ra Vạn Linh Tháp trận kia nhiễu loạn là ngươi làm, ngươi còn nói khoác năng lực tình báo mạnh bao nhiêu? Ta nhìn ngươi năng lực tình báo cùng ngươi lực sát thương so sánh, quả thực không đáng giá nhắc tới." Tần Phong nghe vậy, cười ngạo nghễ, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, "Ngươi liền nói tình báo có đúng hay không a? Chính mình sáng tạo tình báo cũng gọi tình báo, ta là so với các ngươi biết tiên tri a." Vạn Vũ Đình bật cười, gật đầu nói, "Kia cũng thực là chuẩn xác, ngươi muốn nói như vậy cũng không có tâm bệnh." Ngày thứ hai, Tần Phong cùng Vạn Vũ Đình liền dựa theo Thái Viêm cho manh mối đi Hôn Thiên Sông tìm kiếm bang chủ ấn. Thượng quan Ngọc Thụ thì là giữ lại ở trong thành, lưu ý đại công tử cùng nhị công tử động tĩnh. Ngoài thành, Hôn Thiên trên sông sóng lớn cuộn cuộn, mặt sông rộng lớn như gương, dương quang về xuống, sóng nước lấp loáng, tựa như một đầu ngân long uốn lượn lao nhanh. Bên bờ sông, cỏ lao theo gió chập chờn, ngẫu nhiên có chim nước lướt qua, phát ra thanh thúy kêu to. Trên mặt sông, ngư dân nhóm lái thuyền nhỏ, tung lưới bắt cá, linh ngư tại Hôn Thiên trong sông cực kỳ chân quý, ẩn chứa thiên địa linh khí, bắt được cao giai linh ngư ngư dân thường thường có thể một đêm trở giàu. Vạn Vũ Đình đứng ở đầu thuyền, tóc xanh bị sông gió thổi khinh vũ phi dương, tay áo bồng bềnh, uyển như tiên tử. Nàng nóng nhìn mặt sông, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục, đã từng có người tại Hôn Thiên trong sông bắt được lục giai linh ngư, bán mấy ngàn vạn tiên tinh. Tần Phong tay cầm thuyền mái chèo, ánh mắt thâm thúy, quét mắt mặt sông, nét miệng lên một vệt cười nhạt, cũng là không tệ nghề nghiệp. Nếu chúng ta cũng có thể mò được một đuôi lục giai linh ngư, ngược là có thể nếm thử hương vị. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, trong mắt lại hiện lên một tia cảnh giác, Hôn Thiên sông nhìn như bình tĩnh, kỳ thực giấu giếm sắc cơ, hắn sớm thành thói quen tại trong nguy cấp bảo trì cảnh giác. Vì che giấu hai mắt người, hai người ngụy trang thành ngư dân, thay đổi vải thô quần áo, lái theo phạm báo trong tay giành được thuyền nhỏ, chậm rãi lái về phía Hôn Thiên trong sông. Thân thuyền mặc dù không hoa lệ, lại kiên cố dùng bền, đầu thuyền điêu khắc một đầu giữ tợn cá voi, mơ hồ lộ ra mấy phần khí phách. Vạn Vũ Đình thân phụ Vạn gia huyết mạch, trời sinh đối bang chủ ấn có kỳ diệu cảm ứng, chỉ muốn tới gần khoảng cách nhất định, nàng liền có thể phát giác kia cố bí ẩn khí tức. Tần Phong thì phụ trách chèo thuyền, động tác trầm ổn hữu lực, thuyền mái chèo hạch mì chín chấn nước lạnh, kích thích từng vòng gợn sóng, tựa như trong bức họa tô điểm. Ước chừng nửa canh giờ, hai người đến Hôn Thiên sông dài đất trung tâm. Mặt sông ở đây càng rộng rãi, bọt nước đập thân thuyền, phát ra trầm thấp quanh minh. Dương quang chiếu rọi, nước sông thanh tịnh thấy đáy, ngẫu nhiên có thể thấy được linh ngư nhảy ra mặt nước, lân phiến lóe ra thất thải quang mang. Vạn Vũ Đình nhắm mắt ngưng thần, điều động huyết mạch chi lực, ý đồ cảm ứng bang chủ ấn tung tích. Nàng chân mày hơi nhíu lại, hình như có nghi hoặc, ta có thể cảm giác được bang chủ ấn khí tức, nhưng khi có khi không, dường như cũng không ở phụ cận đây. Tần Phong trầm ngâm một lát, ánh mắt đảo qua mặt sông, trầm giọng nói, Thái Viêm nói qua, hắn lúc ấy bản thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Bang chủ ấn có lẽ bị thất lạc ở địa phương khác, cũng có thể là theo nước sông trôi hướng hạ du. Hắn tỉnh táo phân tích, trong mắt lại hiện lên một tia ánh sáng sắc bén, hiển nhiên đã làm tốt ứng đối bất kỳ tình huống gì chuẩn bị. Vạn Vũ Đình gật gật đầu, đề nghị, vậy chúng ta thuận chảy xuống, ven đường lại cẩn thận tìm kiếm một phen. Ngữ khí của nàng kiên định. Tần Phong lên tiếng, điều chỉnh đầu thuyền, dọc theo dòng sông hướng hạ du chạy tới. Gió sông gấp hơn, thổi đến hai người quần áo bay phất phới, dương quang vậy ở trên mặt nước, chiết xạ ra hào quang chói sáng, tựa như ngàn vạn sao trời rơi lạc hà bên trong. Thuyền hành một lát, đường sông dần dần thu hẹp, hai bên bờ cỏ lau càng thêm rậm rạp, mơ hồ lộ ra mấy phần tĩnh mịch cảm giác. Tần Phong mắt sáng như đuốc, thỉnh thoảng quét hướng bốn phía, bén nhạy phát giác được một tia dị dạng khí tức, nhưng cũng không lập tức phát tác. Cùng lúc đó, ngoài mấy trăm trượng, một chiếc không đáng chú ý thuyền đánh cá bên trên, một cái lao giả đang gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phong hai người bóng lưng, trong mắt lóe ra cựu hận thấu xương. Thân hình hắn thon gầy, khuôn mặt nghiêm hiểm, một thân áo bào xám trong gió có chút run run, trong tay cầm một thanh trường đao, lưỡi đao bên trên lưu chuyển lên u lam quang mang. Hắn thấp giọng thì thào, thanh âm bên trong mang theo vô tận oán độc, "Đệ đệ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho người giết ngươi cho người chôn cùng." Người này tên là Phạm Lớn Hổ, cự kình bang tứ đương gia, tu vi đã đạt đại la tiên trung kỳ, lại là thủy hệ công pháp, tại hôn tiên trong sông như cá gặp nước. Hắn sớm đã đánh tra rõ ràng, đệ đệ Phạm Báo chính là chết bởi Tần Phong chi thủ. Ngày ấy, Phạm Báo tại bất tỉnh thiên hà bên trên tuần tra, nhưng không ngờ tao ngộ Tần Phong bọn người, bị tại chỗ chém giết, mệnh tang hoàn toàn. Phạm Lớn Hổ cực kỳ bi thương, thề muốn báo thù cho đệ đệ, đáng tiếc Tần Phong bọn người một mực tại trong thành, hắn tự biết không phải là đối thủ. Nhưng mà, hôm nay Tần Phong cùng bạn Vũ Đình độc thân đi vào hôn tiên sông, đây không thể nghi ngờ là cơ hội trời cho. Phạm Lớn Hổ trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn ý cười, hôn tiên sông chính là hắn sân nhà, bằng vào thủy hệ công pháp ưu thế, hắn có hoàn toàn chắc chắn đem hai người chém giết nơi này, là đệ đệ rửa hận. Hắn bất động thanh sắc điều khiển thuyền nhỏ, chậm rãi tới gần, thuyền mái chèo huy động ở giữa, cơ hồ không có phát ra cái gì tiếng vang. Chờ khoảng cách không đủ trăm trượng, hắn lặng yên thu hồi thuyền mái chèo, thân hình lóe lên, như du ngư chui vào dưới nước, mặt nước chỉ nổi lên một vòng nhỏ xíu gợn sóng, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Tần Phong trên thuyền, hai người còn tại chuyên chú tìm kiếm bang chủ ấn tung tích. Vạn Vũ Đình ngưng thần cảm ứng, đôi mi thanh tú khóa chặt, này khí tức lúc mạnh lúc yếu, có thể hay không thật không tại vùng này. Trong thanh âm của nàng mang theo vài phần lo lắng, hiển nhiên đối không có chút nào tiến triển tìm kiếm cảm thấy có chút bực bội. Tần Phong trầm tư một lát, ánh mắt đảo qua mặt sông, mơ hồ phát giác được có cái gì không đúng. Hắn đang muốn mở miệng nhắc nhở, chợt nghe đáy thuyền truyền đến cạch một tiếng vang thật lớn, chấn động đến toàn bộ thân thuyền mãnh liệt lay động. Hai người còn chưa kịp phản ứng, lại là một tiếng càng thêm vang động kịch liệt, đáy thuyền thình lình bị tạc ra một cái năm đấm lớn lỗ rách, băng lạnh nước sông như vỡ đê hồng lưu, điên cuồng tràn vào buồng nhỏ trên tàu, thân thuyền bắt đầu nghiêng về. Vạn Vũ Đình gương mặt xinh đẹp biến đổi, hoảng sợ nói, không tốt, có người đục thuyền. Nàng phản ứng cực nhanh, cấp tốc nắm lên một tấm ván gỗ, ý đồ ngăn chặn lỗ rách. Nhưng mà, còn chưa chờ nàng ổn định, đáy thuyền khác một bên lại chuyển tới bén nhọn vỡ tan âm thanh, đạo thứ hai lỗ rách theo nhau mà tới, nước sông mãnh liệt mà vào, thân thuyền nghiêng về đến càng thêm nghiêm trọng. Chương 927, chém giết Phạm Lớn Hổ. Chương 927, chém giết Phạm Lớn Hổ. Vạn Vũ Đình cắn chặt răng, dùng chân khí thôi động tấm ván gỗ, tạm thời ổn định thủy thế, nhưng cái chán đã chảy ra mồ hôi mịn. Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo, chân khí trong cơ thể như giang hà lao nhanh, đột nhiên đưa tay, một đạo kiếm chỉ bắn ra, kiếm khí như hồng, đâm thẳng đáy thuyền. Chỉ nghe dưới nước truyền đến kêu đau một tiếng, một cố vết máu đỏ tươi theo đáy sông chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ chung quanh mặt nước. Kẻ đánh lén hiển nhiên bị thương, dưới nước tạm thời lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng mà, bình tĩnh bất quá một lát, thân thuyền phía bên phải bỗng nhiên kích xạ ra mấy chục đạo thủy kiếm, kiếm khí sắc bén, tựa như mưa to chút xuống, thẳng hướng Tần Phong hai người. Mỗi một đạo thủy kiếm đều ẩn chứa kinh khủng sát cơ, trong không khí tràn ngập lạnh lẽo hàn ý, như muốn đem hai người thôn phệ. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ, trường kiếm vung lên, kiếm quang như giải lụa quét ngang mà ra, đem thủy kiếm toàn bộ chém vỡ, hóa thành đầy trời bọt nước, vẩy xuống trên mặt sông, nổi lên từng cơn sóng gợn. Có thể ngay sau đó, phía bên phải lại là một đợt thủy kiếm đánh tới, góc độ càng thêm xảo trá, tốc độ nhanh như thiểm điện, khiến người ta khó mà phòng bị. Tần Phong trong mắt hàn quang lóe lên, chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, trường kiếm giơ cao, đột nhiên chém ra, thất tuyệt đệ tam trạng tuyệt tình. Một kiếm này, ngưng tụ hắn toàn bộ kiếm ý, kiếm quang như băng tuyết tấu xương, mang theo vô tận hàn ý quét sạch mà ra. Trong chốc lát, phương viên trong vòng trăm trượng nước sông trong nháy mắt ngưng kết thành băng, mặt băng nóng ánh sáng long lanh, hàn khí bức người, dường như liền không khí đều bị đông cứng. Tầng băng không ngừng hướng phía dưới lan tràn, phát ra ken két giòn vang, tựa như một khúc tử vong chương nhạc. Trung quanh ngư dân thấy thế, không khỏi hoảng sợ thất sắc, tiếng kinh hô liên tục không ngừng, nhao nhao đem thuyền hoạch đến càng xa, chỉ sợ bị cái này kinh khủng kiếm ý tác động đến. Băng dưới mặt, dòng nước bị triệt để phong tỏa, Phạm Lớn Hổ thân hình lại không chỗ ẩn nút. Hắn đột nhiên phá băng mà ra, chật vật không chịu nổi, trên thân che kín vết kiếm, máu me đồng địa, áo bào xám bị nhiễm đến tinh hồng một mảnh. Mặt mũi hắn tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Tần Phong, trong mắt đã có phẫn nộ lại có sợ hãi. Hắn vốn cho rằng bằng vào dưới nước ưu thế, có thể thần không biết quỷ không hay tập kích bất ngờ đắc thủ, lại không ngờ tới Tần Phong kiếm ý khủng bố như thế. Kia lạnh lẽo thấu xương kiếm khí, dường như theo cửu u trong địa ngục của tới, nhường hắn khắp cả người phát lạnh, cơ hồ không cách nào động đậy. Tần Phong lặng lẽ quét về phía Phạm Lớn Hổ, nhíu mày, đại công tử người. Phạm Lớn Hổ nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hận ý ngập trời, cái gì đại công tử? Ta chính là cự kình bang Phạm Lớn Hổ. Các ngươi vài ngày trước tại cái này trên sông giết đệ ta Phạm Báo, nhanh như vậy liền quên? Hắn cúi đầu nhìn về phía Tần Phong dưới chân thuyền nhỏ, trong mắt lửa giận càng tăng lên. Chiếc thuyền này đang là đệ hắn Phạm Báo di vật, bây giờ lại bị cửu nhân sử dụng, quả thực là vô cùng nhục nhã. Tần Phong nghe vậy, lập tức hiểu rõ, nên miệng lên một tia cười lạnh, thì ra là thế. Đã là oan gia ngõ hẹp, vậy ta cũng có chủ ý. Không bằng ta đưa ngươi xuống dưới, cùng đệ ngươi đoàn tụ như thế nào? Huynh đệ các ngươi tình hầm, hắn đã bỏ mình, ngươi lại sao có ý tốt sống một mình tại thế? Thanh âm của hắn lạnh lẽo, mang theo vài phần kinh thường, chữ chữ như đao, đâm vào Phạm Lớn Hổ lên cơn giận dữ. Phạm Lớn Hổ tức đến cơ hồ cắn nát răng ngà, gầm hết lên, cuồng vọng tiểu nhi, đi chết đi. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn bạo khởi, trường đao trong tay vạch phá không khí, mang theo một hồi hơi nước, lưỡi đao trực chỉ Tần Phong yếu hại. Một đao kia dường như dung nhập hồn tiên sông mênh mông chi lực, đao thế như sóng, không khí đều biến xiển xệ, phản phất muốn đem Tần Phong thôn phệ trong đó. Ánh đao lướt qua chỗ, mặt sông bị xé nứt ra một đạo thật dài vết rách, bọt nước văng khắp nơi, thanh thế kinh người. Tần Phong chân đạp mặt nước, thân hình như quỷ mị giống như lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi đao thế, lập tức trở tay một kiếm, thi triển ra quá vừa rút kiếm thuật. Một kiếm này nhanh như lôi đình, góc độ xảo trá, kiếm khí như hồng, mang theo không thể địch nổi uy thế, đâm thẳng Phạm Lớn Hổ ngực. Kiếm quang vạch phá không khí, phát ra bén nhọn gào thét, tựa như rồng ngâm hổ gầm, làm người sợ hãi. Phạm Lớn Hổ con ngươi đột nhiên rụt lại, phát giác được một kiếm này kinh khủng, trong lúc đội vã chỉ có thể đem thân thể có chút tránh ra bên cạnh. Dù vậy, kiếm khí vẫn giống như là cắt đầu phụ chặt đứt cánh tay trái của hắn, chỉ nghe phốc một tiếng, máu me tung tóe, tay cụt rơi vào trong sông, nhuộm đỏ một mảnh mặt nước. Phạm Lớn Hổ kêu đau một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Hắn không dám tiếp tục ham chiến, đột nhiên đâm vào dưới nước, ý đồ mượn nhờ thủy hệ công pháp ưu thế bỏ chạy. Nước sông cuồn cuộn, che đậy thân ảnh của hắn, chỉ để lại một đầu thật dài tơ máu, cấp tốc hướng hạ du lan tràn. Tần Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt kim quang lóe lên, mở ra phá vọng mặt vàng. Môn thần thông này có thể xuyên thủng tất cả hư ảo, bất kỳ ẩn nặc thuật trong mắt hắn đều không chỗ che thân. Dưới nước, Phạm Lớn Hổ thân ảnh có thể thấy rõ ràng, hắn đang đem hết toàn lực bỏ chạy, sau lưng kéo vết máu nhìn thấy mà giật mình. Tần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ khinh thường, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Hắn trường kiếm vung lên, kiếm khí bên ngoài bao vây lấy một tầng u minh quỷ hỏa, thường hực hỏa diễm cùng băng lãnh kiếm ý xen lẫn, hóa thành một đạo kinh khủng kiếm quang. Những nơi đi qua, nước sông bị mạnh mẽ bổ ra, hình thành một đầu thẳng tắp thủy đạo. Kiếm khí như hồng, tinh chuẩn trúng đích Phạm Lớn Hổ, u minh quỷ hỏa trong nháy mắt xâm nhập trong cơ thể của hắn, đốt cháy huyết đục của hắn cùng kinh mạch. Phạm Lớn Hổ phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, thân hình đột nhiên cứng đờ, lập tức chìm vào đáy sông, hoàn toàn không một tiếng động. Tần Phong thu hồi u minh quỷ hỏa, lúc này, trung quanh mặt băng đã bắt đầu hòa tan, thuyền nhỏ của bọn họ tại kịch liệt chiến đấu bên trong sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, nước sông không ngừng chút vào, thân thuyền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chìm xuống. Vạn Vũ Đình gương mặt xinh đẹp khẽ biến, gấp giọng nói, thuyền muốn chìm xuống. Tần Phong ánh mắt quét qua, phát hiện ngoài trăm trượng ngừng lại một chiếc thuyền nhỏ, chính là Phạm Lớn Hổ lưu lại. Hắn quyết định thật nhanh, chân đạp mặt nước, thân hình như điện, mang theo Vạn Vũ Đình bay vút đi, vững vàng rơi vào mới trên thuyền. Hai người vừa mới đứng vững, liền cùng nhau thở dài một hơi. Sông gió thổi qua, mang đến một chút hơi lạnh, hai người quần áo trên người đã bị nước sông thấm ướt, dán chặt lấy thân thể, có vẻ hơi chật vật. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa cắt tới một chiếc thuyền đánh cá, trên thuyền đứng đấy một cái trung niên ngư dân, khuôn mặt chất phác, trong tay cầm một cây cần câu. Hắn lo lắng mà hỏi thăm, hai vị, không có sao chứ? Thanh âm của hắn ôn hòa, mang theo vài phần lo lắng, giống như là bình thường ngư dân tại cùng nhau trông coi. Vạn Vũ Đình mỉm cười, chắp tay nói, đa tạ quan tâm, chúng ta không có việc gì. Hôn tiên trên sông, ngư dân ở giữa cùng nhau trông coi là chuyện thường xảy ra, Vạn Vũ Đình cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng mà, ngay tại hai thuyền giao thoa sát na, Tần Phong chợt thấy một cỗ sát cơ khóa chặt, trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên đem Vạn Vũ Đình đẩy ra. Siêu. Một đạo hiện ra lục quang phi đao theo ngư dân trong tay bắn ra, lưới đao bên trên tôi lấy kịch độc, tốc độ nhanh đến cực hạn, thẳng đến Vạn Vũ Đình cổ họng. Nếu không phải Tần Phong phản ứng thần tốc, một đao kia đủ lấy chí mệnh. Tần Phong giận quát một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như điện, tinh chuẩn chém về phía kia ngư dân. Đối phương lại đã sớm chuẩn bị, thân hình lóe lên, đâm vào dưới nước, ý đồ trốn chạy. Nhưng mà, Tần Phong kiếm khí như thế nào sắc bén, kiếm quang vạch phá mặt nước, mạnh mẽ đánh trúng ngư dân phía sau lưng. Chương 928, có chút ý kiến, nhưng không nhiều. Chương 928, có chút ý kiến, nhưng không nhiều. Mặt sông trong nháy mắt bị nhuộm đỏ một mảnh, người kia cho dù bất tử, cũng là trọng thương. Vạn Vũ Đình chưa tỉnh hồn, gương mặt xinh đẹp nghiêm trọng, lại là hùng tình cửa sát thủ. Bọn hắn thật là biết nắm chắc thời cơ. Trong thanh âm của nàng mang theo vài phần nghĩ mà sợ, nếu không phải Tần Phong ra tay kịp thời, nàng sợ là đã mệnh tang hoàn toàn. Tần Phong cười lạnh, ánh mắt quét về phía mặt sông, sát cơ nghiêm nghị, sát thủ như không chuyên nghiệp, lại sao xứng đáng sát thủ? Xem ra cái này Hôn Thiên sông cũng không yên ổn, chúng ta phải cẩn thận. Hai người cũng không có vội vã tiến lên, ngồi trên thuyền đem thể lực khôi phục hoàn toàn. Gió nhẹ lướt qua Hôn Thiên sông, mặt sông sóng nước lấp loáng, nổi lên nhỏ vụn gợn sóng. Hai người dựa vào thuyền nhỏ mạn thuyền bên trên, nhắm mắt dưỡng thần, thần thức nhưng thủy chung cảnh giác quét mắt bốn phía. Qua một hồi, Tần Phong mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, quét về phía xa xa mặt sông. Vạn Vũ Đình cũng dường như có cảm giác, khẽ nhíu mày, nghiêng hai lắng nghe. Đúng lúc này, nơi xa mơ hồ truyền đến một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau, xen lẫn chân khí va chạm nổ đùng cùng sóng nước bốc lên tiếng vang. Tần Phong khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia cười lạnh, xem ra cái này Hôn Thiên trên sông chưa từng thiếu náo nhiệt. Vạn Vũ Đình nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, đại nhân, bên kia cũng là ta cảm ứng được bang chủ ấn phương hướng, chúng ta đi xem một chút. Tần Phong nhẹ nhàng gật đầu, trường kiếm trong tay lắp một cái, kiếm khí như hồng, nhẹ nhàng đạch một cái, thân thuyền tựa như mũi tên, phá vỡ mặt nước hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Thuyền nhỏ theo do bơ sóng, tốc độ nhanh đến kinh người, bọt nước văng khắp nơi, tựa như một đầu bạch long trên mặt sông bốc lên. Hai người còn chưa tới gần đánh nhau chi địa, liền bị một thân ảnh ngăn cản đường đi. Kia là một cái trên mặt sợi râu nam tử trung niên, thân mang cự kình bang phục sức, trường bào màu lam bên trên thêu lên một đầu sinh động như thật cá voi đồ án, bên hông treo một thanh loan đao, trên vỏ đao khảm nạm bảo thạch dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Hắn đứng tại một chiếc màu đen thuyền lớn đầu thuyền, hai tay vào ngực, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Tần Phong hai người, ngữ khí bất thiện: "Hai vị, phía trước là ta Cự Kình bang địa bàn, người không phận sự miễn bảo." Tần Phong nghe vậy, ánh mắt một tỏa ra bốn phía, trống trải trên mặt sông ngoại trừ mấy cái chim nước lướt qua, căn bản không có nửa điểm Cự Kình bang thủy trại cái bóng. Khoảng cách kia cái gọi là địa bàn nói ít còn có mấy chục dặm xa. Hắn cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức: "Ngươi thật đúng là không cần mặt, ngươi tại sao không nói cái này toàn bộ Hỗn Thiên sông đều là các ngươi Cự Kình bang đây này? Nơi này cùng các ngươi tám gậy che đánh không đến cùng một chỗ, cùng các ngươi có quan hệ gì?" Trung niên nhân bị Tần Phong cái này không lưu tình chút nào lời nói sặc đến sắc mặt cứng đờ, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Hắn tiến lên trước một bước, trên thân chân khí phun trào, mơ hồ tản mát ra một cỗ uy áp, hiển nhiên đã là Kim Tiên hậu kỳ tu vi. Hắn hừ lạnh nói: "Ta nói là chúng ta địa bàn chính là chúng ta, ngươi có ý kiến?" Tay của hắn đã đặt tại trên chuôi đao, tùy thời chuẩn bị ra tay, sau lưng trên thuyền lớn còn có mấy tên Cự Kình bang đệ tử nhìn chằm chằm, binh khí trong tay hàn quang lấp lóe. Tần Phong ánh mắt phát lạnh, liếc nhìn cách đó không xa trên mặt sông truyền đến tiếng đánh nhau, càng ngày càng kịch liệt chân khí tiếng va chạm bên trong xen lẫn phẫn nộ quá mắng. Hắn lười nhắc cùng trung niên nhân này nói nhảm, thản nhiên nói: "Ý kiến là có một chút, bất quá đã không trọng yếu." Hắn dừng một chút, thanh âm bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo: "Ta không có hứng thú cùng người chết so đo." Lời còn chưa dứt, Tần Phong thân hình thoát một cái, trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ. Kiếm quang như tấm lụa, mang theo sắc bén sắc ý, trong chớp mắt chém về phía trung niên nhân. Một kiếm kia nhanh như thiểm điện, kiếm khí xé rách không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít, chung quanh nước sông đều bị kiếm khí đánh nổ tung, hình thành từng đạo màn nước. Trung niên nhân con người đột nhiên rụt lại, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Phong sẽ như thế quả quyết ra tay. Hắn trong lúc vội vã rút ra loan đao, ý đồ ngăn cản, nhưng Tần Phong kiếm mang như thế nào sắc bén, ẩn chứa bất diệt kiếm ý tựa như núi cao đè xuống, đao quang chưa mở ra hoàn toàn, liền bị kiếm khí nghiền nát. Phốc. Một tiếng vang trầm, trung niên nhân đầu lâu trực tiếp bị chém bay, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ mặt sông. Thân thể của hắn đứng thẳng bất động một lát, trong mắt còn lưu lại không thể tin vẻ mặt, dường như đến chết cũng nghĩ không thông, vì sao Tần Phong sẽ lớn mật như thế, dám ở Cự Kình bang địa bàn bên trên trực tiếp giết người. Đầu lâu rơi vào trong sông, kích thích một vòng gợn sóng, rất nhanh bị dòng nước cuốn đi. Tần Phong thu kiếm vào vỏ, động tác hành vân nước chảy, trên mặt không có nửa điểm gợn sóng, thản nhiên nói: "Ngươi có thể vĩnh viễn cùng địa bàn của ngươi ngủ ở cùng một chỗ." Hắn ngữ khí bình tĩnh, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Vạn Vũ Đình đứng ở một bên, trong mắt lóe lên mỉm cười, nhưng trong lòng âm thầm lắc đầu: "Gia hỏa này, gây ai không tốt, nhất định phải trêu chọc tên sát tinh này, thật sự là chẳng sống." Nàng than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói: "Tại cái này trên giang hồ, thực lực là một mặt, ánh mắt cũng rất trọng yếu. Gia hỏa này, rõ ràng là ánh mắt mù." Hai người tiếp tục thôi động thuyền nhỏ hướng về phía trước, rất nhanh liền tiếp cận đánh nhau chi địa. Trên mặt sông, sóng nước lăn lộn, mảnh vụn bay tứ tung, ba đạo thân ảnh đang vây công một cái ngư dân bộ dáng thanh niên. Thanh niên kia thân hình mạnh mẽ, cầm trong tay một thanh trường thương, mũi thương hàn quang lấp lóe, múa ở giữa mang theo trận trận bọt nước, hiển nhiên có một thân không tầm thường tu vi. Nhưng hắn đối mặt lại là ba tên Cự Kình bang cao thủ, áp lực lớn, trên thân đã có nhiều chỗ vết thương, tươi máu nhuộm đỏ quần áo. Cầm đầu là một lão giả, thân hình thon gầy, sắc mặt hôi bại, trong tay cầm một thanh quái dị xiển sát, xẻn trên thân khắc đầy quỷ dị phù văn, tản ra nhàn nhạt tu quang. Hắn chính là Cự Kình bang hộ pháp Khang Bạch Húc, đại la tiên trùng kỳ tu vi, khí tức sâu không lường được. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh niên kia, thanh âm trầm thấp lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm: "Tiểu tử, ta cho ngươi thêm một cơ hội, đem linh ngư giao ra, sau đó lại nói ra ngươi bắt giữ linh ngư phương pháp. Ta có thể để ngươi gia nhập Cự Kình bang, nếu không, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi." Thanh niên kia tên là Thẩm Thanh Phi, khuôn mặt thanh tú lại tràn đầy tức giận. Hắn nắm chặt trường mâu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cự Kình bang hảo hảo bá đạo, chính ta bắt linh ngư, vì sao phải cho ngươi? Về phần gia nhập các ngươi, ta có thể không hứng thú, bất quá là một đám không có chút nào liêm sĩ cường đạo mà thôi." Trong âm thanh của hắn lộ ra quật cường, hiển nhiên không muốn khuất phục. Thẩm Thanh Phi ra truyền một môn đặc biệt bắt cá thuật, bằng vào này thuật, hắn tại Hỗn Thiên trong sông bắt được không ít linh ngư, đổi lấy đại lượng tài nguyên tu luyện. Lần này, hắn vận khí cực dai, bắt được một đầu lục giai linh ngư, có thể so với đại la tiên tồn tại, ẩn chứa bàng bạc linh khí, ăn không chỉ có thể tăng lên ngộ tính, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Bảo vật như vậy, đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào đỏ mắt. Mà Khang Bạch Húc thọ nguyên gần, nhu cầu cấp bách như thế linh vật kéo dài tính mạng, nhìn thấy Thẩm Thanh Phi trong tay lục giai linh ngư, tự nhiên lên lòng tham lam. Khang Bạch Húc trong mắt lóe lên một tia sát ý, cười lạnh nói: "Cho ngươi cơ hội, ngươi đã không chấp ý, vậy thì đi chết đi." Trong tay hắn xẻng sắt vung lên, mang theo một cỗ quỷ dị hắc khí, hướng Thẩm Thanh Phi đập xuống giữa đầu. Chương 929, không cam lòng Khang Bạch Húc. Chương 929, không cam lòng Khang Bạch Húc. Khác hai tên Cự Kình bang cường giả cũng đồng thời ra tay, một người dùng đao, một người dùng thương, phối hợp ăn ý, phong kín Thẩm Thanh Phi đường lui. Trên mặt sông lập tức sóng lớn lan lộn, sát khí bốn phía, Thẩm Thanh Phi đỡ trái hở phải, cực kỳ nguy hiểm. Cách đó không xa, Tần Phong cùng Vạn Vũ Đình đem một màn này thu hết vào mắt. Vạn Vũ Đình cau mày nói: "Thì ra tên kia ngăn lại chúng ta, là sợ chúng ta hỏng bọn hắn cướp đoạt linh ngư chuyện tốt. Cự Kình bang hiện tại thế nào biến thành dạng này?" Trước kia Cự Kình bang mặc dù hung hăng, nhưng cũng không đến nỗi bá đạo như vậy. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, ánh mắt như đao, tiền tài động nhân tâm. Trước kia bọn hắn không có dạng này, có thể là bởi vì lợi ích không đủ lớn. Cái này lục giai linh ngư, đủ để cho bất kỳ thế lực nào kéo xuống ngụy trang. Đúng lúc này, Vạn Vũ Đình bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi, cau mày: "Đại nhân, ta đối bang chủ ấn cảm ứng càng cường liệt. Nàng dừng một chút, trên mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc, bất quá, bang chủ ấn vị trí có vẻ giống như tại Cự Kình bang nội bộ. Nàng nhìn về phía Tần Phong, trong mắt tràn đầy hoang mang, chẳng lẽ bọn hắn đã được đến bang chủ ấn? Cái này không có đạo lý a, nếu như bọn hắn thật lấy được bang chủ ấn, vì sao không đi cướp đoạt hỗn loạn thành quyền khống chế? Tần Phong mắt sáng lên, trầm giọng nói, bọn hắn có lẽ lấy được bang chủ ấn, nhưng không cách nào trưởng khống. Bang chủ ấn chỉ có thể từ ngươi hoặc hai ngươi vị huynh trưởng kích hoạt. Bọn hắn không muốn cùng các ngươi hợp tác, có thể là muốn chờ các ngươi huynh muội ba người đánh đến lưỡng bại câu thương, cánh chim hủy hết, lại thừa cơ trưởng khống hỗn loạn thành. Hắn cười lạnh một tiếng, Cự Kình bang đám này lão hồ ly, cũng là đánh cho một tay tính toán thật hay, muốn làm hoàng tước. Vạn Vũ Đình nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, không nghĩ tới bọn hắn âm hiểm như thế. Nàng nắm chặt nắm đấm, chân khí trong cơ thể phun trào, hiển nhiên đối Cự Kình bang tính toán cực kỳ phẫn nộ. Lúc này, Khang Bạch Húc cũng chú ý tới Tần Phong hai người. Ánh mắt của hắn trầm xuống, cách mặt sông cao giọng nói, hai vị, đây là ta Cự Kình bang việc tư, còn xin đừng nên xen vào việc của người khác. Trong giọng nói của hắn mang theo cảnh cáo, sẹn sắc hơi khẽ nâng lên, mơ hồ chỉ hướng Tần Phong, sắc ý không che giấu chút nào. Thẩm Thanh Phi lại thấy được hy vọng, cắn răng hô, hai vị, nếu các ngươi có thể giúp ta, ta nguyện dâng lên lục giai linh ngư. Về sau ta bắt được linh ngư, như hai vị có cần, ta ưu tiên bán cho các ngươi. Trong âm thanh của hắn mang theo vội vàng, hiển nhiên đã bị bức đến tuyệt cảnh. Tần Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên mỉm cười. Hắn bản liền định tiến về Cự Kình bang thủy trại, sớm muộn muốn cùng đối phương giao thủ. Bây giờ trước suy yếu Cự Kình bang sinh lực, lại có thể thuận tay đạt được lục giai linh ngư bảo vật như vậy, cớ sao mà không làm? Hắn nhàn nhạt gật đầu, tốt. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, đã như quỷ mị giống như phóng tới vòng chiến, thẳng đến Khang Bạch Húc mà đi. Vạn Vũ Đình cũng không cam chịu yếu thế, kêu quát một tiếng, trường kiếm trong tay chém ra, thẳng hướng một tên khác Cự Kình bang cường giả. Thẩm Thanh Phi mừng rỡ, trong tay trường mâu múa đến gấp hơn, phối hợp Vạn Vũ Đình phản công mà đi. Trên mặt sông lập tức sát khí tràn ngập, sóng nước trùng thiên, chiến đấu tiến vào gay cấn. Tần Phong đối đầu Khang Bạch Húc, kiếm quang như hồng, kiếm khí tung hành, mỗi một kiếm đều mang bất diệt kiếm ý bàng bạc quý áp. Khang Bạch Húc vung lên xẻng sắt, xẻng trên thân hắc khí lở lở, mang theo một cỗ quỷ dị ăn mòn chi lực, trong không khí thậm chí chuyển đến từ từ tiếng vang. Hai người lần đầu giao thủ, kiếm khí cùng xẻng ánh trên không trung đối hoành, nổ ra cao cao màn nước, mặt sông dường như bị xé nứt đồng dạng, kích thích cao mấy chục trượng sóng lớn. Một kích này đúng là cân sức ngang tài. Tần Phong trong lòng bi kinh, từ khi thần hồn của hắn cùng bất diệt kiếm thể song song đột phá tới lục giai sau, kiếm đạo của hắn lĩnh ngộ cũng rất có tinh tiến. Bình thường đại la tiên tu sĩ ở trước mặt hắn cơ hồ không chịu nổi một kích. Có thể cái này Khang Bạch Húc xẻng sắt lại ẩn chứa quỷ dị lực lượng, có thể cùng hắn chống lại. Khang Bạch Húc trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, trầm giọng nói, các hạ đến tụt cùng là ai? Giống ngươi cái loại này tuổi tác, có chiến lược như vậy, tuyệt không phải hạ người vô danh. Trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác, Tần Phong kiếm pháp sắc bén vô cùng, viễn siêu cùng tuổi tu sĩ, tuyệt không phải người bình thường. Tần Phong cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay lắc một cái, kiếm quang càng tăng lên, Tần Phong. Thanh âm của hắn như lôi đình nổ vang, mang theo vô tận khí phách. Khang Bạch Húc con ngươi đột nhiên rụt lại, thất thanh nói, hóa ra là ngươi. Xem ra Phượng Hướng cũng nghĩ nhúng tay hỗn loạn thành sự tình. Hắn hiển nhiên nghe nói qua Tần Phong danh hiệu, biết người này là Phượng Hướng thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm thiên tiêu, chiến lược kinh người. Tần Phong ánh mắt băng lãnh, kiếm khí như hồng, cái này không gọi nhúng tay. Vạn Vũ Đình đã về thuận Phượng Hướng, hỗn loạn thành chính là ta Phượng Hướng lãnh địa. Bất kỳ muốn nhúng chàng người, giết không tha. Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Khang Bạch Húc gầm thét, cuồng vọng. Trong tay hắn xẻng sắt đột nhiên vung ra, xẻng trên thân hắc khí tăng vọt, hóa thành một đạo bóng đen to lớn, phảng phất muốn đem không gian xé rách. Hắc khí kia bên trong ẩn chứa ăn mòn chi lực càng thêm nồng đậm, liền Tần Phong hộ thể chân khí đều bị ăn mòn đến từ từ rung động. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, thân hình vừa lui, bước ra bên trong thân thể kia cố quỷ dị chân khí, thầm nghĩ trong lòng, tốt lực lượng quỷ dị, có thể ăn mòn chân khí. Hắn không còn bảo lưu, chân khí trong cơ thể điền cuồng vận chuyển, kiếm ý phóng lên tận trời, quắc, huyền thiên vô cực kiếm. Chỉ thấy một đạo huyền diệu kiếm quang chém ra, kiếm khí như rồng, mang theo vô tận sắc bén cùng cuồng phong hiệu quả, tốc độ cùng lực lượng cùng tồn tại, tựa như một đạo lưu tinh bạch phá bầu trời. Khang Bạch Húc đông cảm giác một cỗ nguy cơ tử vong, vội vàng đem xẻng sắt vượt ở trước ngực, ý đồ ngăn cản. Nhưng mà, Tần Phong một kiếm này đã đạt thông thần chi cảnh, kiếm khí như lũ quét của tới, thế không thể đỡ. Bèng! Một tiếng vang thật lớn, Khang Bạch Húc xẻng sắt trực tiếp bị đánh bay, rơi vào hôn tiên trong sông, kích thích to lớn bọt nước. Kiếm khí dư thế không giảm, trong nháy mắt xuyên thủng Khang Bạch Húc thân thể, tại hắn giữa ngực bụng lưu lại 10 cái lỗ máu, tươi máu chảy như suối ra. Hắn cúi đầu nhìn xem miệng vết thương của mình, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, lẩm bẩm nói, thật sự là sóng sau đè sóng trước. Người tuổi trẻ bây giờ quá yêu nghiệt. Lời còn chưa dứt, thân thể hắn mềm nhũn, bịch một tiếng ngã vào trong sông, sinh cơ đoạn tuyệt. Cùng lúc đó, Vạn Vũ Đình cùng Thẩm Thanh Phi chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc. Vạn Vũ Đình trường kiếm vung dậy, phối hợp Thẩm Thanh Phi trường mâu, đem hai tên Cự Kình bang cường giả làm cho liên tục bại lui. Thấy Khang Bạch Húc bỏ mình, hai người sợ đến vỡ mật, quay người muốn trốn. Nhưng mà Vạn Vũ Đình cười lạnh một tiếng, một kiếm chém ra, như dao long xuất hải, đem một người yết hầu xuyên thủng. Thẩm Thanh Phi trường mâu đâm ra, xuyên thủng một người khác lồng ngực, hai người gần như đồng thời mất mạng. Chiến đấu kết thúc, mặt sông dần dần khôi phục lại bình tĩnh, chỉ còn sóng nước đập mạn thuyền thanh âm. Thẩm Thanh Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, khắp khuôn mặt là sống sót sau tai nạn may mắn. Hắn nhìn về phía Tần Phong, trong mắt tràn đầy tính sợ. Phải biết, hắn cũng là Đại La Tiên sơ kỳ tu vi, biết rõ cảnh giới này kinh khủng. Có thể Tần Phong lại có thể vượt cấp chém giết Đại La Tiên trung kỳ Khang Bạch Húc, chiến lược mạnh, có thể xưng yêu nghiệt. Hắn liền vội vàng tiến lên, chắp tay nói, đa tạ Tần huynh tương trợ. Trong giọng nói của hắn mang theo từ đáy lòng cảm kích, nếu không phải Tần Phong ra tay, hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 930, Cự Kình Bang Thủy Trại. Chương 930, Cự Kình Bang Thủy Trại. Tần Phong khoát tay áo, thản nhiên nói, vừa lúc mà gặp mà thôi. Lúc đầu ta liền muốn lộng chết bọn hắn. Ánh mắt của hắn quét về phía xa xa Cự Kình Bang Thủy Trại, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Thẩm Thanh Phi cũng không nói nhiều, theo trong giỏ cá lấy ra một đầu kim quang lóng lánh lục giai linh ngư, cung kính đưa cho Tần Phong. Tần huynh, đây là ta bắt giữ lục giai linh ngư. Ta bản sự khác không có, chính là am hiểu bắt cá. Như về sau ngươi có nhu cầu, tùy thời tìm ta. Kia linh ngư toàn thân kim hoàng, lân phiến như hoàng kim đúc thành, tản ra linh khí nồng nặc, làm cho người thèm nhỏ dãi. Tần Phong tiếp nhận linh ngư, cảm thụ được ẩn chứa trong đó bàng bạc linh lực, hài lòng gật gật đầu. Hắn cùng Thẩm Thanh Phi lẫn nhau lưu lại thông tin châu, liền xin từ biệt. Thuyền nhỏ tiếp tục hướng phía trước, hướng phía Cự Kình Bang Thủy Trại phương hướng chạy tới. Cự Kình Bang Thủy Trại, một gian cổ pháp mà xâm nghiêm trong phòng, mở nhạt đèn đuốc chập chờn. Trong phòng hai người ngồi đối diện nhau, một người trong đó mọc ra thật dài lông mày cùng sợi râu, khuôn mặt như dao gọt giống như góc cạnh rõ ràng, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, người này chính là Cự Kình Bang Long Đầu, Lư Thiên Chiến. Giờ phút này, trong tay hắn luốt luốt một khối tứ phương đại ấn, ấn mặt điêu khắc phủ văn cổ xưa, tản ra nhàn nhạt u quang, dường như ẩn chứa vô tận bí mật. Đây chính là hỗn loạn thành bang chủ ấn. Lư Thiên Chiến thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần đắc chí vừa lòng. Có cái này lại ấn, chúng ta liền có thể trưởng khống hỗn loạn thành. Đến lúc đó, người ta cũng không cần lại vùi ở cái này hỗn thiên sông một mẫu ba phần đất, chịu kia sóng gió nỗi khổ. Hắn trong mắt lóe lên một tia gia tâm, khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ ý cười. Hỗn loạn thành nội thế lực giao thoa, tranh đấu không ngớt, mà bang chủ ấn là trưởng khống tòa thành trì này hạch tâm chìa khóa. Lư Thiên Chiến thế nào cũng không nghĩ tới, hỗn loạn thành nội vô số thế lực tranh đến bể đầu chảy máu bang chủ ấn, lại sẽ rơi vào hỗn thiên sông chỗ sâu, bị Cự Kình Bang đệ tử trong lúc vô tình mò lên. Ngồi đối diện lão giả, khuôn mặt khô gầy, ánh mắt lại như chim ưng sắc bén, chính là Cự Kình Bang đại trưởng lão Nhất Vũ. Hắn thân mang một bộ áo bào xám, nghe được Lư Thiên Chiến lời nói, hắn khẽ gật đầu. Trầm giọng nói, Long Đầu nói là, bất quá người bang chủ này ấn chỉ có vạn gia huyết mạch khả năng kích hoạt, đơn dựa vào chúng ta, chỉ sợ khó mà phát huy chân chính lực lượng. Lư Thiên Chiến nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ ý cười, hắn chậm rãi nói rằng, cái này rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần cầm tù vạn gia một người trong đó, muốn sử dụng cái này đại ấn lúc, thả điểm máu của bọn hắn chính là. Hắn dừng một chút, ánh mắt biến càng thêm âm lãnh, ta sở dĩ chậm chạp không động thủ, chính là bởi vì thành nội thế cục đã loạn. Đại công tử cùng nhị công tử đã khai chiến, song phương đánh đến tối bụi, tổn binh hao tướng. Đợi bọn hắn lưỡng bại câu thương, chính là chúng ta Cự Kình Bang xuất thủ thời cơ tốt nhất. Nhiếp Vũ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, chắp tay nói, Long Đầu mưu tính sâu xa. Việc này như thành, hỗn loạn thành chắc chắn rơi vào ta Cự Kình Bang chi thủ. Trong lòng của hắn âm thầm bội phục, Lư Thiên Chiến tính toán chi sâu, thành nội hai đại công tử tranh đấu, đã để hỗn loạn thành nội lòng người bàng hoàng, Cự Kình Bang chỉ cần tọa sơn quan hồ đấu, liền có thể ngư ông đắc lợi. Cùng lúc đó, hỗn loạn thành một chỗ xa hoa trong khu nhà cao cấp, bầu không khí lại đè nén làm cho người ngạt thở. Dương cột chạm trổ trong đại sảnh, thanh ngọc mặt đất sáng đến có thể soi gương, treo trên vách tường chân quý linh thú da lông, hiện lộ rõ ràng chủ nhân quyền thế. Một gã thanh niên đứng trong đại sảnh ở giữa, ánh mắt u ám như rắn độc, lộ ra nồng đậm lệ khí. Người này chính là ba thần giúp nhị công tử Vạn Tiêu. Giờ phút này, hắn đang nổi giận một cước đem một gã hạ nhân đạp té xuống đất, trên mặt đất thanh ngọc gạch bị chấn động đến vỡ ra tế văn, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Ngã đại ca điên rồi sao? Bang chủ ấn tung tích không rõ, hắn lại cùng ta sống mái với nhau, mong muốn lưỡng bại câu thương. Gần nhất, hắn mọi việc không thuận, đầu tiên là tốn hao trọng kim thuê hung tinh cửa đỉnh tiêm sát thủ ám sát tam muội Vạn Vũ Đỉnh, lại như đá ném vào biển rộng, sát thủ toàn không tin tức. Mà đại ca Vạn Quân bên kia lại đối hắn từng bước ép sát, song phương ma sát không ngừng, riêng phần mình dưới trướng tinh nhuệ hao tổn nghiêm trọng, tổn thất nặng nề. Vạn Tiêu luôn cảm giác có một cỗ lực lượng vô hình trong bóng tối thao túng tất cả, nhường hắn như rơi mê vụ, đã mất đi đối với thế cục trường khống. Hắn hung hăng trừng trên mặt đất hạ nhân, phẫn nộ quát, nói: "Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Thanh âm của hắn như lôi đình nổ vang, chấn động đến bên trong đại sảnh lưu ly đèn treo run nhẹ nhẹ. Kia hạ nhân lơm lớm lo sợ đứng lên, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, thấp giọng nói: "Nhị công tử, chuyện là như thế này, bởi vì Vạn Linh Tháp bên kia ra nhiễu loạn, đại công tử hai đại chiến tướng toàn bộ ngã xuống. Hơn nữa, có người xâm nhập Vạn Linh Tháp cướp sạch một phen, đại công tử bên kia tổn thất nặng nề. Nghe nói Thiên Lao còn bị cướp, giam giữ trọng phạm được cứu đi, đại công tử bởi vậy tức giận, mới đối với ngài ra tay tàn nhẫn như vậy." Vạn Linh Tháp. Vạn Tiêu sắc mặt càng thêm âm trầm, nắm đấm nắm đến khanh khách rung động, đốt ngón tay trắng bệnh, "Là ai làm? Để cho ta có nỗi oan ức này." Hạ nhân nuốt ngụm nước bọt, thận trọng nói, "Người này tên là Tần Phong, thuộc hạ tra được, hắn là Tam tiểu thư tại Phượng Hướng tìm đến giúp đỡ." "Tần Phong?" Vạn Tiêu trong mắt hàn quang lóe lên, cắn răng nói, xem ra chúng ta đều coi thường cái này tam muội. Vạn Vũ Đỉnh, cái này nhìn như không đáng chú ý tam muội, có thể trong bóng tối quấy phong vân, nhường hắn cùng đại ca đều bị thiệt lớn. Đây hết thảy, đến tột cùng là trùng hợp, vẫn là có người cố tình làm. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói, tiếp tục tra. Ta muốn cái này Tần Phong chỗ có tình báo. Cùng lúc đó, hỗn thiên trên sông, Cự Kình Bang thủy trại bên ngoài, một mảnh mênh mông hơi nước bao phủ mặt sông, sóng nước lấp loáng, tựa như tiên cảnh. Tần Phong cùng Vạn Vũ Đỉnh đứng tại bên bờ sông, nhìn phía trước tòa kia vắt ngang trên mặt sông to lớn thủy trại, trong mắt tràn đầy rung động. Nước này trại quy mô hùng vĩ, trại tường từ ngàn năm hàn thiết đúc thành, mặt ngoài khắc đầy phức tạp phù văn, tán phát ra trận trận linh lực ba động. Có thể ở hỗn tiên trên sông dựng lên như thế kiến trúc, cự kình bang thủ bút không nhỏ. Tần Phong nhịn không được tán thưởng, ánh mắt đảo qua thủy trại mỗi một chi tiết nhỏ, trong lòng âm thầm tính ra lực phòng ngự. Hôn tiên nước sông lưu chảy xiết, dấu giếm vô số hung hiểm, có thể trên mặt sông dựng lên kiên cố như vậy trại, đủ thấy cự kình bang nội tình. Vạn Vũ Đình nhìn chăm chú thủy trại, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, thấp giọng nói, nơi này chính là cự kình bang trụ sở. Ta có thể cảm nhận được, bang chủ ấn liền ở trong đó. Bất quá, cự kình bang cao thủ nhiều như mây, Lư Thiên Chiến càng là đại la tiên cường giả tối đỉnh, chúng ta muốn đánh đi vào sao? Tần Phong nghe vậy, trầm tư một lát, nói khẽ, trước lặng lẽ chui vào, dò xét thăm dò hư thực. Như có cơ hội, liền đem bang chủ ấn đoạt lại. Nếu không đi, lại tính toán sau. Vạn Vũ Đình nhẹ gật đầu, hai người vây quanh thủy trại phía sau một chỗ vắng vẻ chi địa, chuẩn bị chui vào. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tới gần trại tường, lại đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một tầng quỷ dị mê vụ, đem bọn hắn một mực cách trở bên ngoài. Sương mù giống như là có sinh mệnh lưu động, biến ảo khó lường, làm cho người khó mà nắm lấy. Tần Phong thăm dò tính bước ra một bước, lại cảm giác dưới chân linh lực trì trệ, dường như lâm vào vô hình vũng bùn. Chương 931, không phải ngươi, cũng đừng nhúng chàm. Chương 931, không phải ngươi, cũng đừng nhúng chàm. Cái này Vạn Vũ Đình đôi mi thanh tú cao lại, thăm dò tính vung ra một đạo kiếm khí, kiếm quang như hồng, mang theo sắc bén sát ý chém về phía sương mù. Nhưng mà kiếm khí không có vào trong sương mù, như châu đất xuống biển, không phản ứng chút nào. Nàng ngưng trọng nói, không nghĩ tới cự kình bang ngoài lòng trong chặt, nước này chạy bên ngoài lại bày ra lục giai mê vụ trận. Trận này tuy không tính công kích, nhưng phòng ngự cực mạnh, muốn cưỡng ép phá trận, ít nhất cũng phải mấy canh giờ. Đến lúc đó, cự kình bang cao thủ chỉ sợ sớm đã vây quanh. Tần Phong nheo mắt lại, quan sát đến sương mù lưu động, trầm giọng nói, lục giai mê vụ trận. Ta nghĩ một chút biện pháp. Hắn vừa dứt lời, trong mắt kim quang lóe lên, phá vọng mắt vàng đống nhiên mở ra. Trong chốc lát, hắn ánh mắt dường như xuyên thấu sương mù dày đặc, toàn bộ trận pháp kết cấu trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì. Trận pháp tiết điểm, linh lực lưu chuyển quy tích, thậm chí trận tâm vị trí đều có thể thấy rõ ràng. Kim quang lưu chuyển ở giữa, hắn thậm chí có thể nhìn thấy trong sương mù ẩn dấu nhỏ bé linh lực ba động, dường như toàn bộ thế giới đều trong mắt hắn biến trong suốt. Vạn Vũ Đình thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ chấn kinh. Nàng biết đồng thuật tại tiên giới cực kỳ hiếm thấy, tu luyện độ khó cực cao, hơi không cẩn thận liền có thể thương tới hai mắt, thậm chí hoàn toàn mù. Tần Phong không chỉ có nắm giữ đồng thuật, còn có thể như thế thuần thục vận dụng, quả thực làm cho người không thể tưởng tượng. Tần đại nhân, ngươi đồng thuật nàng nhịn không được mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần kính nể. Tần Phong khoát tay áo, chỉ vào một cái phương hướng nói, nơi đó tiết điểm là trận pháp nhất điểm yếu, chúng ta cùng một chỗ công kích, nhất định có thể phá trận. Hắn nâng lên sao trời tuổi nguyệt kiếm, thân kiếm lưu chuyển lên nhàn nhạt tinh quang, tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Vạn Vũ Đình không chút do dự, trường kiếm trong tay lắc một cái, kiếm quang như hồng, mang theo sắc bén sát ý chém về phía Tần Phong chỉ vị trí. Cùng lúc đó, Tần Phong vận chuyển thể nội linh lực, sao trời tuổi nguyệt kiếm bộc phát ra hào quang chói sáng, một đạo kiếm khí như ngân hà rơi xuống, mạnh mẽ bổ về phía cùng một chỗ tiết điểm. Hai người công kích gần như đồng thời trúng đích, chỉ nghe bên một tiếng vang thật lớn, sương mù kịch liệt cuộn, trận pháp linh lực ba động bắt đầu hỗn loạn. Không khí chung quanh dường như bị xé nứt, phát ra trầm thấp vang minh. Lại đến, Tần Phong khẽ quát một tiếng, đạo thứ hai kiếm khí theo sát phía sau, tinh chuẩn đánh vào tiết điểm bên trên. Vạn Vũ Đình cũng toàn lực ra tay, kiếm quang như giải lụa chém ra, mang theo trận phong lôi chi thanh. Kiếm khí giữa ngang dọc, sương mù bắt đầu kịch liệt rung động, mơ hồ có dấu hiệu hỏng mất. Rốt cục, tại hai người hợp lực kích thứ ba hạng, mê vụ trận phát ra một tiếng thanh thúy răng rắc cấm thanh, dường như vô hình gông xiềng bị đánh phá, trung quanh sương mù cấp tốc tiêu tán, lộ ra thủy trại chân thực diện mạo. Trận pháp phá. Vạn Vũ Đình kinh hỉ nói, trong mắt lóe lên một vẻ hưng phấn. Nàng nhìn về phía Tần Phong, trong lòng càng bội phục. Cái này nhìn như nam tử trẻ tuổi, không chỉ có thực lực siêu quần, liên phá trận phương pháp đều như thế thành thạo, quả thực sâu không lường được. Nàng hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, thấp giọng nói, "Tần đại nhân, chúng ta sau này thế nào hành động?" Tần Phong ánh mắt quét về phía thủy trại chỗ sâu, trầm giọng nói, đi vào trước lại nói. Hai người cấp tốc tiến vào thủy trại nội bộ, gặp phải thủ vệ tránh được nên tránh không khỏi thì trực tiếp chém giết. Thủy trại kết cấu bên trong phức tạp, hành lang giăng khắp nơi, trên vách tường khắp đầy phòng ngự phù văn, mơ hồ lộ ra sắc cơ. Không có quá nhiều một hồi, một cỗ cường hành khí tức từ đằng xa cấp tốc tới gần, trong chớp mắt liền xuất hiện tại hai người trước mặt. Người đến là một gã áo xám lao giả, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt sát ý nghiêm nghị, chính là cự kình bang đại trưởng lão Nhất Vũ. Thân hình hắn cao lớn, áo bào xám hạ mơ hồ lộ ra linh lực ba động, khí tức như vực sâu biển lớn, hiển nhiên là đại la tiên cấp bậc cường giả. Sự xuất hiện của hắn, nhường không khí chung quanh đều dường như ngưng kết, lộ ra một luồng áp lực vô hình. Nhất Vũ ánh mắt như đao, đảo qua hai người, trầm giọng nói, các ngươi là người phương nào? Lại dám xông vào ta cự kình bang, còn phá ta giúp đại trận. Thanh âm của hắn như lôi đình nổ vang, chấn động đến mặt đất run nhẹ nhẹ. Trong tay hắn cầm một thanh hàn quang lấp lóe ngọc thước, mơ hồ lộ ra khí tức hủy diệt. Lập tức, ánh mắt của hắn rơi vào Vạn Vũ Đình trên thân, nao nao, thử dò xét nói, ngươi là ba thần giúp Tam tiểu thư? Vạn Vũ Đình thản nhiên gật đầu, cất cao giọng nói, chính là. Xin hỏi hỗn loạn thành bang chủ ấn, phải chăng tại ngươi cự kình bang trong tay? Nhiếp Vũ nghe vậy, cười ha ha, trong tiếng cười mang theo vài phần dữ tợn, thật sự là được đến không mất chút công phu. Long đầu vốn định cầm tù đại công tử hoặc nhị công tử, dùng máu của bọn hắn kích hoạt bang chủ ấn, không nghĩ tới ngươi cái này Tam tiểu thư lại chính mình đưa tới cửa. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ tham lam, ngọc thước nhẹ nhàng bung lên, trong không khí lập tức tràn ngập lên lạnh lẽo thấu xương. Đã tới, liền lưu lại đi, là ta cự kình bang sử dụng. Vạn Vũ Đình nghe vậy, sầm mặt lại, trường kiếm trong tay vụ rung động, linh lực phun trào, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nàng không nghĩ tới Cự Kình Bang lại đánh lấy như thế ác độc chủ ý, còn muốn dùng Vạn Gia huyết mạch đến cưỡng ép kích hoạt bang chủ lớn. Tần Phong lại cười lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, ngăn khuất Vạn Vũ Đỉnh trước người, ánh mắt như băng, không phải ngươi đổ bẩn, liền đừng vọng tưởng nhúng chạm. Ham thứ không thuộc về mình, không chỉ có không chiếm được, sẽ còn đem mệnh góp đi vào. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại mang theo một cỗ làm người sợ hãi hàn ý, rất hiển nhiên, các ngươi cũng không rõ đạo lý này. Trong tay hắn sao trời tuổi nguyệt kiếm có chút rung động, thân kiếm tản mát ra nhàn nhạt tinh quang, vận sức chờ phát động. Nhiếp Vũ nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường, cười nhạo nói, ngươi chính là trợ thủ của nàng a, chỉ là một cái thái ớt tiên, cũng dám khẩu xuất cùng luôn, không biết là ai cho ngươi lực lượng. Hắn bung tay lên, hơn 10 đạo băng truy chống rông ngưng tụ, mang theo lạnh lẽo thấu xương, hướng Tần Phong kích xạ mà đến. Mỗi một đạo băng truy đều ẩn chứa đại la tiên kinh khủng uy năng, phong kín Tần Phong tất cả đường lui, phản phất muốn đem hắn ép thành một mịn. Băng truy vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít, chung quanh mặt đất trong nháy mắt kết lên một tầng sương lạnh. Vạn Vũ Đình thấy thế, hoảng sợ nói, cẩn thận. Nàng đang muốn xuất thủ tương trợ, đã thấy Tần Phong dưới chân linh quang lóe lên, thân hình bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc, những cái kia băng truy toàn bộ thất bại, mạnh mẽ đâm vào mặt nước, nổ ra vô số bụi băng, chung quanh đều bị đóng băng, hàn khí bốn phía. Nhiếp Vũ con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Công kích của hắn tốc độ cực nhanh, lại đã khóa chặt Tần Phong khí cơ, như thế nào dễ dàng như thế bị né tránh. Thân pháp này trong lòng của hắn run lên, mơ hồ cảm thấy không ổn. Đây là cái gì thân pháp quỷ dị, có thể trong nháy mắt thoát ly hắn quá chặt. Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến Tần Phong thanh âm lạnh lùng, ở phía sau. Nhiếp Vũ kinh hãi, đội vàng xoay người, ngọc thước quét ngang, ý đồ đón đỡ. Nhưng mà, hắn vẫn là chậm một bước. Tần Phong trong tay sao trời tuổi nguyệt kiếm bộc phát ra chói mắt tinh quang, một chiêu đâm lưng thuật ngang nhiên đâm ra. Kiếm quang như lưu tinh bạch phá bầu trời đêm, mang theo không có gì sánh kịp sát ý, đâm thẳng Nhiếp Vũ hậu tâm. Một kiếm này, dung hợp Tần Phong toàn bộ lực lượng, đâm lưng thuật tăng thêm nhường lực công kích gấp bội, uy lực kinh khủng tới cực điểm. Chương 932, ngươi nghĩ cũng là đẹp vô cùng. Chương 932, ngươi nghĩ cũng là đẹp vô cùng. Kiếm quang những nơi đi qua, không khí bị xé nứt, phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoảng. Nhiếp Vũ chỉ cảm thấy hậu tâm mát lạnh, hộ thể linh quang trong nháy mắt vỡ nát, sao trời tuổi nguyệt kiếm không trở ngại chút nào địa động mặc vào thân thể của hắn. Máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ mặt đất, hắn sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tán. Ngươi, một cái thái ớt tiên Nhiếp Vũ khó khăn quay đầu, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn đường đường đại la tiên, cao hơn đối phương một cái đại cảnh giới, lại bị một kiếm phản sát. Trong cơ thể hắn linh lực điên cuồng phun trào, ý đồ ổn định tương thế, nhưng vừa rồi một kiếm kia đã hoàn toàn phá hủy hắn sinh cơ. Nơi này tiếng chém giết cùng linh lực tiếng va chạm dường như sấm sét nổ vang, trong nháy mắt sẽ rách hồn thiên trên sông trống không yên tĩnh. Tần Phong hai người giờ phút này cũng hoàn toàn bại lộ, chung quanh tuần tra Cự Kình Bang đệ tử nhao nhao cầm trong tay binh khí xuống lại tới, từng gương mặt một bên trên tràn đầy cảnh giác cùng địch ý. Ngay tại cái này dương cung bạt kiếm lúc, một đạo hùng hồn khí tức đột nhiên theo nước trong trại trong đại điện bộc phát ra. Ngay sau đó, một thân ảnh như là như mũi tên rời cung phóng lên tận trời, vững vàng lơ lửng giữa không trung. Đây là một vị thân mang màu xanh đậm cẩm bào lão giả, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén như ưng, quanh thân còn cuốn nồng đậm tiên lực, tu vi thình lình đã đạt đại la tiên đỉnh phong cảnh giới. Người này chính là Cự Kình Bang Long Đầu Lư Thiên Chiến. Lư Thiên Chiến ánh mắt đầu tiên là rơi trên mặt đất Nhiếp Vũ trên thi thể, kia ánh mắt lạnh như băng bên trong trong nháy mắt giấy lên căm giận ngút trời, lập tức chậm rãi chuyển hướng Tần Phong. Thanh âm hắn như là mùa đông khắc nghiệt hàn băng, mang theo sát ý thấu xương, các hạ vì sao muốn giết ta Cự Kình Bang đại trưởng lão? Tần Phong cầm trong tay trường kiếm, thần sắc bình tĩnh, không có chút nào bị Lư Thiên Chiến khí thế chấn nhiếp, nhàn nhạt đáp lại nói, là hắn trước đối với chúng ta độc thủ, mong muốn lấy chúng ta tính mệnh, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết à. Hú hồ, tài nghệ không bằng người, chết cũng chỉ có thể trách chính hắn học nghệ không tinh. Tốt một cái không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi. Lư Thiên Chiến giận quá thành cười, quanh thân tiên lực càng thêm cuồng bạo. Cự Kình Bang tại Hồn Thiên Sông chiếm cứ nhiều năm, cũng không phải như ngươi loại này bao đầu tiểu tử có thể dương ai địa phương. Hôm nay, ta liền muốn là Niếp trưởng lao báo thủ, để mạng lại. Lời còn chưa dứt, Lư Thiên Chiến trong tay quang mang lóe lên, một cây toàn thân từ thâm hải huyền thiết chế tạo tam xoa kích tình lĩnh xuất hiện. Tam xoa kích bên trên điêu khắc phức tạp gợn nước đồ án, tán phát ra trận trận băng lãnh hàn khí. Hai tay của hắn nắm chặt tam xoa kích, đột nhiên hướng phía mặt sông vùng vẫy mà đi. Trong chốc lát, Hồn Thiên Sông nước sông dường như nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, điên cuồng hướng lấy thủy trại chạy ngược mà đến, sóng lớn ngập trời, như là lao nhanh ngựa hoang giống như quét sạch tất cả, toàn bộ thủy trại đều phảng phất muốn bị cái này mãnh liệt nước sông bao phủ hoàn toàn. Thủy trại bên trong Cự Kình Bang các đệ tử mặc dù bị bất thình lình sóng lớn sông đến ngã trái ngã phải, không ít người càng là trực tiếp bị sông bay ra ngoài. Nhưng bọn hắn lâu dài tại Hồn Thiên trên sông sinh hoạt, sớm thành thói quen dạng này thủy thế, nhao nhao vận chuyển tiên lực ổn định thân hình, cũng không lo ngại. Mà những cái kia phóng tới Tần Phong của nước, càng là mang theo khí thế một đi không trở lại, như là vô số đầu gào thét thủy long, thề phải đem Tần Phong hoàn toàn thôn vệ. Tần Phong sắc mặt ngưng tụ, hắn biết rõ đại la tiên cường giả tối đỉnh lợi hại, không dám có chút chủ quan. Hắn nắm chặt trong tay Tử Tiêu Đế Nữ kiếm, thể nội tiên lực điên cuồng phun trào, trong miệng khẽ quát một tiếng, thiên lôi săn giết chạm. Theo Tần Phong vừa dứt tiếng, trường kiếm đột nhiên chém ra, từng đạo ẩn chứa lôi đỉnh chi lực khí kiếm từ không trung gào thét mà xuống, mỗi một đạo khí kiếm đều tình chuẩn hướng lấy một đầu cột nước vào tới. Ầm ầm, khí kiếm cùng cột nước đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, chấn động đến toàn bộ thủy trại đều tại run nhẹ nhẹ, không khí chung quanh cũng theo đó kịch liệt chấn động. Đứng tại Tần Phong bên cạnh Vạn Vũ Đỉnh, tu vi kém xa Tần Phong cùng Lư Thiên Chiến, tại cỗ này năng lượng to lớn trùng kích vào, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài xa vài chục trượng, nặng nề mà lọt vào băng lãnh trong nước sông. nàng dãy rủa lấy theo trong nước leo ra, toàn thân ướt đẫm, đầu tóc rối bời dán ở trên mặt, lộ ra phá lệ chật vật. Sau một lát, đầy trời hơi nước dần dần tan đi. Lư Thiên Chiến kêu lên một tiếng đau đớn, tiết hầu hơi động một chút, một cỗ ngọt mùi tanh xông lên đầu, hắn cố nén mới không có đem máu tươi phun ra, sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt. Lại nhìn Tần Phong, hắn vẫn như cũ vững vàng đứng tại chỗ, nhưng nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, hai chân của hắn đã thật sâu khảm vào thuyền bong tàu bên trong. Phải biết, nước này trong trại thuyền đều khắc họa lấy trận pháp đặc biệt minh văn, không chỉ có thể chống cự trầm luân pháp tắc ăn mòn, chất liệu càng là cứng rắn vô cùng, bình thường tiên lực căn bản là không có cách đối với nó tạo thành mảy may tổn thương. Hiển nhiên, đón lấy Lư Thiên Chiến cái này một kích toàn lực, Tần Phong cũng không phải nhẹ nhõm, chỉ là hắn không muốn đem mệt mỏi của mình hiện lộ ra. Lư Thiên Chiến cố giả bộ trấn định, trong ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần kiên kỵ, hắn nhìn chằm chằm Tần Phong, chậm rãi mở miệng nói, các hạ tuổi như vậy liền có thực lực như thế, nhất định là sáu thế lực lớn đích truyền a. Ta Cự Kình Bang chỉ là một cái nho nhỏ bang phái, cùng các hạ ngày xưa không oán ngày nay không thủ, vì sao muốn cùng chúng ta không qua được? Trải qua vừa rồi giao thủ, Lư Thiên Chiến trong lòng đã tin tưởng, chính mình căn bản là không có cách cầm xuống Tần Phong, như tiếp tục liều mạng, chỉ sợ liền tính mạng của mình đều muốn góp đi vào. Hơn nữa, giống Tần Phong dạng này dị bẩm thiên phú tuổi trẻ cường giả, phía sau tất nhiên có thế lực cường đại chèo chống, coi như mình may mắn thắng, ngày sau cũng tất nhiên sẽ lọt vào trả thù, cho nên hắn mới dự định chủ động cầu hòa, tránh cho phiền toái không cần thiết. Tần Phong không có vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ta biết hỗn loạn thành bang chủ ấn trong tay ngươi, đem nó giao ra. Nghe được bang chủ ấn ba chữ, Lư Thiên Chiến ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm. Người bang chủ này ấn với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, là hắn chiếm đoạt hỗn loạn thành mấu chốt chi vật. Lư Thiên Chiến bây giờ đã cao tuổi, tu vi mong muốn tiến thêm một bước khó như lên trời, hắn nguyên bản định mượn nhờ hỗn loạn thành thu thập hải lượng tài nguyên, xung kích cảnh giới càng cao hơn, thực hiện đột phá. Cho nên, người bang chủ này ấn hắn nói cái gì cũng sẽ không giao ra. Suy tư một lát, Lư Thiên Chiến đè xuống lửa giận trong lòng, trên mặt gạt ra một tia nụ cười dối trá, bang chủ ấn ta là không thể nào đưa cho ngươi, bất quá, ta có thể cho ngươi một đầu trung phẩm tiên linh mạch xem như đề bù. Nhưng có một cái điều kiện, bên cạnh ngươi nữ nhân này nhất định phải lưu lại, nàng đối ta có tác dụng lớn. Giờ phút này Lư Thiên Chiến chỉ muốn nhường Tần Phong mau rời khỏi, để cho hắn có thể an tâm nghiên cứu bang chủ ấn, sớm ngày thực hiện dạ tâm của mình. Tần Phong nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, ngươi cái này lao ra hỏa, hình dáng không ra sao, nghĩ đến cũng là đẹp vô cùng. Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ khống chế hôn luận thành. Quả thực là người si nói mộng. Đi chết đi. Vừa dứt lời, Tần Phong lần nữa vung động trong tay Tử Tiêu Đế Nữ kiếm, thi triển ra quá vừa rút kiếm thuật. Một kiếm này tốc độ nhanh đến mức cực hạn, một đạo cường đại mà quỷ dị kiếm mang bạch phá bầu trời, mang theo sắc bén sát ý hướng phía Lư Thiên Chiến chém tới. Chương 933, Tuyệt đạo chi uy, thiên địa hỗn loạn. Chương 933, Tuyệt đạo chi uy, thiên địa hỗn loạn. Lư Thiên Chiến thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng đem trong tay tam xoa kích vượt ở trước ngực, ý đồ ngăn cản một kích chí mạng này. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, kiếm mang mạnh mẽ đụng vào tam xoa kích bên trên, to lớn lực trùng kích trong nháy mắt đem Lư Thiên Chiến đánh bay ra ngoài, nặng nề mà lọt vào hôn thiên trong sông, vang lên to lớn bọt nước. Rất nhanh, Lư Thiên Chiến theo trong nước bay ra, một lần nữa đồng bền ở giữa không trung. Hắn cẩm bào đã ướt đẫm, đầu tóc rối bời, khắp khuôn mặt là vẻ âm trầm, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Ta không muốn cùng ngươi cứng đối cứng, cũng không phải là sợ ngươi, mà là không muốn đắc tội ngươi thế lực sau lưng. Ngươi chẳng lẽ thật sự coi chính mình có thể chiến thắng ta? Đã ngươi như thế không biết sống chết, vậy ta cũng không cần thiết thủ hạ lưu tình. Nói xong, Lư Thiên Chiến hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo động tác của hắn, sau lưng không gian bắt đầu kịch liệt chấn động, một đạo cự đại hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Cái này hư ảnh toàn thân bao trùm lấy vảy màu xanh, mọc ra đầu rồng dữ tợn, một đôi long nhãn như là đèn lồng lớn nhỏ, tản ra uy nghiêm mà khí tức kinh khủng, rõ ràng là một đầu to lớn nước long vương hư ảnh. Ngay sau đó, Lư Thiên Chiến đột nhiên một trường hướng phía Tần Phong bổ tới, mà phía sau hắn nước long vương hư ảnh cũng làm ra động tác giống nhau, to lớn long chảo mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía Tần Phong mạnh mẽ chụp tới. Trung quanh thủy khí dường như đều bị cố lực lượng này điều động, hội tụ thành từng đạo to lớn thủy long, vây quanh nước long vương hư ảnh xoay tròn. Giữa cả thiên địa đều tràn ngập ngập trời cảm giác áp bách, dường như một giây sau, toàn bộ thế giới đều sẽ bị cố lực lượng này phá hủy. Tần Phong cảm nhận được cố này khí tức kinh khủng, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, hắn biết, đây là Lư Thiên Chiến một kích mạnh nhất, nếu là hơi không cẩn thận, chính mình chỉ sợ cũng bỏ mạng ở nơi này. Hắn hít sâu một hơi, thể nội tiên lực bắt đầu điên cuồng vận chuyển, toàn bộ hội tụ đến trong tay Tử Tiêu Đế Nữ trên thân kiếm, trong miệng quát khẽ, Thất Tuyệt Thứ Bảy Trảm Tuyệt Đạo. Cái này Thất Tuyệt Thứ Bảy Trảm Tuyệt Đạo là Thất Tuyệt chém chúng cuối cùng một trảm, uy lực vô tận, cũng là Tần Phong lần thứ nhất thi triển. Theo một kiếm này chém ra, trong cơ thể hắn tiên lực trong nháy mắt bị toàn bộ rút sạch, sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt. Nhưng cùng lúc đó, một đạo dài đến mấy trăm trượng hình bán nguyệt kiếm mang theo trường kiếm bên trong bộ phát ra, kiếm mang những nơi đi qua, không gian cũng bắt đầu vặn mèo, hết thảy chung quanh pháp tắc đều như là yếu ớt thủy tinh giống như nhao nhao diệt vong. Hỗn thiên sông nước sông tại đạo kiếm mang này ảnh hưởng dưới, vậy mà bắt đầu treo ngược, bầu trời cùng mặt đất dường như đảo ngược, toàn bộ thế giới quy tắc đều đã mất đi tác dụng, lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Lư Thiên Chiến nhìn xem đạo này kinh khủng kiếm mang, trên mặt viết đầy kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin được, trước mắt cái này nhìn như tuổi trẻ thái ất tiên, lại có thể thi triển ra như thế nghịch thiên một kích. Lúc trước hắn phát ra công kích, tại đạo kiếm mang này trước mặt, liền như là con nít danh đồng dạng, lộ ra không có ý nghĩa, trong nháy mắt liền bị thôn phệ. Phốc! Một tiếng vang nhỏ, Lư Thiên Chiến tính cả phía sau hắn nước Long Vương hư ảnh, bị đạo này hình bán nguyệt kiếm mang trực tiếp chém thành hai nửa, máu tươi vẩy xuống. Lư Thiên Chiến tại chỗ vẫn lạc, thi thể lọt vào hôn thiên trong sông, rất nhanh liền bị mãnh liệt nước sông thôn vệ. Lại qua một hồi lâu, trung quanh hỗn loạn mới dần dần lắng lại, giữa thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh. Vạn Vũ Đình đứng ở một bên, miệng há thật to, dường như có thể tắt hạ một quả trứng gà, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Nàng sửng sốt hồi lâu, mới chậm rãi đi đến Tần Phong bên người, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, "Tần đại nhân, ngươi thật chỉ là thái ớt tiên cảnh giới sao?" Tần Phong điều tức một lát, chậm rãi khôi phục một chút thể lực, nghe vậy cười nhạt một tiếng, "Đương nhiên là thái ớt tiên, ta có cần phải ẩn giấu tu vi sao?" Vạn Vũ Đình vẫn như cũ không thể tin được, nàng nhìn chằm chằm Tần Phong, lại ném ra một cái kinh người vấn đề, "Vậy ngươi thật không phải là nữ đế con riêng sao?" Cũng khó trách nàng sẽ như vậy muốn, phải biết, Thất Tuyệt Trảm thật là nữ đế tuyệt kỹ thành danh, thế gian cơ hồ không người có thể thi triển. Lại thêm Tần Phong trong tay còn cầm nữ đế đã từng làm đã dùng qua Tử Tiêu Đế nữ kiếm, đủ loại dấu hiệu đều không để cho nàng đến không nghi ngờ Tần Phong thân phận, nàng thực sự không thể tin được, Tần Phong chỉ là một cái bình thường tuần tra sứ. Tần Phong nghe được vấn đề này, lập tức liếc mắt, tức giận nói rằng, "Cút đi, đầu óc ngươi bên trong suốt ngày đều đang nghĩ chút lộn xộn cái gì đồ vật." Nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý cái này, đẩy trong đầu bắt quái Vạn Vũ Đình, bước nhanh đi đến Lư Thiên Chiến nơi ngã xuống, xoay người đem Lư Thiên Chiến rơi xuống chữ vật giới chỉ nhặt lên. Tần Phong dùng thần thức dò vào chữ vật giới chỉ bên trong, lập tức vui mừng quá đỗi. Trong giới chỉ không hiếm hoi còn xuất lại đặt vào đủ loại đan dược, còn có hai cái tản ra nồng đậm tiên lực tiên linh mạch, trong đó một đầu càng là trung phẩm tiên linh mạch. Trừ cái đó ra, tại chữ vật giới chỉ trong một cái góc, còn đặt vào một cái vương bức đại ấn bên trên điêu khắc hoa văn phức tạp, tản ra nhàn nhạt uy áp. Tần Phong đem đại ấn đem ra, đối với Vạn Vũ Đình hỏi, "Đây chính là hỗn loạn thành bang chủ ấn a?" Vạn Vũ Đình tiến lên trước nhìn thoáng qua, liền vội vàng gật đầu, "Đúng vậy, đây chính là bang chủ ấn." Tần Phong đem bang chủ ấn ném cho Vạn Vũ Đình, nói rằng, "Ngươi trước làm quen một chút bang chủ ấn cách dùng, ngày sau quản lý hỗn loạn thành cần dùng đến." Vạn Vũ Đình tiếp nhận bang chủ ấn, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Nàng hai người ca ca vì tranh đoạt người bang chủ này ấn, không tiếc trở mặt thành thù, đánh cho ngươi chết ta sống, nhưng cuối cùng, người bang chủ này ấn lại rơi vào trong tay nàng. Nàng không khỏi ở trong lòng cảm thán, cùng đối với người quá trọng yếu, nếu không phải đi Ngọc Kinh, nàng chỉ sợ đời này đều không có cơ hội tiếp xúc đến bang chủ ấn. Tần Phong cũng không có dừng bước lại, cự kình bang tại Hỗn Thiên trên sông chiếm cứ nhiều năm như vậy, tích lũy tài phú cùng tài nguyên khẳng định không chỉ những này. Thế là, hắn bắt đầu ở thủy trại bên trong bốn phía vơ vét, cẩn thận tìm kiếm mỗi một cái góc. Tại thủy trại chỗ sâu, hắn vừa tìm được không ít chân quý tu luyện vật liệu cùng linh dược, những vật này đối với tăng cao tu vi có trợ giúp thật lớn. Ngay tại Tần Phong chuẩn bị rời đi thủy trại, trở về hỗn loạn thành thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng nặc tiên lực chấn động. Hắn trong lòng hơi động, theo tiên lực chấn động phương hướng đi đến, cuối cùng tại thủy trại phía sau một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh ngừng lại. Nơi này bố trí một cái ẩn nặc trận pháp, nếu không phải hắn cảm giác nhạy cảm, chỉ sợ căn bản là không có cách phát hiện. Tần Phong lúc này mở ra chính mình phá vọng mắt vàng, xuyên thấu qua ẩn nặc trận pháp, hắn tinh tường xem tới, trận pháp đằng sau lại có một cái cự đại tiên khí vòng xoáy. Vòng xoáy không ngừng mà xoay tròn lấy, hướng ra phía ngoài tản ra nồng đậm tới cơ hồ muốn hóa lỏng tiên khí, không khí chung quanh đều bởi vì cái này nồng đậm tiên khí mà biến sền sệt lên. Tần Phong không khỏi cảm thán nói, chắc hẳn đây chính là cự kình bang đem trụ sở kiến tạo ở chỗ này nguyên nhân a, có dạng này một cái thiên nhiên tiên khí nguồn suối, khó trách cự kình bang có thể trong khoảng thời gian ngắn phát triển lớn mạnh. Chương 934, tàn nhẫn bạn tiêu. Chương 934, tàn nhẫn bạn tiêu. Sau đó, Tần Phong đối với phía ngoài Vạn Vũ Đình hô, "Vũ Đình, nhanh tới đây, nơi này có một cái tiên khí vòng xoáy, chúng ta trước ở chỗ này tu luyện một phen, tăng lên một chút tu vi lại trở về." Vạn Vũ Đình nghe được Tần Phong la lên, lập tức bước nhanh tới. Lam Nang nhìn thấy cái kia tiên khí vòng xoáy lúc, trong mắt cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hai người không chút do dự, cấp tốc xếp bằng ở tiên khí vòng xoáy xung quanh, hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận chuyển công pháp, điên cuồng hấp thu chung quanh nồng đậm tiên khí. Tần Phong bây giờ đã là Thái Ức Tiên trung kỳ tu vi, hắn dự định mượn nhờ cỗ này nồng đậm tiên khí, xung kích Thái Ức Tiên hậu kỳ cảnh giới. Tiên khí liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của hắn, từ dưỡng kinh mạch của hắn cùng đan điền, khí tức của hắn cũng đang chậm rãi tăng lên. Hỗn loạn thành Nam Thành, giờ phút này bên trong tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, trong không khí dường như ngưng kết khí tức tử vong. Trên đường phố khắp nơi đều có thi thể, tươi máu nhuộm đỏ bàn đá xanh đường, chân cụt tay đứt rơi lả tả trên đất, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Vạn Vân Phi giờ phút này quỳ một chân trên đất, phần bụng bị một thanh sắc bén trường kiếm xuyên thủng, tươi máu chảy như suối giống như chảy xuôi, nhuộm đỏ dưới người hắn mặt đất. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, khí tức yếu ớt, mỗi một lần hô hấp đều mang như tê liệt đau đớn. Bên cạnh hắn một đầu hình thể khổng lồ yêu lang, răng nanh sừng sững, lông tóc như là thép ngựa cứng rắn, nhưng giờ phút này lại gãy mất một đầu chân trước, nằm rạp trên mặt đất thoi thóp. Yêu lang lông tóc bên trên dính đầy vết máu, tiếng thở dốc trầm thấp mà nặng nề, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nuốt xuống một ngụm cuối cùng khí. Đối diện, một ánh mắt hung ác nham hiểm người trẻ tuổi chậm rãi đi tới, bước tiến của hắn thong dong mà mang theo vài phần đắc ý, đi theo phía sau một đám người áo đen, từng cái khí tức lạnh lẽo, cầm trong tay lưới dao, ánh mắt như đao. Người trẻ tuổi người mặc một bộ hoa lệ hắc kim trường bào, và áo trong gió có chút đông đưa, khóe môi nết lên một vệt lánh khốc ý cười. Người này chính là ba thần giúp nhị công tử Vạn Tiêu, hiển nhiên, trận này tàn khốc trong bang phái đấu, hắn cười cuối cùng. Vạn Tiêu dừng bước lại, ánh mắt đảo qua Vạn Vân Phi kia chật vật không chịu nổi thân ảnh, trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười giễu cợt, "Đại ca, ngươi cuối cùng vẫn là thua." Thanh âm của hắn trầm thấp mà băng lãnh, mang theo vài phần người thắng nạ mạn, "Từ nhỏ phụ thân liền khuyên hướng ngươi, công pháp, tài nguyên, bảo vật, phàm là đồ tốt đều cho ngươi. Đáng tiếc a, ngươi không dùng được, vẫn là thua ở trong tay ta. Vạn Vân Phi cắn chặt răng, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn giang chống đỡ lấy thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía Bạc Tiêu, thanh âm khàn giọng lại mang theo vài phần quật cường, được làm vua thua làm giặc mà thôi, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Không có bang chủ lớn, cái này hỗn loạn thành ngươi cũng thủ không được. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần niệm ai, phản phất tại nhắc nhở Bạc Tiêu, cho dù thắng trận này, chân chính nguy cơ còn ở phía sau. Bạc Tiêu nghe vậy, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, nhưng hắn rất nhanh che giấu đi nội tâm chấn động, lộ ra một tia cười lạnh, kia cũng không nhọc đến đại ca phi tâm. Tới bên kia cùng phụ thân đoàn tụ đi thôi. Lời còn chưa dứt, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên vung ra, một đạo hàn quang đại phá không khí, mau lẹ vô cùng chém về phía Vạn Vân Phi cái cổ. Phốc, máu tươi phun ra ngoài, Vạn Vân Phi đầu lâu bay lên cao cao, trong mắt còn lưu lại không cam lòng cùng phẫn nộ. Thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống, đập xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất. Đầu kia răng cưa yêu lang phát ra một tiếng trầm thấp rên rỉ, ý đồ dãy rủa đứng dậy, lại bị Vạn Tiêu bổ sung một kiếm, kiếm quang như điện, trực tiếp xuyên thủng yêu lang đầu lâu. Yêu lang thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, hoàn toàn đã mất đi sinh cơ. Vạn Tiêu sau lưng các người áo đen thấy thế, từng cái câm như hến, trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Cái này nhị công tử sát phạt quả đoán, ngay cả mình thân đại ca đều có thể không chút do dự ra tay, thủ đoạn chi tàn nhẫn, làm người sợ hãi. Trong đám người, có người thấp giọng nghị luận, cái này nhị công tử, quả thực quá độc ác, nhưng lời còn chưa dứt, liền bị người bên ngoài một ánh mắt ngăn lại, sợ bị Vạn Tiêu nghe thấy. Vạn Tiêu chậm rãi thu kiếm, quay người nhìn về phía sau lưng đám người, ánh mắt như đao đảo qua mỗi người gương mặt, thanh âm băng lãnh mà uy nghiêm, thu nạp ngã đại ca thế lực, không muốn phục tùng người, giết. Thanh âm của hắn cũng lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ vì thế, dường như một thanh kiếm sắt treo ở đỉnh đầu mọi người. Một gã áo bào đen thuộc hạ liền vội vàng tiến lên, không người đáp, là nhị công tử. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần run rẩy, hiển nhiên đối Vạn Tiêu tàn nhẫn lòng còn sợ hãi. Đúng lúc này, đứng tại Vạn Tiêu bên cạnh một lão giả chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, cầm xuống hỗn loạn thành về sau, Vạn Linh Tháp phải thuộc về ta Á Thần tộc tất cả. Lão giả cầm trong tay một cây điêu khắc phức tạp phù văn pháp trượng, râu tóc bạc trắng, trong ánh mắt lộ ra một cỗ sâu không lường được uy nghiêm. Hắn tiếp tục nói, còn có, thành nội ích lợi, chúng ta Á Thần tộc muốn bắt bảy thành. Người này tên là Diêm Thanh Cường, là Á Thần tộc phái tới hiệp trợ Vạn Tiêu đoạt quyền đặc sứ, tu vi đã đạt đại La Tiên đỉnh phong, tại hỗn loạn thành cơ hội là vô địch tồn tại. Trước đó đầu kia răng cưa yêu lang chính là bị hắn một kích trọng thương, chân gãy sắp chết, có thể thấy được thực lực khủng bố. Diêm Thanh Cường trong giọng nói mang theo không cho giọng thương lượng, hiển nhiên là đem Vạn Tiêu xem như có thể tùy ý bài bố quân cờ. Vạn Tiêu nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hàn mang, thầm nghĩ trong lòng, cái này lao ra hỏa khẩu bị không khỏi quá lớn, bảy thành đích lợi, còn muốn độc chiếm Vạn Linh Tháp, thật coi ta Vạn Tiêu là dễ ức hiếp. Trong lòng của hắn sát ý phun trào, âm thầm tính toán ngày sau nhất định phải tìm cơ hội diệt trừ lao hồ ly này. Bất quá dưới mắt, hắn còn cần dựa vào Á Thần tộc lực lượng, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, trên mặt gạt ra một vệt ý cười, ngựa khi ôn hòa nói, đặc sứ nói là, dưới mắt khẩn yếu nhất là tìm tới bang chủ ấn. Chỉ muốn cầm tới bang chủ ấn, cái này hỗn loạn thành chính là chúng ta vật trong bàn tay. Đúng lúc này, một gã áo đen thủ hạ bước nhanh về phía trước, thấp giọng bẩm báo nói, nhị công tử, có tin tức. Một tên ăn mày nói hắn biết một chút liên quan tới bang chủ ấn tin tức. Vạn Tiêu trong mắt sáng lên, lập tức nói, đem hắn kêu đến. Một lát sau, một gã quần áo tả tơi tên ăn mày được đưa tới Vạn Tiêu trước mặt. Tên ăn mày mặt mũi tràn đầy dơ bẩn, trong ánh mắt mang theo vài phần sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong. Hắn không mình hành lễ, âm thanh run rẩy nói, về nhị công tử, tiểu nhân vài ngày trước tại Hồn Thiên sông phụ cận nhìn thấy qua bang chủ cùng người giao thủ, về sau liền chuyển ra Vạn bang chủ vẫn lạc tin tức. Vạn Tiêu nheo mắt lại, nhìn từ trên xuống dưới tên ăn mày, ngựa khí bình tĩnh nói, ngươi tin tức này ngược tới kịp thời. Hắn dừng một chút, khoe miệng có chút dương lên, tựa hồ đối với tin tức này có chút hài lòng. Tên ăn mày thấy thế, trong lòng vui mừng, cho là mình có thể được tới một khoản ban thưởng, ánh mắt lộ ra thần sắc mong đợi. Nhưng mà sau một khắc, Vạn Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay một chỉ điểm ra, một đạo vô hình khí kình trực tiếp xuyên thủng tên ăn mày mi tâm. Tên ăn mày liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền ngã xuống đất, trong mắt còn mang theo chưa tiêu tán chân kinh. Chương 935, đột phá thái ớt tiên hậu kỳ. Chương 935, đột phá thái ớt tiên hậu kỳ, ngươi đã không có giá trị. Vạn Tiêu lạnh hừ một tiếng, quay người đối thủ hạ đạo sau lưng nói, lập tức phái người tiến về Hỗn Thiên Sông, đào sâu ba thước cũng phải tìm tới bang chủ ấn. Mặt khác, liên hệ Cự Kình Bang để bọn hắn toàn lực phối hợp. Là, chúng thủ hạ cùng kêu lên đáp, cấp tốc tản ra, bắt đầu thi hành mệnh lệnh. Diêm Thanh Cường đứng ở một bên, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem Vạn Tiêu, khoe miệng lộ ra một vẻ ý vị thâm trường ý cười. Cùng lúc đó, ở xa Cự Kình Bang thủy trại chỗ sâu, một tòa bí ẩn trong độc phủ, Tần Phong ngồi xếp bằng, trung quanh tiên khí giống như thủy triều phun trào, điên cuồng chút vào trong cơ thể của hắn. Khí tức của hắn liên tục tăng lên, thể nội khí hải bốc lên, phản phất muốn xông phá một loại nào đó gông cùng xiềng xích. Ngay tại một đoạn thời khắc, thân thể của hắn đột nhiên rung động, thể nội truyền đến một tiếng oanh minh, dường như phá vỡ một loại nào đó điểm tới hạn. Oanh! Tần Phong mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn ra, trong động phủ không khí cũng vì đó rung động. Tu vi của hắn rốt cục đột phá đến thái ớt tiên hậu kỳ, khí hải trọn vẹn làm lớn ra hơn hai lần, thể nội vô cực kiếm khí càng thêm nồng hậu dày đặc, tản ra làm người sợ hai phong mang. Mỗi một đạo kiếm khí đều dường như có thể xé rách hư không, uy lực so trước đó tăng lên mấy lần. Tần Phong túi đầu nhìn thoáng qua bên hông công đức bài, phía trên biểu hiện hắn lại góp nhặt không ít công đức. Hắn tâm niệm vừa động, thần thức chìm vào vô lượng kiếm địa, chuẩn bị tăng lên một môn sớm đã nắm giữ lại chưa từng tình tu tiên thuật, Hôn Nguyên một kiếm. Tiên thuật này hắn sớm đã học được, nhưng bởi vì thời gian cấp bách, một mực dừng lại tại nhập môn cảnh giới. Bây giờ có công đức, hắn quyết định nhất cổ tác khí đem nó tăng lên tới cao hơn. Tăng lên. Tần Phong thần thức khẽ động, vô lượng kiếm địa quang mang đại thịnh, vô số liên quan tới Hôn Nguyên một kiếm cảm ngộ giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Nhập môn, tiểu thành, đại thành, hóa cảnh. Trong đầu của hắn phảng phất đã trải qua mấy trăm năm khổ tu, vô số kiếm chiêu chi tiết trong lòng hắn lưu chuyển, mỗi một chiêu mỗi một thức đều biến đến vô cùng thuần thục, dường như đã dung nhập huyết nhục của hắn bên trong. Cuối cùng, Hôn Nguyên một kiếm được đề thăng tới hóa cảnh, uy lực so trước đó tăng lên trọn vẹn gấp 10. Tần Phong nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Tiên thuật này bây giờ đã trở thành hắn đòn sát thủ một trong, đủ để cho hắn tại đối mặt cường địch lúc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, xương cốt phát ra đôm đốp giòn vàng, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Bây giờ tu vi của hắn tuy là Thái Ất Tiên hậu kỳ, nhưng thần hồn cùng bất diệt kiếm thể đều đã đạt tới lục giai, có thể so với Đại La Tiên cấp độ. Có thể nói, hỗn loạn thành nội bất kỳ Đại La Tiên hắn đều không sợ. Huống chi, nếu là trở lại hỗn loạn thành, Vạn Vũ Đỉnh dùng bang chủ ấn mở ra bảo khố, hắn còn có thể lại lấy được một khoản tài nguyên, nói không chừng có thể tiến thêm một bước. Động phủ khác một bên, Vạn Vũ Đỉnh cũng kết thúc tu luyện. Khí tức của nàng giống nhau có tăng lên, đã đạt tới Thái Ất Tiên trung kỳ, khí chất càng thêm linh động, trong mắt mang theo vài phần tự tin. Nàng đứng dậy nhìn về phía Tần Phong, nói: "Tần đại nhân, chúng ta bây giờ về hỗn loạn thành sao?" Tần Phong nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: "Cứ chờ một chút, ta trước liên hệ thượng quan đại nhân, hỏi một chút thành nội thế cục, nhìn xem ngươi kia hai người ca ca đánh cho thế nào." Dứt lời, hắn lấy ra đưa tin ngọc giản, cấp tốc phát ra một đạo tin tức. Một lát sau, thượng quan ngọc thụ hồi phục chuyển đến, giản lược nói tóm tắt đem thành nội thế cục cáo chi. Tần Phong sau khi xem xong, hơi nhíu mày, quay đầu đối Vạn Vũ Đình nói: "Ngươi nhị ca thắng, hắn đem đại ca ngươi giết. Chúng ta bây giờ trở về đi." Vạn Vũ Đình nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, gật đầu nói: "Tốt." Hai người đi ra thủy trại, vừa bước ra động phủ, liền phát hiện cách đó không xa có một nhóm người ngay tại lục soát. Cầm đầu là một gã dáng người khôi ngô lại dị thường thấp bé nam tử, thân cao không quá năm thước, trong tay lại nắm lấy một thanh còn cao hơn hắn đại truy, lộ ra phá lệ quái dị. Người này tên là Cao Chiến, là Vạn Tiêu thủ hạ đắc lực, tu vi đã đạt Đại La Tiên hậu kỳ, thực lực không thể khinh thường. Cao Chiến một cái liền nhận ra Vạn Vũ Đình, ánh mắt lập tức biến cảnh giác, âm thanh lạnh lùng nói: "Các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần ý, trong tay đại truy hơi khẽ nâng lên, tùy thời chuẩn bị ra tay. Tần Phong cười lạnh một tiếng, không khách khí chút nào nói: "Nơi này cũng không phải nhà ngươi, chúng ta ở chỗ này liên quan gì đến ngươi?" Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần trêu tức, trong mắt lại hiện lên một vẻ hàn quang. Đúng lúc này, Cao Chiến một tên thủ hạ tiến đến hắn bên hai, thấp giọng truyền âm vài câu. Cao Chiến nghe vậy, sắc mặt đột biến, ánh mắt gắt gao khóa chặt Tần Phong cùng Vạn Vũ Đình, trầm giọng nói: "Các ngươi thế mà diệt cự kỳ bang." Hắn cấp tốc đem tất cả tin tức xuyên kết hợp lại, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh: "Ta hiểu được, bang chủ ấn ngay tại trên tay các ngươi." Tần Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, ngữ khí càng lạnh lẽo cứng rắn: "Ngươi là ngốc thiếu sao? Trên người chúng ta có cái gì có liên hệ với ngươi? Vẫn là nói ngươi bình thường liền ưa thích như thế tự cho là đúng." Cao Chiến bị Tần Phong khiêu khích chọc giận, hừ lạnh nói: "Thật cuồng tiểu tử, ta chưa bao giờ thấy qua giống như ngươi cuồng bọn người. Hỗn loạn thành nhất định phải là nhà ta nhị công tử, bất kỳ người nào khác đều mơ tưởng nhúng chạm, cho dù là Tam tiểu thư cũng không được." Hắn dừng một chút, ngữ khí càng thêm âm trầm: "Các ngươi khả năng còn không biết ta, đại công tử đã chết. Hiện tại, đem bang chủ ấn giao ra, rời đi nơi này, ta có thể coi như chưa thấy qua các ngươi, để các ngươi tìm vắng vẻ địa phương sống tạm quãng đời còn lại." Tần Phong nghe vậy, trong mắt sát ý chợt lóe lên, cười lạnh nói: "Ngươi đi chết đi, lại nhải." Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, một đạo hắc bạch sen lẫn kiếm khí bỗng nhiên chém ra, chính là mới vừa rồi tăng lên tới hóa cảnh Hôn Nguyên một kiếm. Đạo kiếm khí này như âm dương ngư giống như xoay tròn, tản ra kinh khủng uy áp, dường như có thể xé rách tất cả. Kiếm khí những nơi đi qua, không khí đều bị cắt chém ra từng đạo vết rách, thẳng đến Cao Chiến mà đi. Cao Chiến thấy thế, khinh thường cười lạnh một tiếng: "Thái Ất Tiên hậu kỳ, người trẻ tuổi chính là xúc động. Hắn nhưng là Đại La Tiên hậu kỳ, cao hơn Trừng Tần Phong một cái đại cảnh giới, tự nhận là nắm vững thắng lợi." Hắn giơ cao trong tay đại truy, đột nhiên lệnh xuống, truy ảnh như núi, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân đón lấy kiếm khí. "Oeng!" Một tiếng nổ vang rung trời, kiếm khí cùng đại truy chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ cuồng bạo khí lãng. Trung quanh mặt đất bị đánh rách tả tơi, nước sông nhấc lên thao thiên cự lãng. Cao Chiến chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi lực lượng theo đại truy truyền đến, hai cánh tay của hắn trong nháy mắt run lên, đại truy lại trực tiếp bị đánh bay, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. "Cái gì?" Cao Chiến trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hai cánh tay của hắn kịch liệt đau nhức vô cùng, máu tươi theo mạch máu tích tắc chảy xuống, cả người lảo đảo lùi lại. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, một cái Thái Ất Tiên hậu kỳ tu sĩ, có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, không hề dừng lại, kiếm thứ hai theo sát mà tới. Kiếm khí mau lẹ như sấm, sắc bén vô cùng, thẳng đến Cao Chiến cổ họng. Chương 936, Hỗn Loạn Thành Quy Thuận. Chương 936, Hỗn Loạn Thành Quy Thuận. Cao Chiến giờ phút này hai tay gân mạch đã đứt, binh khí trong tay lại bị đánh bay, đối mặt một kích chí mạng này, hắn chỉ có thể hốt hoảng né tránh. Nhưng mà, Tần Phong kiếm khí như thế nào tấn mãnh, chỉ nghe phốc một tiếng, Cao Chiến yết hầu trực tiếp bị xuyên thủng, máu tươi phun ra ngoài. Bịch. Cao Chiến thân thể cao lớn vừa ngã vào hồn thiên trong sông, mặt sông toát ra mấy cái bọt khí, liền lại không động tĩnh. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, Cao Chiến thủ hạ nhóm trợn mắt hốt hoồm, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Một lát sau, có người kinh hô một tiếng, "Chạy a!" Đám người chạy từ phía, có thậm chí trực tiếp nhảy vào hồn thiên sông, chui vào đáy nước, ý đồ đảm mệnh. Tần Phong tiện tay vung ra mấy đạo kiếm khí, đem mấy tên trốn được chậm thủ hạ chém giết, liền không còn truy kích. Hắn quay đầu nhìn về phía Vạn Vũ Đình, thản nhiên nói, "Đi thôi, về Hôn Loạn Thành." Vạn Vũ Đình nhìn xem Tần Phong, trong mắt lóe lên vẻ sùng bái, gật đầu nói, "Tốt." Hai người thân hình lóe lên, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía Hôn Loạn Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Sau lưng, Hôn Thiên Sông ba đảo dần dần lắng lại, dường như chưa hề phát sinh qua trận này kinh tâm động phách chiến đấu. Tần Phong cùng Vạn Vũ Đình rất mau trở lại tới Hôn Loạn Thành, giờ phút này Hôn Loạn Thành so với bọn hắn lúc mới tới càng thêm hỗn loạn. Trên đường phố ồn ào náo động không thôi, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tươi, trên mặt đất pha tạp vết máu còn chưa khô cạn, nói trước đây không lâu kịch liệt giao phong. Ven đường tán lạc đứt gãy đao kiếm, vỡ vụn hộ giáp, thậm chí còn có mấy cố không người thu thập thi thể, nổ ngang lộn xộn nằm tại âm u nơi hẻo lánh. Hôn Loạn Thành, dường như một tòa lúc nào cũng có thể sụp đổ cự thú, tản ra bất an gầm nhẹ. Không lo tiểu quán lại bởi vì cái này loạn cục sinh ý thịnh vượng tới cực điểm. Cửa tiểu quán người người nhốn nháo, các tu sĩ tranh nhau chen lấn mà tràn vào, chỉ vì cầu được lão bản nương một phần che chở. Nghe đồn vị lão bản này đường lai lịch bí ẩn, thực lực sâu không lường được, từng có đại la tiên cao thủ ở trước mặt nàng khiêu khích, lại bị nàng một trường gỗ chết, hồn phi phách tán. Có người nói nàng là một gã tán tu, cũng có người nói nàng đứng sau lưng cái nào đó ẩn thế tông môn. Bất luận chân tướng như thế nào, hoa trăm vạn tiên tinh mua một phần che chở, thành rất nhiều tu sĩ chạy theo như vị lựa chọn. Tần Phong cùng bạn Vũ Đình không có ở trong thành dừng lại lâu, trực tiếp xuyên qua huyên náo đường đi, đi tới hoàn toàn hoang lương thành chủ phủ. Thành chủ phủ sớm đã vứt bỏ nhiều năm, đã từng rộng rãi trên cửa chính hiện đầy vết rách, sơn son pha tạp, trung quanh cỏ dại rậm rạp, dây leo giống như rắn leo lên tại tường đổ phía trên, lộ ra một cỗ thế lương. Hai người lướt nhau, trong ánh mắt mang theo ăn ý, song song nhẹ gật đầu, bước chân chưa đình chỉ, thẳng đến trong phủ chỗ sâu. Bạn Vũ Đình hít sâu một hơi, đưa tay nhẹ nhàng bạch một cái, đầu ngón tay bước ra một giọt óng ánh tinh huyết, nhỏ xuống tại lòng bàn tay bang chủ y lên. Bang chủ ấn tản ra nhàn nhạt linh quang, dường như có vô tận uy áp chất chứa trong đó, nắm trong tay chịu nặng, dường như gánh chịu lấy cả tòa hỗn loạn thành vận mệnh. Theo tinh huyết dung nhập, bang chủ ấn bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt, như là một ngôi sao trong lòng bàn tay nở rộ, chiếu sáng chung quanh mờ tối. Trong chốc lát, hỗn loạn trên thành không phong vân biến ảo, mây đen quay cuồng, thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ, hình thành một cái cự đại lồng ánh sáng, chậm rãi bao phủ làm tòa thành trì. Lồng ánh sáng như là một trường vô hình lưới lớn, theo bốn phương tám hướng hướng vào phía trong co bảo, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Trong thành các tu sĩ nhao nhao dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, trong mắt tràn đầy rung động. Ngay tại đầu đường chém giết song phương cũng ngừng binh khí trong tay, đao quang kiếm ảnh tiêu tán, trong không khí chỉ còn lại nặng nề tiếng hít thở. Một gã râu tóc bạc trắng lao tu sĩ hí mắt, lẩm bẩm nói, đây là hộ thành đại trận. Hỗn loạn thành hộ thành đại trận lại muốn bị kích hoạt lên. Không đến một khắc đồng hồ, hộ thành đại trận hoàn toàn khép kín, lồng ánh sáng như một cái cự đại móc ngược bắt ngọc, đem trọn tòa hỗn loạn thành bao phủ trong đó. Lồng ánh sáng mặt ngoài lưu chuyển lên huyền ảo phù văn, tản mát ra nhàn nhạt uy áp, để cho người ta cảm thấy đã an toàn lại tính sợ. Trong thành ồn ào náo động dường như bị một màn này trấn trụ, ngắn ngủi yên tĩnh sau, tiếng nghị luận giống như thủy triều dâng lên, các tu sĩ top 5 top 3 tập hợp một chỗ, suy đoán bất thình lình biến hóa ý vị như thế nào. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến Vạn Vũ Đỉnh thanh lãnh mà thanh âm uy nghiêm, vang vọng mỗi một cái góc, ta là Vạn Vũ Đỉnh, ta đã tìm được bang chủ ấn, từ nay về sau, ba thần giúp quy thuận phương hướng. Thanh âm của nàng như kinh lôi nổ vang, mang theo không thể nghi ngờ ý thế, chấn nhiếp toàn thành, ta sẽ thành Hỗn Loạn Thành thành chủ, từ hôm nay trở đi, Hỗn Loạn Thành tất cả sự vụ đều theo phượng hướng luật pháp chấp hành, người vi phạm, nghiêm trị không tha. Lời vừa nói ra, toàn thành xôn xao. Các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, chấn kinh sau khi lại mang theo vài phần nghi hoặc. Từ khi lão bang chủ sau khi chết, ba thần giúp liền lâm vào nội loạn, Vạn Vân Phi cùng bạn Tiêu hai huynh đệ vì chức bang chủ đánh đến ngươi chết ta sống, máu chảy thành sông, trong thành thế lực cũng bởi vì này chia năm xẻ bảy. Ai có thể nghĩ tới, trận này quyền lực tranh đoạt cuối cùng bên thắng, đúng là vị kia ngày bình thường điệu thấp trầm mặc Tam tiểu thư Vạn Vũ Đình. Càng làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, nàng vậy mà lựa chọn quy thuận phương hướng, quyết định này không nghi ngờ gì đem Hỗn Loạn Thành tương lai đẩy hướng không biết vực sâu. Đầu đường cuối ngõ, tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Có người thấp giọng chửi mắng, cái này Tam tiểu thư cũng quá độc các ca. Trực tiếp đầu nhập vào phương hướng, đây không phải đem chúng ta hướng trong hố lửa đấy sao? Cũng có người cười lạnh, phượng hướng luật pháp. Hừ, Hỗn Loạn Thành chưa từng giảng luật pháp, chỉ nói năm đấm. Nàng muốn quản chúng ta, sợ là không dễ dàng như vậy. Còn có mắt người thần lấp lóe, âm thầm tính toán tiếp xuống dự định. Hỗn Loạn Thành từ trước đến nay là đất tự do, ngư long hỗn tạp, phượng hướng bàn tay sắt luật pháp phải chăng có thể ở chỗ này mọc dễ, thành tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Càng có một ít uy tín lâu năm thế lực sớm đã bắt đầu âm thầm sâu chuỗi, chuẩn bị cho mới nhậm chức thành chủ một hạ mã uy. Thành tây một chỗ bí ẩn trong sân, dưới ánh đèn lờ mờ, Vạn Tiêu ngồi ngay ngắn ở chủ vị, sắc mặt âm trầm đến dường như có thể chảy ra nước. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng đập mặt bàn, mỗi một cái đều mang trầm muộn tiết tấu, làm người sợ hãi. Bên cạnh Diêm Thanh Cường cao mày nói, không nghĩ tới à, Vạn Tiêu, ngươi cái này ta muội thật sự là thâm tàng bất lộ. Chúng ta đánh đến đầu rơi máu chảy, giết nhiều người như vậy, cuối cùng lại làm cho nàng nhặt được thiên đại tiện nghi. Vạn Tiêu lạnh hừ một tiếng, trong mắt hàn quang lấp lóe, kiếm tiện nghi, nàng cũng xứng. Hắn dừng một chút, thanh âm trầm thấp như độc xà thổ tín, hộ thành đại trận mặc dù tại trong tay nàng, nhưng chức thành chủ cũng không phải tốt như vậy ngồi. Chỉ cần nàng chết, vị trí này tự nhiên vẫn là của ta. Diêm Thanh Cường nghe vậy, lông mày nhíu lại, nàng đã quy thuận Phượng Hướng cao thủ tất nhiên sẽ hộ nàng chu toàn. Ngươi muốn động nàng, sợ là không dễ dàng. Vạn Tiêu nhếch miệng lên một vẻ tâm lãnh cười, mình không được, còn không thể đến làm sao? Phượng Hướng cao thủ mạnh hơn, cũng không có khả năng vĩnh viễn lưu tại Hỗn Loạn Thành. Chỉ cần chúng ta ẩn nút một hồi, nàng Vạn Vũ Đình bất quá là thái ớt tiên, còn có thể lật trời không thành. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ ngoan lệ, ngón tay đột nhiên nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, ta muốn để nàng biết, Hỗn Loạn Thành xưa nay không là nàng loại người này có thể chưởng khống. Chương 937, mở ra bảo khố, lần nữa đột phá chương 937, mở ra bảo khố, lần nữa đột phá. Diêm Thanh Cường trong lòng phát lạnh, âm thầm dùng mình một cái. Vạn Tiêu tàn nhẫn cùng tính toán, nhưng hắn cảm thấy một hồi bất an. Gia hỏa này tựa như một đầu tiềm phục tại chỗ tối gián độc, lúc nào cũng có thể cắn người một ngụm, ấm lánh mà chí mạng. Hắn thầm hạ quyết tâm, ngày sau cùng Vạn Tiêu liên hệ, nhất định phải lưu thêm mấy cái tâm nhãn, miễn cho ngày nào bị hắn tinh kế cũng không biết. Cùng lúc đó, thành chủ phủ chỗ sâu, một tòa dưới mặt đất bảo khố trước, Vạn Vũ Đỉnh cùng Tần Phong đứng sóng vai. Bảo khố đại môn từ vạn năm huyền thiết đúc thành, mặt ngoài khắp đầy phức tạp phù văn, tản ra nặng nề uy áp, dường như liền không gian đều bị ép tới có chút vặn mèo. Vạn Vũ Đỉnh đem bang chủ ấn nhẹ nhàng để vào đại môn cái khác một cái lỗ khảm, nhẹ nhàng vặn một cái, chỉ nghe két két một tiếng, nặng nề cửa đá chậm rãi mở ra, lộ ra một mảnh hào quang chói sáng, linh khí đập vào mặt, làm lòng người thần rung động. Tần Phong bước vào bảo khố, lập tức bị cảnh tượng trước mắt rung động. Trong bảo khố linh quang mờ mịt, tiên khí lở lở. Mười mấy đầu tiên linh mạch như cùng một cái đầu bóng ánh sáng long lanh cự long, chiếm cứ tại trong bảo khố, tản mát ra bảng bạc linh lực ba độ. Mỗi một đầu tiên linh mạch đều dài đến mấy chục trượng, linh quang lưu chuyển, mơ hồ có đại đạo vi tắc ở trong đó chảy xuôi. Trung quanh chất đầy lục giai, thất giai tài liệu chân quý, linh dược tản ra mùi thơm nào ngạt hương khí, tiên kim lóe ra lạnh lẽo qua mang, lá bửa, trận bàn, linh khí rực rỡ muôn màu, làm cho người không kịp nhìn. Nơi hẻo lánh bên trong còn có mười mấy bản hiện ra kim quang tiên thuật bí tịch, mỗi một bản đều tản ra làm người sợ hãi khí tức, dường như có vô tận huyền bí chất chứa trong đó. Về phần tiên tinh, thì trông chất như núi, có ánh sáng long lanh quang mang cơ hồ đau nhói Tần Phong ánh mắt, thô sơ giản lược khẽ đến, sợ là hiểu rõ hơn 10 tỷ. Cái này, quả thực là phú khả địch quốc. Tần Phong nhịn không được cảm thán. Hắn hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, vung tay lên, tiểu thế giới chiếc nhẫn không gian chi lực tuôn ra, như là vô hình cự thủ, đem trong bảo khố tài nguyên toàn bộ cuốn vào. Thiên linh mạch, vật liệu, bí tịch, thiên tinh, không một bỏ sót. Tiểu thế giới chiếc nhẫn không gian rộng lớn vô ngần, đừng nói một tòa bảo khố, coi như chứa đựng cả tòa Hỗn Loạn Thành cũng dư xài. Hắn đứng tại trong bảo khố, cảm thụ được tiểu thế giới bên trong không ngừng trồng chất tài nguyên, trong lòng cao hứng. Bất quá hắn cũng không có uổng phí cầm, hắn suy nghĩ khẽ động, theo nhẫn chứa vật của mình bên trong lấy ra đại lượng tứ giai trở xuống tài nguyên, chất đống tại trong bảo khố. Những tư nguyên này đối với hắn mà nói đã mất đại dụng, nhưng đối với vừa mới nhậm chức Vạn Vũ Đình mà nói, còn có không nhỏ tác dụng. Những tư nguyên này lưu cho ngươi, kinh doanh Hỗn Loạn Thành cần căn cơ. Ngay sau, Hỗn Loạn Thành cùng Phượng Hướng những thành trì khác như thế, chỉ cần nộp lên 5 thành đích lợi liền có thể. Vạn Vũ Đình trong mắt lóe lên một tia cảm kích, không người nói, đa tạ Tần đại nhân. Nàng biết, những tư nguyên này mặc dù không kịp trong bảo khố chân phẩm, nhưng đối với nàng mà nói lại không thể khinh thường. Hỗn Loạn Thành căn cơ bất ổn, trong thành thế lực rắc rối khó gỡ, mong muốn đứng vững gót chân, những tư nguyên này cực kỳ trọng yếu. Hai người rời đi bảo khố, trở lại thành chủ phủ lại sảnh. Lúc này, Thượng quan Ngọc Thụ theo bên ngoài vội vàng đi vào, nói: "Hai người các ngươi thật đúng là lôi lệ phong hành. Hộ thành đại trận đã khải, Hỗn Loạn Thành xem như tạm thời ổn định." Tần Phong gật đầu, hỏi: "Trong thành thế cục như thế nào?" Thượng quan Ngọc Thụ thở dài: "Vẫn là rất loạn. Rất nhiều người căn bản không phục Vũ Đình, nhất là những cái kia địa đầu xà, căn bản không mua Phượng Hướng sổ sách. Bọn hắn trong bóng tối sâu chuối, ngo ngoe muốn động. Phiền toái nhất chính là, Vạn Tiêu tên kia không biết tung tích, đoán chừng lại trong bóng tối làm âm mưu gì." Ta dự định tại thành chủ phủ bên cạnh xây một cái tuần tiên ti phân bộ, thuận tiện thu thập tình báo, quản lý loạn cục. Thượng quan Ngọc Thụ nói bổ sung, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Tần Phong gật đầu, ý kiến hay. Chúng ta ở thêm mấy ngày, chờ thế cục ổn định lại đi. Vạn Vũ Đình cảm kích nói, đa tạ hai vị đại nhân tương trợ. Nàng vừa tiếp nhận chức thành chủ, căn cơ chưa ổn, đối mặt trong thành phức tạp thế lực, quả thật có chút lực bất tòng tâm. Tần Phong cùng Thượng quan Ngọc Thụ lưu lại, không nghi ngờ gì cho nàng lớn lao duy trì. Trong nội tâm nàng thầm hạ quyết tâm, định muốn nhờ cơ hội lần này, đem Hỗn Loạn Thành một mực nắm ở trong tay. Mấy ngày kế tiếp, Vạn Vũ Đình bắt đầu tổ kiến thành viên tổ chức của mình, mời chào trung tâm tu sĩ, vương chắc chức thành chủ. Thượng quan Ngọc Thụ thì bề bộn nhiều việc tuần thiên ti phân bộ kiến thiết, bố trí trận pháp, bảo đảm phân bộ sau khi xây xong có thể trở thành phượng hướng tại Hỗn Loạn Thành tình báo trung tâm. Tần Phong thì tìm một gian mật thất, bế quan tu luyện. Hắn vừa mới đạt được khổng lồ như thế tài nguyên, như không nhanh chóng chuyển hóa làm thực lực, thật sự là phung phí của trời. Trong mật thất, Tần Phong ngồi xếp bằng, trung quanh trưng bày hai cái tiên linh mạch. Tiên linh mạch tản mát ra linh khí nồng nặc, giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể của hắn, hóa thành một đạo đạo tinh thuần chân khí, tự dưỡng hắn khí hải. Hắn vận chuyển công pháp, thể nội khí hải bốc lên, chân khí như giang hà chảy xiết, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Tiên linh mạch không chỉ có linh lực dồi dào, càng ẩn chứa đại đạo quy tắc, trợ hắn cảm ngộ thiên địa, tu vi vững bước kéo lên. Hắn nhắm mắt ngưng thần, thức hải bên trong vô lượng kiếm bia chiếu sáng rạng rỡ, trung quanh sao trời lấp lóe, tuổi nguyệt kiếm cùng u minh quỷ hỏa vờn quanh, tản ra khí tức huyền ảo. Ba ngày thời gian thoáng qua liền mất. Tần Phong thể nội linh lực càng phát ra bành trướng, khí hải như vũ trụ mênh mông, mơ hồ chạm đến một đạo vô hình mịt trướng. Một đoạn thời khắc, trong cơ thể hắn chuyển đến anh một tiếng bang thật lớn, chân khí như vỡ đê hồng thủy, xông phá gông cùng xiềng xích, khí hải bỗng nhiên khuyết trương mấy lần, linh lực mức độ đậm đặc nâng cao một bước. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lấp lóe, cả người khí thế như hồng, dường như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ thương cung. Thái Ức Tiên đỉnh phong. Thần Phong khẽ miệng giơ lên một vệt ý cười. Lần này đột phá, không chỉ có nhường hắn tu vi tiến nhanh, thần thức cũng được tăng lên rất cao. Bây giờ, thần trí của hắn đã đạt lục giai đoạn thứ hai, thức hải bên trong như vũ trụ mênh mông, vô lượng kiếm bia sừng sững trung ương, chiếu sáng rạng rỡ. Trung quanh tuổi nguyệt kiếm cùng u minh quỷ hỏa như vệ tinh giống như vờn quanh, tản mát ra nhàn nhạt uy áp. Ánh mắt của hắn thâm thúy như vực sâu, trong lúc giơ tay nhấc chân, mang theo một cỗ uy thế vô hình, làm người sợ hãi. Là thời điểm đi ra xem một chút. Tần Phong đứng dậy, đẩy ra mật thất đại môn, đi vào thành chủ phủ đại sảnh. Đã thấy bạn Vũ Đỉnh cùng thượng quan Ngọc Thụ mặt sắc mặt nghiêm trọng, dường như gặp phải phiền toái. Xảy ra chuyện gì? Tần Phong hỏi. Thượng quan Ngọc Thụ cười khổ nói, trong thành lời đồn nổi lên bốn phía, nói Vũ Đỉnh chỉ là con gái tư sinh, không xứng làm thành chủ, còn nói nàng cấu kết vượng hướng diện cự tình bang, thành tiên triều ứng quyền, muốn nện đại gia bát cơm. Bây giờ thành nội lòng người bàng hoàng, mơ hồ có hợp nhau tấn công tình thế. Bạn Vũ Đỉnh cau mày nói, những này lời đồn truyền bá cực nhanh, sợ là có người ở sau lưng trợ giúp. Trong thành rất nhiều tu sĩ đã bắt đầu công khai kêu gạo, muốn lật đổ ta chức thành chủ. Tần Phong cười lạnh, nhất định là Vạn Tiêu dở trò quỷ. Tung tích của hắn tra được chưa? Thượng quan Ngọc Thụ lắc đầu, tuần thiên ti phân bộ chưa xây thành, trong thành toàn là địa đầu xà, hắn nếu như có ý ẩn giấu, chúng ta một lát thật đúng là tìm không thấy. Chương 938, đạt được kẻ tạo lời đồn tin tức. Chương 938, đạt được kẻ tạo lời đồn tin tức. Tần Phong mắt sáng lên, thản nhiên nói, không sao, lời đồn sự tình giao cho ta. Các ngươi tiếp tục làm mình sự tình, mau chóng ổn định thế cục. Vạn Vũ Đình nghi ngờ nói, có thể lời đồn truyền bá người đông đảo, cũng không thể đem tất cả mọi người giết ta. Tần Phong trong mắt hàn quang lóe lên, không phải giết tất cả mọi người, bắt được dẫn đầu, giết một người răn trăm người. Như còn có người dám giải lời đồn, tiếp tục giết, thẳng đến không người dám nói là dừng. Thượng quan Ngọc Thụ nhíu mày, vấn đề là người cầm đầu ẩn giấu cực sâu, khó mà khóa chặt. Chúng ta tra xét mấy ngày, không có đầu mối. Tần Phong tự tin nói, ta có biện pháp tìm tới bọn hắn. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra cái kia mù lòa lão bản nương thân ảnh, chắc hẳn hỗn loạn trong thành sự tình, nàng hẳn phải biết không ít. Tần Phong nện bước chân trầm ổn, bước vào không lo tiểu quán kia hơi có vẻ mở tối đại đường. Đẩy mở cửa gỗ, trên cửa treo chuông đồng phát ra thanh thúy tiếng leng keng, trong nháy mắt hấp dẫn trong tiểu quán đông đảo ánh mắt. Có ánh mắt mang theo kính sợ, có ánh mắt thì lộ ra hiếu kỳ, ý đồ nhìn trộm nam nhân này là sao như thế ung dung đi vào không lo tiểu quán. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi rượu, hôn tạp bàn gỗ chiếc ghế tản ra cổ xưa khí tức. Trong tiểu quán ồn ào náo động tại Tần Phong vào cửa một phút này dừng lại một chút, sau đó lại khôi phục nói nhỏ cùng chén nhỏ va chạm náo nhiệt. Mù loà lao bản nương hạ muộn đệm như cũ bình chân như vậy ngồi tại sau quầy. Ngón tay của nàng linh xảo khuấy động lấy trước mặt xếp túi tiền, đinh đương rung động tiền tinh tiếng va chạm phảng phất là nàng yêu nhất chương nhạc. Nàng mặc dù hai mắt mù, lại dường như có thể cảm giác tất cả, khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười như có như không, nghiêm nhiên một bộ tham tiền bộ dáng, đối quanh mình ồn ào náo động mình mặt làm ngơ. Tần Phong đại mã kim đao ngồi trước quầy ghế gỗ bên trên, ghế kẹt kẹt rung động, dường như không chịu nổi cái kia cổ vô hình khí thế. Hắn tiện tay vung lên, một túi chiếu nặng tiền tinh bị ném ở trên quầy, phát ra thanh thúy tiếng va đập, chừng 100 vạn tiền tinh. Hắn nói, lão bản nương, ngươi rượu nơi này quá khó uống, liền không có dễ uống điểm sao? Hạ Muộn Đệm nghe vậy, khoe miệng có hơi hơi bước đi, lộ ra một tia nét mặt cổ quái, cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục đếm lấy tiền của nàng cái túi. Giọng nói của nàng mang theo vài phần trêu chọc, đến ta đây đều là cầu che chở, liền ngươi cái này kỳ hoa là đến uống rượu. Nàng dừng lại một chút, tiêm vung tay lên, theo dưới quầy mang sang một chén rượu, chén xuôi theo bên trên còn có chút ít vết rượu, nhìn qua không chút nào thu hút. Nàng đem rượu chén đẩy lên Tần Phong trước mặt, thản nhiên nói, yêu uống hay không, không uống thì đi. Giọng nói kia bên trong mang theo vài phần hứng hở, dường như căn bản không quan tâm Tần Phong là có hay không sẽ uống. Tần Phong cúi đầu nhìn thoáng qua trong chén kia đục ngầu rượu dịch, bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn bưng chén lên, nhẹ nhàng lung lay, rượu dịch tại trong chén tạo nên nhỏ bé gợn sóng, tản mát ra một loại chua xót khí vị. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Muộn Đệm, ngữ khí bình tĩnh, tiểu quán đương nhiên là đến uống rượu, không uống rượu mới là kỳ hoa. Lời nói này đến hơi hợt, lại làm cho chung quanh nghe lén mấy bàn khách nhân không khỏi thấp cười ra tiếng, bầu không khí lập tức dễ dàng mấy phần. Hạ Muộn Đệm lại không hề lay động, nàng dừng lại trong tay đánh túi tiền động tác, có chút nghiêng đầu, dường như tại dò xét Tần Phong, cứ việc nàng cặp kia trống rỗng đôi mắt nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Nàng trêu chọc nói, không biết do Tần đại nhân đến chỗ của ta làm cái gì, ta cũng không có làm cái gì làm điều phi pháp chuyện. Nàng tận lực cắn nặng Tần đại nhân ba chữ, hiển nhiên sớm đã thông qua tin tức của nàng con đường biết được Tần Phong thân phận, phượng hướng tuần tra sứ, không ai không biết không người không hay nhân vật hung ác. Tần Phong trong mắt lóe lên một tia tinh quang, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ ý vị thâm trường ý cười. Hắn hạ giọng, trong giọng nói mang theo vài phần uy áp, cho ngươi nghe ngóng chút chuyện, gần nhất thành nội có rất nhiều lời đồn, là ai truyền bá? Thanh âm của hắn tuy thấp, lại dường như mang theo một cỗ uy thế vô hình, nhường không khí chung quanh đều dường như ngưng trệ mấy phần. Trong tiểu quán ồn ào náo động lần nữa an tĩnh lại, tất cả mọi người bên hai, ý đồ nghe rõ hai vị đại nhân này bật đối thoại. Hạ Muộn Đệm lại không chút nào hoảng, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, đại nhân đừng nói giỡn, ta chỉ là một cái nhược nữ tử, vẫn là mù lòa, loại này liền thành chủ phủ lời đồn cũng dám tạo loại người hung ác, ta nào dám gây. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần tự giễu, nhưng này phần thong dong lại làm cho người cảm thấy nàng tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Tần Phong nghe vậy, nhịn không được sủi cười một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ nghiền ngẫm, ngươi liền đại la tiên còn không sợ, còn sợ mấy cái tung tin đồn nhảm tiểu nhân vật. Hắn có thể không tin hạ muộn đệm nhược nữ tử lý do thoái thác. Tại Hôn Loạn Thành, người nào không biết vị này mù lòa lão bản đương là sâu không lường được tồn tại. Tục truyền tu vi của nàng đã đạt tiên quân cảnh giới, có thể so với tuần thiên ti chân giới sứ, đủ để tại Hôn Loạn Thành đi ngang. Nữ nhân như vậy, như thế nào là nhược nữ tử? Hạ muộn đệm nghe vậy, trên mặt ý cười càng sâu, nàng thả ra trong tay túi tiền, hai tay vào ngực, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo một tia không cho thương lượng hương vị, đến thêm tiền. Lời nói này đến ngay thẳng vô cùng, phảng phất tại nói chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tần Phong kém chút bị nàng lời này tức giận đến phun ra một ngụm lao huyết, hắn chừng Hạ muộn đệm một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, một ngày liền biết tiền, ngươi chui tiền con mắt bên trong đi rồi. Khách nhân chung quanh nghe nói như thế, nhao nhao cúi đầu cười trộm, lại không ai dám lớn tiếng lên tiếng, sợ chọc giận hai vị đại nhân này vẩn. Hạ muộn đệm lại không hề lay động, nàng như cũng ngồi ngay ngắn như núi, trên mặt kia xóa bình tĩnh ý cười phảng phất tại nói, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, không có tiền không bàn nữa. Tần Phong lắc đầu bất đắc dĩ, đành phải lại từ trong nhận chứa đồ móc ra một túi tiên tinh, chừng 50 vạn, chiếu nặng ném ở trên quầy, phát ra thanh thúy tiếng ba đập. Hắn tức giận nói, lúc này đủ chứ? May mắn chính mình gần nhất phát một phen phát tài, bằng không tổn thất lớn hơn rồi. Bất quá chuyện này thuộc về công vụ, hẳn là có thể tìm nữ đế thanh lý à? Hạ muộn đệm tiếp nhận tiên tinh, ngón tay nhẹ nhàng gạch một cái, túi tiền liền biến mất ở nàng trong tay áo. Nàng lập tức trên mặt cười đến như hoa sáng lạ, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần giảo hoạt, dường như một cái được như ý hồ ly. Nàng theo dưới quầy lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Tần Phong, ngữ khí nhẹ nhàng, tin tức ngươi muốn đều viết ở phía trên, già trẻ không gạt. Trong thanh âm của nàng mang theo vài phần đắc ý, hiển nhiên đối mạng lưới tình báo của mình lòng tin mười phần. Tần Phong tiếp nhận ngọc giản, nhẹ gật đầu, lại trầm giọng nói, còn có một việc, ngươi có biết hay không Vạn Tiêu Hạ Lạc? Hạ muộn đệm lại khoát tay áo, ngữ khí quả quyết, không biết rõ. Câu trả lời của nàng gọn gàng mà linh hoạt, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Tần Phong lông mày nhíu lại, hiển nhiên không tin nàng lý do thoái thác. Hắn tăng thêm giọng nói, ta đưa tiền, gấp bội. Nói, hắn làm bộ lại muốn móc ra tiền tinh, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt qua mang. Hạ muộn đệm lại lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, không phải chuyện tiền, bên cạnh hắn có cao thủ hỗ trợ ẩn tàng khí tức, hơn nữa một mực tại đổi chỗ, ta cũng không có hắn tin tức xác thật. Chương 939, trước hết giết người lại tìm chứng cứ. Chương 939, trước hết giết người lại tìm chứng cứ. Nàng lời nói này đến chân thành, Tần Phong nghe xong cũng không lại dây dưa. Hắn nhẹ gật đầu, thân thức dò vào ngọc giản, lập tức nhíu mày. Trong ngọc giản ghi chép, thành nội truyền bá lời đồn người tuy nhiều, nhưng chân chính trợ giúp thế lực lại là Thính Phong lâu. Cái này lấy buôn bán tin tức làm chủ thế lực, các chủ cảnh hào làm người hào sảng, trọng nghĩa khinh tài, giao hữu trải rộng Hôn Loạn Thành, lại trong bóng tối bừa bãi thành nội trật tự. Tần Phong trong mắt hàn quang lóe lên, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đã ngươi lựa chọn đứng tại ta mặt đối lập, kia liền chuẩn bị tốt nên đón lửa giận của ta. Thanh âm của hắn trầm thấp lại tràn ngập sát ý, dường như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, nhường không khí chung quanh cũng vì đó ngưng kết. Hắn đứng dậy, áo bào hất lên, quay người rời đi, bộ pháp kiên định, hướng phía Thính Phong lâu phương hướng mà đi. Hạ muộn đệm cảm giác được Tần Phong bóng lưng rời đi, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một vẻ ý vị thâm trường ý cười. Nàng thấp giọng lẩm bẩm nói, cùng vị gia này đối nghịch, ôi, về sau Hôn Loạn Thành sẽ không còn có Thính Phong lâu. Lập tức, nàng lại cúi đầu bày ra tiền của mình túi, yêu thích không buông tay đếm lấy tiền tinh, dường như ngoại trừ tiền, thế gian vạn vật đều để không nổi hứng thú của nàng. Cùng lúc đó, thành tây một chỗ ba tầng tháp trên lầu, hương khí lở lở, trà mùi thơm khắp nơi. Một gã dáng người lệnh mập phúc hậu trung niên nhân ngồi ngay ngắn ở khắc hoa chiếc ghế bên trên, cầm trong tay một chiếc chén trà bằng sứ xanh, thưởng thức tốt nhất linh trà, khắp khuôn mặt là hài lòng thần sắc. Người này chính là Thính Phong lâu lâu chủ Cảnh Hạo, một vị tại Hỗn Loạn trong thành tiếng tăm lừng lẫy tin tức con buôn. Hắn thân mang cẩm bào, bên hông treo ngọc bội, dâu cá chê cần tu bổ đến mức rất chỉnh tề, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra một cỗ thương nhân khôn khéo cùng hào khí. Hắn cúi đầu nhìn về phía quỳ ở phía dưới thủ hạ, trong giọng nói mang theo vài phần đắc ý, chuyện làm được thế nào? Thanh âm của hắn trầm thấp lại mang theo một cỗ uy nghiêm, hiển nhiên đối kế hoạch của mình lòng tin mười phần. Thủ hạ cung kính bẩm báo nói, về lâu chủ, hiện tại Vạn Vũ Đình Đức không xứng vị lời đồn đã truyền khắp toàn thành, lòng người bàng hoàng, rất có hợp nhau tấn công tư thế. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, đoán chừng bọn hắn kiên trì không được bao lâu, tin tức đều là từ những tên khất cái kia lan rộng ra ngoài, liền coi như bọn họ cha cũng cha không được chúng ta nơi này. Thủ hạ trong giọng nói mang theo vài phần giảo hoạt, hiển nhiên đối chính mình thủ đoạn có chút đắc ý. Cảnh Hào nghe vậy, hài lòng gật gật đầu, vuốt ve chính mình dâu cá chê cần, trong mắt lóe lên một vẻ hung ác nham hiểm qua mang, "Ân, làm tốt lắm." Hắn nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng, "Bọn hắn quá phết lối, không biết rõ cường lòng không ép địa đầu xà đạo lý, vị trí này ngồi không được mấy ngày." Trong âm thanh của hắn lộ ra một cô năm chắc thắng lợi trong tay tự tin, dường như tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Đúng lúc này, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, bên dưới lầu tháp truyền đến một hồi rung động dữ dội, dường như toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí bén nhọn từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, trực tiếp đem ba tầng tháp lâu từ giữa đó chém thành hai nửa. Mảnh gỗ vụn bay ra, bụi đất tràn ngập, trong lầu tháp cái bàn, đồ vật trong nháy mắt hóa thành một mịn. Trong lâu nguyên bản ngay tại giao dịch các tu sĩ dọa đến hồn phi phách tán, nhao nhao thét chói hai vang lên chạy tứ phía, cảnh tượng hỗn loạn tương mừng. Cách đó không xa, còn chúng vây xem càng tụ càng nhiều, từng cái trừng to mắt, chuẩn bị nhìn một trận cho hay. Cảnh Hào lập tức nổi giận, thân thể mập mạp đột nhiên nhảy lên, theo tam lâu cửa sổ bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Hắn cầm bào bị khí lưu cổ động, bay phất phới, lửa giận bừng bừng trong mắt. Hắn nhìn khắp bốn phía, nghiêm nghị quát, các hạ là ai, vì sao nện ta Thính Phong lâu? Trong âm thanh của hắn mang theo đại La Tiên uy áp, chấn động đến không khí chung quanh đều ông ông tác hưởng. Mặc dù Thính Phong lâu lấy buôn bán tin tức mà sống, nhưng cảnh hào bốn liếng phong phú, dựa vào đan dược mạnh mẽ trồng tới đại La Tiên cảnh giới, tại hỗn loạn thành cũng coi như đỉnh tiêm chiến lực, bởi vậy hắn cũng không e ngại người tới. Tần Phong chậm rãi theo bụi mù bên trong đi ra, một bộ áo bào đen trong gió có chút đông đưa, trường kiếm trong tay hàn quang lấp lóe, tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi sát ý. Hắn ngẩng đầu đánh giá một cái không trung cảnh hào, trong mắt không có chút nào gợn sóng, nói, ngươi chính là cảnh hào. Cảnh hào nói, là ta. Tần Phong thản nhiên nói, là ngươi liền tốt. Về phần tại sao nệ ngươi Thính Phong lâu, ngươi làm cái gì trong lòng không có số sao? Thanh âm của hắn bình tĩnh lại mang theo một cỗ vô hình cảm giác áp bách, dường như một tôn không có thể dung chuyển chiến thần. Cảnh hào nhướng mày, kiềm nén lửa giận, trầm giọng nói, các hạ vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Tần Phong cười lạnh một tiếng, hàn mang trong mắt lóe lên, chậm rãi mở miệng, hiện tại hỗn loạn thành là Phượng Hướng hỗn loạn thành, Vạn Vũ Đình là nữ đế khâm điểm hỗn loạn thành thành chủ. Thanh âm của hắn bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo một cỗ sát phạt quả đoán khí thế, bất kỳ ý đồ phá hư hỗn loạn thành trật tự, chế tạo lời đồn người, giết không tha. Cuối cùng ba chữ, hắn cơ hồ là gần từng chữ nói ra, mỗi một chữ đều dường như một thanh trọng truy, nện ở cảnh hào trong lòng. Cảnh hào trong lòng giật mình, con ngươi đột nhiên co bảo. Hắn đã đoán được thân phận của người đến, Phượng Hướng tuần tra sứ Tần Phong, trong truyền thuyết đệ thờ ất tiên cảnh giới chém giết đại La Tiên nhân vật hung ác. Hắn cố gắng chấn định, cố nặn ra vẻ tươi cười, chắp tay nói, Tần đại nhân có phải hay không có hiểu lầm gì đó, chúng ta Thính Phong lâu luôn luôn tuân thủ luật pháp, xưa nay không làm cái gì đối hỗn loạn thành chuyện bất lợi. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, đại nhân cảm giác cho chúng ta phạm vào cái nào một đầu luật pháp, nhưng có chứng cứ. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần giảo biện, hiển nhiên muốn kéo dài thời gian. Tần Phong lại không chút nào cho hắn cơ hội, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trong giọng nói mang theo khinh thường, trước mắt còn không có, bất quá chờ sẽ ta giết chết ngươi về sau, tự nhiên có thể tìm tới. Lời nói này đến phách lối đến cực điểm, lại dẫn một cố làm cho không người nào có thể phản bác khí phách. Chung quanh quần chúng vây xem nghe vậy, nhao nhao hít một hơi lãnh khí, trong mắt tràn đầy rung động. Cái này Tần Phong không khỏi thật ngông cuồng đi. Đối mặt đại La Tiên cấp bậc cảnh hào, lại dám như thế khẩu xuất cùng luôn. Cảnh hào sắc mặt trong nháy mắt đen lại, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn phun ra ngoài. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Tần đại nhân không khỏi quá không nói lý lẽ a. Trong lòng của hắn mặc dù có mấy phần kiêng kỵ, nhưng xem như đại La Tiên, hắn tự cao cảnh giới cao hơn Tần Phong một cái lớn cấp độ, căn bản không tin chính mình sẽ thua bởi một cái thái ất tiên. Đúng lúc này, Tần Phong động. Trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên bung lên, một đạo kiếm quang sáng chói vạch phá bầu trời, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế thẳng chạm cảnh hào. Đây là thất tinh tiên thuật quá vừa rút kiếm thuật uy đủ sức để khai sơn liệt địa. Càng đáng sợ chính là, hắn còn âm thầm ra chỉ bị động kỹ gió táp hiệu quả tốc độ đánh trong nháy mắt tăng lên gấp 5 lần, kiếm quang nhanh đến cơ hồ để cho người ta thấy không rõ quy tích. Cảnh hào con ngươi đột nhiên rụt lại, hồn phi phách tán. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế tấn mãnh kiếm thuật. Hắn vội vàng đưa tay, ý đồ ngưng tụ tiên lực đón đỡ. Nhưng mà, tay của hắn vừa nâng lên một nửa, chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, một đạo tơ máu tại hắn trên cổ hiện hiện. Máu tươi trong nháy mắt bắn ra mà ra, đầu của hắn trực tiếp rớt xuống đất, trên mặt còn mang theo một vẻ chưa tiêu kinh ngạc. Chương 940, ngươi nhanh như vậy giải quyết. Chương 940, ngươi nhanh như vậy giải quyết. Quá nhanh. Nhanh đến hắn một cái đại La Tiên liền thời gian phản ứng đều không có. Còn chúng vây xem tất cả đều ngây ngẩn cả người, trong không khí chỉ còn lại trận trận hít một hơi lanh khí thanh âm. Tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình, một cái thái ất tiên, lại một kiếm miểu sát đại La Tiên. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Tần Phong thu kiếm mà đứng, trong mắt hàn quang dần dần thu liễm, dường như vừa rồi một kiếm kia chỉ là tiện tay vì đó. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Thính Phong lâu hải cốt, tiện tay lại là một kiếm, kiếm khí như hồng, đem trong lâu còn lại Thính Phong lâu thành viên toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Tươi máu nhuộm đỏ mặt đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Sau đó, hắn bắt đầu vơ vét Thính Phong lâu tài nguyên. Quả nhiên, tại cảnh hào trong nhẫn chứa đồ, hắn tìm tới một chút ngọc giản, phía trên ghi chép cặn kẽ tản lời đồn kế hoạch cùng nội dung. Tần Phong cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, cái này lão bản nương thu phí quý là mắc tiền một tí, bất quá tin tức tinh chuẩn, hàng thật giá thật cũng không tệ. Hắn quay người rời đi, sau lưng chỉ để lại một mảnh hỗn độn phế tích cùng vô số rung động ánh mắt. Tần Phong chuẩn bị trở về thành chủ phủ, nhanh đến thành chủ phủ thời điểm, đột nhiên phát hiện một nhà tiên bảo các. Cửa hàng bên ngoài kim quang lóng lánh chiêu bài dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, điêu long họa phượng trang trí lộ ra một cỗ xa hoa khí tức, hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường. Tần Phong sinh lòng hiếu kỳ, cất bước đi vào. Vừa một bước vào, chạm mặt tới chính là một cỗ nhàn nhạt đàn hương, hỗn hợp có linh thạch cùng tiên khí linh khí, làm người tâm thần thanh thản. Trong tiệm trưng bày lấy nhiều loại bảo vật, đao thương kiếm kích, ngọc bội linh phù, rực rỡ muôn màu, mỗi một kiện đều tản ra yêu đất linh quang, hiển nhiên không là phàm phẩm. Kim Tiểu Bảo ngay tại sau quầy nhiệt tình chào hỏi một vị tiên phong đạo cốt lão giả, trong tay cầm một thanh hàn quang bốn phía phi kiếm, thao thao bất tuyệt giới thiệu lai lịch của nó cùng diệu dụng. Tần Phong nhìn lướt qua, phát hiện Kim Tiểu Bảo mặc dù tràn đầy tự tin, nhưng so với lần trước bị cướp lúc bộ dáng, rõ ràng điệu thấp rất nhiều. Sáu cái trên ngón tay chỉ đeo hai cái chữ vật giới chỉ, trên mặt nhẫn linh quang cũng tận lực thu liễm mấy phần, hiển nhiên là hấp thụ giáo huấn. Nghĩa phụ. Kim Tiểu Bảo ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Tần Phong, lập tức vui mừng nhướng mày, ném vị lao giả kia, bước nhanh tiến lên đón, trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười. Hắn cái này âm thanh nghĩa phụ kêu vang dội, trong tiệm không ít khách hàng đều căng tới ánh mắt tò mò. Tần Phong mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này ngược lại thật sự là sẽ dựa thế. Hỗn loạn thành hiện tại là rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, hắn lần này tại hỗn loạn thành mở tiên bảo các, hiển nhiên là nhìn đúng thời cơ. Hơn nữa hỗn loạn thành quy thuận phương hướng, thành nội trật tự ngày càng ổn định, cửa hàng khẳng định càng ngày càng quý, Kim Tiểu Bảo xem như đoạt chiếm được tiên cơ. Người cái này tiên bảo các mở cũng không tệ, chọn vị trí cũng tốt, phong thủy bảo địa. Tần Phong ngắm nhìn bốn phía, mặt tiền cửa hàng ở vào thành chủ phủ phụ cận đường lớn, trung quanh cửa hàng san sát, người qua lại như mắc gửi, đúng là khối tụ bà buồn. Hắn vô vô Kim Tiểu Bảo bà bay, trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng, không hổ là thương giả thế gia xuất thân, cái này khiếu giác nhạy cảm thật sự. Kim Tiểu Bảo bị thổi phồng đến mức mặt mày hớn hở, xoa xoa tay nói, hắc hắc, đa tạ nghĩa phụ khích lệ. Chờ ta lại về Bạch Nguyệt Thành, nhất định phải nhường trong tộc những cái kia lão gia hỏa nhìn xem, ta Kim Tiểu Bảo cũng không phải chỉ có thể sống phóng túng hoa cố. Ta muốn sáng mù mắt chó của bọn họ. Hắn càng nói càng kích động, trong mắt lóe hùng tâm tráng trí quan mang, dường như đã thấy chính mình áo gấm về quê, mở mày mở mặt cảnh tượng. Tần Phong cười ha ha một tiếng, dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, thật là chí khí. Đi, ta chính là tùy tiện nhìn xem, đi trước. Vừa dứt lời, thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ, im hơi lặng tiếng, dường như chưa hề xuất hiện qua. Kim Tiểu Bảo sững sờ tại nguyên chỗ, cảm thán nói, nghĩa phụ thực lực này, thật sự là càng ngày càng kinh khủng. Trong tiệm một vị ngay tại chọn lựa ngọc bội khách hàng nhịn không được hỏi, trưởng quỹ, vừa rồi người kia thế nào nhìn giống như là thành chủ phủ bên trong chấn giữ vị đại nhân vật kia. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần thăm dò, hiển nhiên đối Tần Phong thân phận có chút suy đoán. Kim Tiểu Bảo ra vẻ thần bí, hạ giọng nói, chính là. Bất quá, đây chính là người bí mật, các ngươi có thể tuyệt đối đừng ra bên ngoài nói. Hắn lời nói này đến thanh âm không nhỏ, âm cuối còn cố ý kéo dài, hắn không thể nhường toàn cửa hàng người đều nghe thấy. Trong tiệm những khách chú ý nghe vậy, nhao nhao lộ ra vẻ kính sợ, một chút nguyên bản đối tiên bảo các lòng mang ý đồ xấu tu sĩ càng là lặng lẽ thu hồi tâm tư, yên lặng thối lui ra khỏi cửa hàng. Bọn hắn mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, âm thầm may mắn chưa kịp động thủ. Đắc tội thành chủ phủ vị đại nhân vật kia, ai còn dám tại hỗn loạn thành lẫn vào. Tần Phong trở lại thành chủ phủ, mở cửa lớn ra, đối diện liền thấy Vạn Vũ Đỉnh cùng Thượng Quan Ngọc Thụ ngay tại trong phòng nghị sự thương thảo hỗn loạn thành các hạng công việc. Trong sảnh bày biện một trương to lớn gỗ tử đàn bàn, trên bàn mở ra một bức thành trì địa đồ, bên cạnh còn đặt vào mấy phần liên quan tới thu thuế cùng trị an hồ sơ. Vạn Vũ Đỉnh một thân áo xanh, khí chất thanh lãnh, đang cúi đầu cùng Thượng Quan Ngọc Thụ thảo luận thành phòng bố trí, hai đầu lông mày mang theo vài phần thần sắc lo lắng. Nhìn thấy Tần Phong trở về, Vạn Vũ Đỉnh ngẩng đầu, mang theo kinh ngạc hỏi, nhanh như vậy liền trở lại? Tần Phong chuyến này là vì truy tra gần nhất thành nội lưu truyền lời đồn, có người ác ý giải Vạn Vũ Đỉnh đến vị không phải tin tức, ý đồ lung lay nàng đối hỗn loạn thành trưởng khống. Nàng cùng Thượng Quan Ngọc Thụ tra xét hồi lâu, từ đầu đến cuối không có manh mối, bởi vậy coi là Tần Phong cũng là không công mà lui, liền an ủi, không sao, chậm rãi rồi sẽ tìm được. Tần Phong khoát tay áo, nhếch miệng lên một vẻ tự tin ý cười, không cần chậm rãi tìm, ta đã tìm tới người, chuyện cũng giải quyết, về sau sẽ không còn có người tin đồn. Ngữ khí của hắn nhẹ nhõm, dường như chỉ là xử lý một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Vạn Vũ Đình nghe vậy, lập tức trợn mắt hốt hoồm, hoài nghi mình nghe lầm, hiểu, giải quyết. Nàng cùng Thượng Quan Ngọc Thụ liếc nhau, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, bọn hắn điều động rất nhiều người, tra xét trọn vẹn mấy ngày, liền lời đồn đầu nguồn đều không có sở đến. Mà Tần Phong ra ngoài chưa tới một canh giờ, không chỉ có tra rõ hắc thủ phía sau màn, còn trực tiếp giải quyết. Hiệu suất này không khỏi cũng quá kinh khủng. Tần Phong nói, đúng vậy à, tìm không lo tiểu quán lao bản nương mua tin tức, là Thính Phong lâu làm, đã bị ta san bằng. Thượng Quan Ngọc Thụ vô hót một cái, áo nào nói, đúng à, làm sao chúng ta không nghĩ tới đi không lo tiểu quán tìm bà chủ kia mua tin tức. Nữ nhân kia rất thần bí, hỗn loạn trong thành cơ hồ không có nàng không biết rõ sự tình. Vạn Vũ Đình ung dung thở dài, nghe nói không lo tiểu quán thu phí có thể không rẻ, đợi một tí trăm vạn tiền tinh cất bước, người bình thường nào dám tùy tiện hỏi giá. Nàng nhìn về phía Tần Phong, trong mắt lóe lên một tia yêu kỳ, ngươi làm sao thuyết phục nàng? Tần Phong đứng bay, thản nhiên nói, ta làm sao có thể thuyết phục nàng, tự nhiên là dùng tiền đi. Hắn ngữ khí bình tĩnh, phản phất tại nói một cái lại bình thường bất quá sự tình, lại làm cho Vạn Vũ Đình cùng Thượng Quan Ngọc Thụ trong lòng giật mình. Thượng Quan Ngọc Thụ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, đội phục nói, hào khí a, mau nói, cụ thể chuyện gì xảy ra? Chương 941, cấp 6 kim bài sát thủ. Chương 941, cấp 6 kim bài sát thủ. Tần Phong mỉm cười, đem chuyện lúc trước giảng thuật một lần. Vạn Vũ Đình nghe xong, thật lâu không nói gì, trong lòng đã rung động lại bội phục. Nàng biết Tần Phong thực lực mạnh mẽ, nhưng không nghĩ tới mạnh tới mức này, quả thực như chiến thần hàng thế, quét ngang tất cả đối thủ. Thượng Quan Ngọc Thụ thì là vẻ mặt bội phục, hẳn không thể lập tức cùng Tần Phong thành anh em kết bái. Bất quá Tần Phong lời nói xoay chuyển, ngựa khí nghiêm túc lên, trước mắt còn không có vạn tiêu tin tức. Tên kia rất giàu hoạt, gần nhất thành nội không yên ổn, các ngươi đều phải cẩn thận chút. Hắn dừng một chút, lại đối Vạn Vũ Đình nói, mặt khác, ngươi bí mật an bài ít nhân thủ, đào một đầu theo thành chủ phụ tới ngoài thành mật đạo. Vạn Vũ Đình sững sờ, không hiểu hỏi, đào mật đạo làm gì? Tần Phong cười thần bí, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hắn không có giải thích thêm, quay người trở về gian phòng của mình, lưu lại Vạn Vũ Đình cùng Thượng Quan Ngọc Thụ hai mặt nhìn nhau. Vạn Vũ Đình mặc dù nghi hoặc, nhưng đối Tần Phong tín nhiệm nhường nàng không tiếp tục hỏi nhiều, lúc này an bài người có thể tin được tay, bắt đầu bí mật đào móc mật đạo. Nàng biết, Tần Phong không bao giờ làm bắn tên không đích sự tình, đầu này mật đạo nhất định có tác dụng lớn. Cùng lúc đó, tại hỗn loạn thành nơi nào đó u ám trong mật thất, mở nhạt ánh đèn chiếu rọi tại một trường khuôn mặt dữ tợn bên trên. Vạn Tiêu ngồi ngay ngắn ở chủ vị, cầm trong tay một cái chén trà tinh xảo, sắc mặt âm trầm đến dường như có thể chảy ra nước. Thủ hạ của hắn lơm lớp lo sợ đứng ở phía dưới, hồi báo Thính Phong lâu hủy diệt tin tức. Ngu xuẩn, đều là một đám ngu xuẩn. Vạn Tiêu giận không kìm được, Một trưởng vỗ lên bàn, chấn động đến chén trà mảnh vỡ vang khắp nơi, Thính Phong lâu đám phế vật kia là thế nào bại lộ? Thậm chí ngay cả Tần Phong một chiêu đều không tiếp nổi. Thủ hạ cúi đầu, âm thanh run rẩy, nghe nói Tần Phong tại đi Thính Phong lâu trước đó, đi không lo tử quán. Chắc là kia mắt mù lão bản nương tiết lộ tin tức. Không lo tử quán. Vạn Tiêu trong mắt lóe lên một vẻ ngoan lệ, đột nhiên đứng người lên, nghiến răng nghiến lợi nói, nữ nhân kia, sớm muộn ta muốn để nàng trả giá đắt. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, bất quá, Tần Phong đã muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái đen nhánh ngọc bài, đưa cho thủ hạ, trầm giọng nói, đi Hung Tinh cửa, liên hệ bọn hắn cấp 6 kim bài sát thủ. Lần này, ta muốn kia hai cái theo ngọc kinh tới ra hỏa, vĩnh viễn lưu tại Hỗn Loạn Thành. Hắn dừng một chút, trong mắt sát cơ lộ ra, nhất là Tần Phong, cần phải nhường hắn chết không có chỗ chôn. Cấp 6 kim bài sát thủ, tương đương với đại la tiên đỉnh phong tu vi, lại tinh thông đạo của ám sát, thủ đoạn quỷ quyệt tàn nhẫn. Dạng này sát thủ, xuất kỳ bất ý phía dưới, thậm chí có thể uy hiếp được tiên quân sơ kỳ cường giả. Bất quá, mời được nhân vật như vậy, một cái giá lớn tự nhiên không ít. Vạn Tiêu nhức nhối sờ lên nhẫn chữ vật, trong lòng thầm mắng, nếu không phải Tần Phong quá mức khó chơi, hắn cũng không bỏ được hoa khoản này món tiền khổng lồ. Đêm khuya, hỗn loạn thành bao phủ tại một mảnh trong yên tĩnh, bầu trời đêm không tinh, chỉ có yếu ớt ánh trăng vẩy vào thành chủ phủ tường cao bên trên. Trong phủ đèn đuốc đã tắt, đa số người đều đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có vệ binh tuần tra ngẫu nhiên phát ra rất nhỏ tiếng bước chân. Một đạo như quỷ mị bóng đen lặng yên không một tiếng động tới gần thành chủ phủ, thân hình như khói, dung nhập bóng đêm, cơ hồ không người có thể phát giác. Người này chính là Hung Tinh cửa cấp 6 kim bài sát thủ Tượng Chính Sơn. Hắn toàn thân áo đen, mặt nạ che khuất lớn nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi lạnh lùng như băng ánh mắt. Hắn đối nhiệm vụ lần này có chút bất mãn, chính mình đường đường đại la tiên đỉnh phong đỉnh tiêm sát thủ, lại được phái tới đâm giết hai cái thái ớt tiên cảnh giới sâu kiến, quả thực là đại tài tiểu dụng. Nhưng mà cố chủ mở ra giá cả thực sự mê người, nhường hắn không cách nào cự tuyệt. Tưởng Chính Sơn vòng quanh thành chủ phủ chuyển ba vòng, đem địa hình, trận pháp, tuần tra lộ tuyến mò được rõ rõ ràng ràng. Hắn thân pháp quỷ dị, động tác nhẹ nhàng như mèo, liền một tia phong thanh đều chưa từng mang theo. Xác định không sai sau, hắn khóa chặt một gian vắng vẻ sương phòng, lặng yên tới gần. Trong phòng, thượng quan Ngọc Thụ đang nằm ở trên giường, hô hấp đều đặn, hiển nhiên đã lâm vào sâu ngủ. Tưởng Chính Sơn như ưu linh xuất hiện tại trước giường, chủy thủ trong tay hàn quang lóe lên, thẳng đến thượng quan Ngọc Thụ cái cổ. Một kích này nhanh như thiểm điện, mang theo đại la tiên đỉnh phong kinh khủng uy áp, bình thường thái ớt tiên căn bản là không có cách phản ứng. Nhưng mà ngay tại dao găm sắp chạm đến làn da trong nháy mắt, thượng quan Ngọc Thụ đột nhiên mở hai mắt ra, một cô mãnh liệt nguy cơ tử vong nhường hắn theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Ai? Thượng quan Ngọc Thụ hét lớn một tiếng, bản năng giơ cánh tay lên đón đỡ. Dao găm mạnh mẽ đâm vào cánh tay của hắn, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, kịch liệt đau nhức nhường hắn cơ hồ hôn mê. Nhưng mà một kích này dư lực chưa tiêu, dao găm tiếp tục đâm hướng lồng ngực của hắn. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trước ngực hắn bỗng nhiên sáng lên một đạo bạch quang, một cái thánh khí bảo giáp toát ra hào quang chói sáng, phát ra chói tai kim loại tiếng ma sát. Tưởng Chính Sơn dao găm cũng là một thanh thánh khí, sắc bén vô song, càng đem bảo giáp mở ra một vết nứt, máu tươi từ trong cái khe chảy ra, nhuộm đỏ thượng quan Ngọc Thụ và áo. Mặc dù bảo giáp đỡ được một kích chí mạng, nhưng thượng quan Ngọc Thụ đã bản thân bị trọng thương, khí tức bề ngoài, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tưởng Chính Sơn lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên đối không thể nhất kích tất sát cảm thấy bất mãn. Thân hình hắn lóe lên, lần nữa nhào về phía thượng quan Ngọc Thụ, chủy thủ trong tay vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, trực chỉ đối phương cổ họng. Thượng quan Ngọc Thụ trong mắt lóe lên tuyệt vọng, hắn biết, lấy mình bây giờ thương thế, căn bản là không có cách ngăn cản một kích chí mạng này. Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ vang vọng bầu trời đêm, làm cản. Thanh âm như kinh lôi nổ vang, mang theo một luồng áp lực vô hình, chấn động đến Tưởng Chính Sơn động tác trì trệ. Chính là Tần Phong. Hắn phát giác được động tĩnh, tông cửa xung ra, một cước đạp nát thượng quan Ngọc Thụ cửa phòng, trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ. Tần Phong cái này vừa hô cũng không phải là bình thường gầm thét, mà là xen lẫn bị động thần kỹ chấn hồn hiệu quả. Cái này môn thần kỹ có thể ngắn ngủi chấn nhiếp thần hồn của địch nhân, cho dù là đại la tiên đỉnh phong cường giả cũng khó có thể hoàn toàn miễn dịch. Tưởng Chính Sơn chỉ cảm thấy não hải một hồi nhói nhói, thân hình dừng lại không đến một hơi thời gian. Cái này một hơi chính là Tần Phong muốn sơ hở. Thân hình hắn bạo khởi, thi triển quá vừa rút kiếm thuật, trường kiếm trong tay bộc phát ra sắc bén kiếm mang, kèm theo gió táp hiệu quả, tốc độ đột nhiên tăng gấp 5 lần. Kiếm mang như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, mang theo hủy diệt tất cả khí thế, chém về phía Tưởng Chính Sơn. Tưởng Chính Sơn trong lòng run lên, đứng trước hai lựa chọn, một tiếp tục chém giết thượng quan Ngọc Thụ, nhưng mình chắc chắn sẽ bị Tần Phong một kiếm chém giết. Hai là từ bỏ công kích, bảo toàn tự thân. Hắn không chút do dự lựa chọn cái sau, thân hình nhanh lùi lại, ý đồ né tránh một kích chí mạng này. Nhưng mà Tần Phong tốc độ viễn siêu tưởng tượng của hắn, đại thần đột thuật. Tần Phong khẽ quát một tiếng, thân hình như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện tại Tưởng Chính Sơn sau lưng. Môn này cựu tinh tiên thuật chính là mạc hồn kinh bên trong chí cao thân pháp, tốc độ nhanh chóng, có thể xưng tiên giới thứ nhất. Cho dù Tần Phong chỉ là vừa tìm thấy đường, cũng đủ làm cho Tưởng Chính Sơn trở tay không kịp. Chương 942, chém giết Tưởng Chính Sơn. Chương 942, chém giết Tưởng Chính Sơn ngươi. Tưởng Chính Sơn con ngươi đột nhiên rụt lại, trong mắt tràn đầy hãi nhiên, trong lòng cuồng mắng, ta mới là sát thủ, ngươi tốc độ này là chuyện gì xảy ra? Hắn muốn quay người ngăn cản, cũng đã không kịp. Tần Phong trong tay sao trời tuổi nguyệt kiếm toát ra sáng chói tinh quang, thi triển đâm lưng thuật một kiếm đâm ra, tinh chuẩn địa động mặc vào Tưởng Chính Sơn hậu tâm. Phúc. Máu tươi dâng trào, Tưởng Chính Sơn lảo đảo hai bước, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn muốn quay đầu nhìn một chút cái này để cho mình mất mạng người trẻ tuổi, lại không khí lực, thân thể mềm mềm ngã xuống, hoàn toàn đã mất đi sinh cơ. Thượng quan Ngọc Thụ vẻ mặt rung động, trong mắt tràn đầy không thể tin vẻ mặt. Hắn mới vừa rồi còn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, mạng sống như treo trên sợi tóc lúc, Tần Phong vậy mà lấy thế sét đánh lôi đỉnh chém giết cái kia đỉnh tiêm sát thủ, cứu hắn. Sát thủ giao găm hàn quang lạnh thấu xương, mấy có lẽ đã gần sát cổ họng của hắn, bóng ma tử vong như băng lãnh thủy triều đem hắn bao phủ. Bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng, sống sót sau hai nạn cảm giác nhường hắn hai chân có chút như nhũn ra, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn nhìn về phía Tần Phong, thanh âm run nhẹ nhẹ, lại mang theo từ đáy lòng kính nể, đa tạ Tần lão đệ ân cứu mạng. Nếu không phải ngươi kịp thời ra tay, ta sợ là muốn mệnh tang hoàng tuyển. Tần Phong khoát tay chợt lại nói, ngươi ta ở giữa làm gì khách khí? Nói hắn bước nhanh về phía trước, từ trong ngực móc ra một cái tinh xảo bình sứ, đổ ra hai hạt tản ra nhàn nhạt mùi thuốc đang dược, đưa tới Thượng quan Ngọc Thụ trước mặt. Ân cần nói, ngươi thế nào? Thương thế như thế nào? Thượng quan Ngọc Thụ tiếp nhận đan dược, nuốt vào, lập tức cảm giác một cỗ ấm áp linh lực tại thể nội lưu chuyển, nguyên bản như tê liệt kịch liệt đau nhức thoáng lẩm dịu. Hắn cười khổ một tiếng, lắc đầu, thanh âm bên trong mang theo vài phần suy yếu, còn chưa chết, bất quá thương thế này sợ là đến tính dưỡng mấy tháng, trong thời gian ngắn không cách nào vận dụng chiến lực. Hắn dừng một chút, ánh mắt biến nghiêm trọng, chậm rãi nói, vừa rồi sát thủ kia, ra tay tàn nhẫn, khí tức gần nấp đến cơ hồ không có chút nào sơ hở, nhất định là hung tinh cửa lục giai kim bài sát thủ, người bình thường căn bản là không có cách ngăn cản. Tần Phong khẽ gật đầu, cao mày, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Hắn trầm giọng nói, hung tinh cửa làm việc từ trước đến nay âm độc, lần này ám sát hiển nhiên là hướng về phía chúng ta tới. Vạn Tiêu tên kia chỉ sợ là chủ sự sau màn, nhất định phải nhanh đem hắn bắt tới, bằng không hắn nút trong bóng tối, tựa như một đầu tùy thời mà động rắn độc, để cho người ta ăn ngủ không yên. Đúng lúc này, cửa phòng bị đột nhiên đẩy ra, Vạn Vũ Đình thở hồng hộc theo phòng cách vách chạy tới. Ánh mắt của nàng đảo qua đầy đất vết máu cùng sát thủ thi thể, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến trắng bệnh, cả kinh trợn mắt hốt mồm, các ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Thanh âm của nàng mang theo vài phần run rẩy, hiển nhiên bị cảnh tượng trước mắt rung động đến nói không nên lời đầy đủ đến. Tần Phong quay đầu nhìn về phía nàng, ngựa khí trầm ổn, đơn giản đem chuyện đã xảy ra tự thuật một lần. Thượng quan huynh lọt vào hung tinh cửa thích khách tập kích bất ngờ, may mắn ta kịp thời đổi tới, đem thích khách chém giết. Hắn dừng một chút, trong ánh mắt lóe lên một tia linh ý, đây đã là hung tinh cửa lần thứ tư xuất thủ, tuyệt không thể lại để bọn hắn tùy ý làm vậy. Vạn Vũ Đình nghe vậy, xinh đẹp trên mặt chấn kinh dần dần chuyển thành phẫn nộ, nàng cắn chặt răng ngà, trong mắt giấy lên hừng hực lửa giận, lại là hung tinh cửa. Ghê tởm, bọn hắn khinh người quá đáng. Trong thanh âm của nàng mang theo thật sâu hận ý, hiển nhiên đối hung tinh cửa hành vi sớm đã không thể nhịn được nữa. Tần Phong khoát tay áo, ra hiệu nàng an tâm chớ vội, trầm giọng nói, trước hết để cho thượng quan huynh thật tốt chữa thương, chuyện này tạm thời đừng rêu rao. Chúng ta phản giết thích khách tin tức cũng trước gáp xuống tới, đừng cho ngoại giới biết. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần tâm ý, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt quan mang. Thượng quan Ngọc Thụ nghe vậy, trong mắt sáng lên, lập tức minh bạch Tần Phong dụng ý, hắn dáng chống đỡ lấy thân thể, khoe miệng lộ ra mỉm cười, Tần lão đệ là nghĩ đến dẫn xà xuất động. Tần Phong gật gật đầu, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ ý vị thâm trường cười, chính là Vạn Tiêu người này âm hiểm xảo trá, lòng nghi ngờ cực nặng, không nhất định sẽ lên câu, nhưng chúng ta có thể thử một chút. Nhưng hắn cho là chúng ta đã trọng thương thậm chí bỏ mình, nhìn hắn có thể hay không lộ ra chân ngựa. Vạn Vũ Đình cùng Thượng quan Ngọc Thụ liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một tia bội phục. Đám người đạt thành chung nhận thức, riêng phần mình gật đầu, sau đó trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Thanh chủ phủ tại một đêm này kịch chiến sau, lần nữa lâm vào một mảnh an tĩnh quỷ dị, dường như cái gì đều chưa từng phát sinh qua. Sáng sớm hôm sau, dương quang chiếu xuống hỗn loạn thành trên đường phố, trong không khí lại tràn ngập một cỗ không hiểu khẩn trương khí tức. Tần Phong cùng Thượng quan Ngọc Thụ tận lực không hề lộ diện, thậm chí liền thành chủ phủ hộ vệ đều giảm bớt tuần tra, tạo nên một loại điệu thấp mà quỷ bí không khí. Cùng lúc đó, đêm qua thành chủ phủ xảy ra kịch liệt đánh nhau tin tức lại như là mọc ra cánh cấp tốc truyền khắp toàn thành. Đầu đường cuối ngõ, tiểu quán trà lâu, mọi người nghị luận ầm ĩ, suy đoán thành chủ phủ đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tại một gian đũ ám trong mật thất, mở nhạt ánh đèn chập chờn, chiếu rọi ra Vạn Tiêu tấm kia hung ác nham hiểm gương mặt. Hắn ngồi ngay ngắn ở một cái khắc hoa chiếc ghế bên trên, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra thanh thúy tiếng vang. Thủ hạ của hắn đang cung kính đứng ở một bên, thấp giọng hồi báo thành chủ phủ tin tức mới nhất. Nhị công tử, theo thám tử hồi báo, đêm qua thành chủ phủ bên trong truyền ra tiếng đánh nhau cực kỳ kịch liệt, nhưng sau đó lại không có tin tức gì truyền ra, an tĩnh có chút khác thường. Vạn Tiêu nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý qua mang, nét miệng lên một tia cười lạnh, rốt cục đã chết rồi sao? Hừ, phượng hướng cái gọi là cao thủ cũng không gì hơn cái này, đây đều là bọn hắn tự tìm. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần cuồng vọng, trong mắt tràn đầy đắc chí vừa lòng vẻ mặt. Thủ hạ vội vàng phụ họa, su định nói, chúc mừng nhị công tử. Bọn hắn vừa chết, kia Vạn Vũ Đình bất quá là hoàng mao nha đầu, căn bản không đủ gây sợ. Hôn luận thành, sớm muộn là nhị công tử vật trong bàn tay. Vạn Tiêu cười ha ha một tiếng, tiếng cười tại trong mật thất quanh quẩn, lộ ra phá lệ chói tai. Nhưng mà, tiếng cười chưa rơi, thần sắc của hắn lại đột nhiên ngưng tụ, trong mắt lóe lên một tia hồ nghi. Hắn nhíu mày, tự lẩm bẩm, không đúng, chuyện có chút kỳ quặc. Phương hướng đại tướng chết tại thành chủ phủ vì sao an tĩnh như thế? Như Tần Phong cùng Thượng quan Ngọc Thụ thật đã chết rồi, Vạn Vũ Đình hẳn là thất kinh mới đúng, vì sao một điểm động tĩnh đều không có? Thủ hạ ngẩn người, thử thăm dò phân tích nói, có lẽ là Vạn Vũ Đình sợ nhị công tử ngài biết tin tức sau tìm nàng phiền toái, cho nên cố ý đè xuống tin tức, thừa cơ âm thầm thu nạp thế lực, ổn định cục diện. Vạn Tiêu nghe vậy, chậm rãi gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, có đạo lý. Bất quá, lý do an toàn vẫn là phải thăm dò một chút. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia âm tàn quan mang, trầm giọng nói, phái người đi trong thành náo sự, gây ra hỗn loạn, nhìn xem thành chủ phụ phản ứng. Nếu như thượng quan Ngọc Thụ cùng Tần Phong không chết, bọn hắn tất nhiên ngồi không yên, sẽ hiện thân xử lý. Nếu như bọn hắn thật đã chết rồi, khỏe miệng của hắn câu lên một vệt giữ tợn cười, vậy ta lại đứng ra, lấy bình loạn chi danh trấn áp kẻ náo sự, hy vọng nhất định tăng gọn, nhất cử lưỡng tiện. Chương 943, khởi động lại mất hồn đài, trấn nhiếp đạo trích. Chương 943, khởi động lại mất hồn đài, trấn nhiếp đạo trích. Thủ hạ nghe nói, trong mắt tràn đầy khâm phục, liền vội vàng không người nói, nhị công tử anh minh. Vạn Tiêu khoát tay áo, tiếp tục dặn dò nói, mặt khác, lại phái người đi hung tinh cửa bên kia, xác nhận một chút nhiệm vụ ám sát kết quả. Ta muốn bảo đảm bọn hắn thật đã chết rồi, không có bất kỳ cái gì chỗ sơ suất. Thủ hạ lĩnh mệnh mà đi, trong mật thất lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Vạn Tiêu tựa lưng vào ghế ngồi, trong mắt lóe ra ánh sáng ấm lãnh, tự lẩm bẩm, Tần Phong, thượng quan Ngọc Thụ, các ngươi tốt nhất thật đã chết rồi, nếu không. Hừ. Ba ngày sau, hỗn loạn thành thế cục lại càng phát ra hỗn loạn. Đầu đường cuốn ngõ, cướp bóc đốt giết sự kiện tầng tầng lớp lớp, cửa hàng bị nện, thương hộ bị lấn, trong thành một mảnh trướng khí mù mịt. Thành chủ phủ bên trong, Vạn Vũ Đình đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua nơi xa dâng lên từng sợi khói đen, cau mày, trong mắt tràn đầy thần sắc lo lắng. Nàng quay đầu nhìn về phía Tần Phong, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng, gần nhất không biết chuyện gì xảy ra, trong thành những cái kia địa đầu xà cùng tán tu giống như bị điên, bốn phía náo sự. Thành chủ phủ uy tín đều bị bọn hắn giẫm tại dưới chân. Tần Phong ngồi ở một bên chiếc ghế bên trên, trong tay bưng một chén trà xanh, nhẹ khẽ nhấp một miếng, trên mặt lại không có nửa điểm bối rối. Hắn ung dung nói, đây là người kia nhị ca thủ bút. Xem ra Vạn Tiêu rất cẩn thận, chúng ta không rời đi, hắn là sẽ không dễ dàng hiện thân. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, bất quá, những này nhảy ra chuột cũng tốt, hỗn loạn thành tai họa ngầm sớm tối muốn thanh lý. Đã chính bọn hắn đưa tới cửa, vậy thì cùng nhau giải quyết. Vạn Vũ Đình nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút hy vọng, liền đội bằng hỏi, Tần đại ca có gì kế hoạch? Tần Phong đặt chén trà xuống, đứng người lên, ánh mắt như đao sắc bén, trong tay ngươi không phải đã nắm giữ một ít nhân thủ sao? Đem gần nhất người gây chuyện danh sách nhóm đi ra, giao cho ta. Ta tự mình dẫn người đi chiếu cố bọn gia hỏa này. Vạn Vũ Đình nhẹ gật đầu, lập tức gọi đến thân tín, rất nhanh liền chỉnh lý ra một phần kỹ càng danh sách, phía trên ghi chép gần nhất ở trong thành gây chuyện các đạo nhân mã. Tần Phong tiếp nhận danh sách, nhìn lướt qua, nét miệng lên một tia cười lạnh, tốt, rất tốt. Đã bọn hắn dám nhảy ra, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn quay người đi ra đại sảnh, hét lớn một tiếng, đến một đội nhân mã, theo ta đi. Lời còn chưa dứt, thành chủ phủ bên trong cấp tốc tập kết hơn 10 người hộ vệ tinh nhuệ, nguyên một đám người mặc giáp trụ, lưng đeo lưỡi dao, khí thế như hồng. Tần Phong một ngựa đi đầu, mang theo đội nhân mã này xông ra thành chủ phủ, thẳng đến trong thành hỗn loạn nhất khu vực. Giờ phút này, hỗn loạn thành một đầu phồn hoa trên đường phố, tiếng ồn ào liên tục không ngừng. Một cái hán tử khôi ngô đứng tại một nhà tiệm tạp hóa trước, trong tay mang theo một cây thô to côn sắt, mạnh mẽ đánh tới hướng quầy hàng bên trên hàng hóa. Giá gỗ ứng thanh mà nát, hàng hóa rơi lả tả trên đất, dân chúng chung quanh dọa đến nhao nhao lui lại, không dám tới gần. Hán tử kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, tại địa bàn của ta mở cửa hàng, thế mà không lên tiếng kêu gọi. Có phải hay không cảm thấy ta đường mánh dễ khí dễ? Cái này đường mánh là phiến khu vực này địa đầu xà, ỷ vào mấy phần tu vi cùng thủ hạ một đám tay chân, ngày bình thường hoành hành bá đạo, chuyên môn làm thu phí bảo hộ, ép mua ép bán hoạt động. Quầy hàng trưởng quỹ là lão giả tóc hoa râm, tên là Tôn Phúc, hắn toàn nửa đời người tích xúc, mới mướn cái này cửa hàng nhỏ tử, bán chút tạm hóa duy sinh. Đối mặt đường đột nhiên nước hiếp, hắn đã sớm bị bóc lột đến cơ hồ không thể tiếp tục được nữa, giờ phút này chỉ có thể vẻ mặt đau khổ cầu khẩn, đường ra, ngày hôm qua không phải vừa thu qua phí bảo hộ sao? Tiểu nhân thực sự không bỏ ra nổi tiền nhiều hơn. Đường mánh ngay vậy, trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, trừng mắt Tôn Phúc đạo, nhà, lao Tôn đầu, ngươi còn học được mạnh miệng. Hôm qua ngươi ăn cơm, hôm nay còn muốn hay không ăn? Phí bảo hộ cũng giống như vậy, hàng ngày đều phải giao. Hắn giơ lên côn sắt, làm bộ lại muốn đập xuống, dọa đến Tôn Phúc liên tiếp lui về phía sau, dân chúng chung quanh cũng nhao nhao lộ ra thọ tử hổ bi vẻ mặt, lại không người dám tiến lên ngăn cản. Đúng lúc này, một đạo chướng mắt kiếm quang bạch phá không khí, huyền như là cỗ sao trổi phi nhanh mà tới. Chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, kiếm quang tinh chuẩn địa động mặc vào đường đột nhiên dương tỳ bà, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Đường manh kêu thảm một tiếng, côn sắt tuột tay rơi xuống đất, cả người lảo đảo lùi lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ngay sau đó, lại là mấy đạo kiếm khí tựa như tia chớp xẹt qua, tinh chuẩn phế bỏ hai tay hai chân hắn. Đường đánh mạnh không sai ngã xuống đất, đau đến lăn lộn đầy đất, miệng bên trong phát ra thê lương kêu rên. Dân chúng chung quanh ngây ngẩn cả người, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân hình thẳng tắp thanh niên chậm rãi đi tới, trường kiếm trong tay hàn quang lấp lóe, khí thế như hồng, chính là Tần Phong. Ánh mắt của hắn băng lãnh, đảo qua đường mánh, trầm giọng đối sau lưng hộ vệ nói, trói lại, bắt giữ lấy mất hồn đài. Bọn hộ vệ cấp tốc tiến lên, đem đường mánh ngũ hoa lớn buộc, kéo xuống. Đường mánh mặt mũi tràn đầy sợ hãi, dây rủa lấy hô, vị đại nhân này, ta luôn luôn an phận thủ thường, ngài cái này là ý gì? Chẳng lẽ thực lực mạnh liền có thể lấy mạnh hiếp yếu sao? Tần Phong nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy trào phúng. Hắn chỉ vào run lẩy bẩy Tôn Phúc, nghiêm nghị nói, người đối lao giả này lại đánh lại nện, bước bách hắn giao phí bảo hộ, cái này không cứ gọi lấy mạnh hiếp yếu. Thanh âm của hắn như lôi đình giống như nổ vang, chấn động đến đường mánh sắc mặt đỏ bừng, không phản bắt được. Đường mánh tự biết đối lý, lập tức chịu vừa, cầu khẩn nói, đại nhân, ta sai rồi, cầu ngài tha ta lần này, ta lần sau cũng không dám nữa. Tần Phong lại không chút nào để ý, thua tay nói, mang đi. Hắn không có dừng lại lâu, quay người hướng xuống một mảnh quảng trường đi đến, trong tay trên danh sách danh tự nguyên một đám bị hắn khóa chặt. Tiếp xuống một ngày, Tần Phong như cuồng phong quét lá rụng giống như quét sạch toàn thành, dựa theo trên danh sách manh mối, dần dần tìm tới những cái kia gây chuyện ác bá cùng địa đầu xà. Bất luận là khi hành phách thị tán tu, vẫn là hoành hành trong thành ác ôn, không một có thể trốn qua mũi kiếm của hắn. Mỗi tới một chỗ, hắn đều lấy lôi đỉnh thủ đoạn ra tay, trước phế tu vi, lại đem áp hướng mất hồn đài. Toàn bộ hỗn loạn thành đều bị hắn hành động chấn nhiếp, đầu đường cuối ngõ nghị luận ầm ĩ cái này Tần đại nhân đến cùng đang làm gì? Bắt đều là những ngày này gây chuyện ác ôn, xem ra là muốn trọng quyền đánh ra. Đã sớm nên thu thập bọn gia hỏa này. Cả ngày đút hiếp chúng ta những này tiểu thương hộ, Tần đại nhân thật sự là người tốt. Tần Phong một đường bắt, không lưu tình chút nào, trong nháy mắt đã bắt giữ hơn 100 người. Thành chủ phủ hộ vệ nhân thủ không đủ, hắn lại điều đến một nhóm người, trùng trùng điệp điệp tiếp tục quét sạch. Tới xuống buổi trưa, mất hồn trước sân khấu đã áp đầy bị ngũ hoa lớn của các ôn, bên ngoài vây đầy xem náo nhiệt tu sĩ, nguyên một đám giỡn cổ lên, muốn nhìn một chút vị này lôi lệ phong hành Tần đại nhân đến tột cùng muốn làm gì. Mất hồn đài là hỗn loạn thành dùng để xử quyết trọng phạm địa phương, nhưng nhiều năm qua không người quản lý, sớm đã bị long đong. Bây giờ, Tần Phong đứng trên đài, ánh mắt như lao, đảo qua phía dưới bị áp ác ôn. Những người này, có mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, có chửi ầm lên, có thậm chí dọa đến cất đái cùng ra, sủi lơ trên mặt đất. Chương 944, chúng tán tu tiễn biệt chương 944, chúng tán tu tiễn biệt bọn hắn vốn chỉ là thụ vạn tiêu sai bảo, lấy tiền náo sự, ỷ vào hỗn loạn thành từ trước đến nay vô tự, coi là bất quá là tiểu đả tiểu nháo, ai ngờ lại đã phải Tần Phong khối này tâm sát. Tần Phong đứng tại mất hồn trên đài, cất cao giọng nói, các vị, hỗn loạn thành hiện đã về thuộc phương hướng, thành chủ phủ đem trọng chỉnh trật tự, hoan nên đại gia ở đây mở tiệm giao dịch. Từ nay về sau, chỉ cần theo luật nộp thuế, không cần giao nạp bất kỳ phí bảo hộ, trong thành cũng sẽ có hộ vệ tuần tra, bảo hộ các vị an toàn. Lời vừa nói ra, phía dưới bách tính lập tức nghị luận ầm ĩ, trên mặt lộ ra nét mừng. Như đúng như Tần Phong nói tới, cuộc sống của bọn hắn đem tốt hơn rất nhiều, hỗn loạn thành có lẽ thật có thể trở thành một tòa phồn hoa chi đô. Tần Phong lời nói xoay chuyển, ánh mắt biến băng lãnh, chỉ hướng dưới đại bị áp ác ôn, nhưng có ít người càng muốn cùng thành chủ phủ đối nghịch, ép mua ép bán, ước hiếp nhỏ yếu, loạn thu phí bảo hộ. Hôm nay ta liền muốn khiến cái này người trả giá đắt, gian đe. Dưới đài ác ôn nhóm nghe vậy, lập tức hoảng hồn. Có người hô to, phụ thân ta là đại la tiên cường giả, ngươi dám giết ta? Còn có người kêu gào, ta gia tộc tại Ngọc Kinh có quan hệ, ngươi đụng đến ta thử một chút. Tần Phong cười lạnh một tiếng, không chút do dự phất tay, chạm. Vừa dứt lời, phía sau hộ vệ đồng loạt ra tay, đao quang lấp lóe, huyết quang trùng thiên. Mất hồn trên đài đầu người cuộn cuộn, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Dưới đài tán tu phát ra trận trận hít một hơi lanh khí thanh âm, trong mắt đã có rung động, cũng có kính sợ. Vị này Tần đại nhân, quả thật là sát phạt quả đoán. Hỗn loạn thành sợ là sắp biến thiên. Tần Phong đứng tại mất hồn trên đài, ánh mắt đảo qua toàn trường, thanh âm như lôi đỉnh giống như vang vọng, từ nay về sau, hỗn loạn thành sẽ không còn là không cách nào chi địa. Ai dám lại ước hiếp nhỏ yếu, nhiễu loạn trật tự, đây chính là kết quả. Toàn trường yên tĩnh, đám tán tu nhìn về phía Tần Phong trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng hy vọng. Hỗn loạn thành trật tự, có lẽ thật muốn tại vị này thiết huyết cường giả trong tay tái tạo tân sinh. Tần Phong thấy hiệu quả đã tới, liền dẫn lĩnh một đám thành chủ phủ người rời đi kết thúc hồn đài. Mất hồn trên đài mùi huyết tinh còn chưa hoàn toàn tán đi, trong không khí tràn ngập một cỗ túc sát hàn ý. Dưới đài vây xem tán tu cùng thương hộ môn câm như hến, trong ánh mắt mang theo kính sợ. Tần Phong bộ pháp trầm ổn, đi theo phía sau thành chủ phủ hộ vệ, từng cái thần sắc trang nghiêm, dường như vừa mới kinh nghiệm một trận im ắng chiến tranh. Mất hồn trên đài kia hơn 100 bộ thi thể, là Tần Phong giết một người dân 100 người thủ đoạn thiết huyết lưu lại ấn ký, hỗn loạn thành nội những cái kia ngao ngoe muốn động thế lực, giờ phút này đều sợ hãi. Trở lại thành chủ phủ, Vạn Vũ Đình sớm đã trong điện chờ, nàng một thân màu tím nhạt váy dài, giữa lông mày lộ ra mấy phần cứng cỏi. Nghe nói Tần Phong tại mất hồn trên đài lôi đỉnh thủ đoạn sau, nàng trong mắt lóe lên một tia sùng kính, đứng lên nói, vẫn là Tần đại nhân lôi lệ phong hành. Chiêu này giết một người dân 100 người, thành nội những cái kia không an phận hạng giá áo túi cơm, sợ là cũng không dám lại gây sóng gió. Tần Phong khoát tay áo, mang trên mặt một vẻ ý cười, đi đến chủ vị ngồi xuống, ngựa khí bình tĩnh nói, bất quá là chút không ra gì tiểu nhân vật, mượn cơ hội này chấn nhiếp một phen mà thôi. Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Vạn Vũ Đình, hỏi, ta vài ngày trước để ngươi đào bí đạo, tiến triển như thế nào? Vạn Vũ Đình nghe vậy, lập tức theo trong tay áo lấy ra một quyển tinh xảo địa đồ, cung kính đưa tới Tần Phong trước mặt. Nàng đáp, bẩm đại nhân, địa đạo đã đào xong, nhập khẩu ngay tại thành chủ phủ hậu viện dưới núi giả, xuất khẩu ở vào hỗn loạn ngoài thành 100 dặm trong rừng trúc, bí ẩn dị thường, người ngoài tuyệt khó phát giác. Nàng chỉ lấy địa đồ bên trên mấy chỗ tiêu ký, giải thích cặn kẽ nói, địa đạo toàn dài 100 bên trong, nội thiết 3 khu cơ quan cửa ngầm, đều lấy trận pháp gia cố, đủ để ngăn chặn thái ớt tiên tu sĩ một kích toàn lực. Ven đường còn bố trí mấy cái miệng thông gió cùng chữ vật hốc tối, bảo đảm người sử dụng an toàn cùng thiết tế. Tần Phong tiếp nhận địa đồ, triển khai nhìn kỹ, địa đồ vẽ đến cực kỳ tinh tế, đường cong trôi chảy, đánh dấu rõ ràng, thậm chí liền địa đạo khả năng xuất hiện địa hình tai họa ngầm đều nhất nhất ghi chú rõ. Hắn hài lòng gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, làm tốt lắm. Hắn đem địa đồ thu nhập trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía Vạn Vũ Đình, hỏi, gần nhất cái này hỗn loạn thành đã đi vào quỹ đạo chính a? Vạn Vũ Đình nao nao, lập tức gật đầu nói, đúng vậy, đại nhân thật là muốn rời đi. Tần Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm thúy, dường như xuyên thấu ngoài điện bóng đêm, thẳng tới phương xa. Thượng quan huynh thương thế mặc dù tạm thời bị áp chế, nhưng nếu muốn hoàn toàn khỏi hẳn, chỉ có về Ngọc Kinh mới có thể làm tới. Bây giờ hỗn loạn thành thế cục đã ổn định, tay ngươi nắm thành chủ ấn, lại có hộ thành đại trận bảo vệ, trong ngắn hạn làm không có gì đáng ngại. Vạn Vũ Đình nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia không bỏ, nhưng nàng biết rõ Tần Phong vai gánh trách nhiệm nặng nề, tuyệt không phải ở lâu hỗn loạn thành người. Nàng cưỡng chế tâm tình trong lòng, trịnh trọng nói, đại nhân yên tâm, Vũ Đình định không phụ nhờ vả, đem hỗn loạn thành quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Thanh âm của nàng kiên định, mang theo một cố không thể nghi ngờ tín nhiệm, phảng phất tại hướng Tần Phong, cũng đang hướng về mình hứa hẹn. Tần Phong mỉm cười, đứng lên nói, tốt, ta tin ngươi. Hắn quay người đi hướng ngoài điện, bóng lưng tại đèn đuốc chiếu rọi lộ ra phá lệ thẳng tắp, dường như một tòa không có thể dung chuyển sơn nhạc. Sáng sớm ngày thứ hai, sương sớm còn chưa hoàn toàn tan đi, hỗn loạn thành cửa thành đã tụ tập vô số tán tu cùng thương hộ. Bọn hắn đứng ở phố dài hai bên, ánh mắt phức tạp, có cảm kích, có khương bỏ, cũng có kính sợ. Tần Phong lái một chiếc xe ngựa đồng tàu, chậm rãi lái về phía cửa thành, bánh xe ép qua bản đá xanh, phát ra trầm thấp tiếng vang. Thượng quan Ngọc Thụ ngồi toa xe bên trong, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, hiển nhiên thương thế chưa lành, nhưng trong mắt của hắn lại mang theo mỉm cười, xuyên thấu qua màn xe nhìn xem cảnh tượng bên ngoài. Cửa thành, tạp hóa bảy lão bản Tôn Phúc chen tại đám người trước nhất, lệ nóng rưng tròng, thanh âm nghẹn ngào hô, "Tần đại nhân, ngài về sau cần phải thường trở về a." Thanh âm của hắn khàn giọng, mang theo nồng đậm cung bỏ. Hôm qua, nếu không phải Tần Phong ra tay, hắn quán nhỏ đã sớm bị người nện hủy, thậm chí liền tính mạng còn không giữ nổi. Bây giờ hỗn loạn thành trật tự rất là chuyển biến tốt đẹp, phí bảo hộ bắt chẹt mai danh nhận tích, thương hộ môn rốt cục có cơ hội thở dốc, Tôn Phúc lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Cái khác thương hộ cũng nhao nhao phụ họa, thanh âm liên tục không ngừng, "Tần đại nhân, thường trở về nha. Hỗn loạn thành có ngài, mới có hôm nay thái bình. Đại nhân, đi đường cẩn thận." Thanh âm của bọn hắn hội tụ thành một dòng lũ lớn, vang vọng phố dài, trực trùng vân tiêu. Tần Phong đứng tại trước xe ngựa, ánh mắt đảo qua từng trường chân thành tha thiết khuôn mặt, trong lòng hơi ấm. Hắn giơ tay lên, thoải mái bung lên, cất cao giọng nói, "Chư vị, giang hồ gặp lại." Trong xe ngựa Thượng quan Ngọc Tụ nhịn không được than nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần sợ hãi thán phục, "Tần lão đệ, không nghĩ tới ngươi tại những tán tu này bên trong uy vọng cao như thế. Ngắn ngủi mười mấy ngày, lại để bọn hắn như thế ủng hộ, bội phục, bội phục." Hắn mặc dù thân chịu trọng thương, ngữ khí lại nhẹ nhõm, hiển nhiên đối Tần Phong thủ đoạn có chút thưởng thức. Chương 945, OK chờ bạn tiêu. Chương 945, OK chờ bạn tiêu. Tần Phong cười một tiếng, ngữ khí khiêm tốn nói, "Bất quá là vì bọn hắn đã làm một ít không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi." Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ xe, trong giọng nói nhiều hơn một phần tâm ý, cái này hỗn loạn thành nhìn như lộn xộn, kỳ thực tàng long hoa hổ, nếu có thể thiện thêm dẫn đạo, tất nhiên có thể trở thành phượng hướng một sự giúp đỡ lớn. Thượng quan Ngọc Thụ nghe vậy, cười ha ha một tiếng, lại tác động tương thế, nhịn không được nhẹ ho hai tiếng, "Việc nhỏ. Ngươi tại mất hồn trên đài liền chạm trăm người, chấn nhiếp đạo trích, thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết, còn cứ gọi việc nhỏ." Hắn lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, "Bất quá, ngươi cứ đi như thế, không lo lắng kia vạn tiêu lại nhảy ra, tu hú chiếm tổ chim khách." Tần Phong nghe vậy, nét miệng lên một vẻ ý vị thâm trường ý cười, "Ta còn liền sợ hắn không ra đâu." Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo một tia lanh ý, dường như sớm đã bố trí xuống thiên la địa võng, chỉ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới. Thượng quan Ngọc Thụ nhãn tình sáng lên, lập tức minh bạch Tần Phong dự định, vỗ tay cười nói, "Tốt ngươi Tần lão đệ, quả nhiên giàu hạn. Ngươi đây là dự định bụng trộm lẻn về, dẫn xà xuất động a?" Hắn dừng một chút, nói, "Ngươi kia mật đạo đều đào đã mấy ngày, ta sớm nên đoán được." Tần Phong cười ha ha một tiếng, cũng không phủ nhận, chắp tay nói, "Thượng quan huynh quả nhiên cơ trí hơn người, tiểu đệ bội phục." Hắn theo trong tay áo lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, đưa cho Thượng quan Ngọc Thụ, chính trọng nói, "Đây là hỗn loạn thành bảo khố tài nguyên, ngươi trước mang về Ngọc Kinh, hướng nữ đế phục mệnh. Ta qua hai ngày liền trở về." Thượng quan Ngọc Thụ tiếp nhận chiếc nhẫn, gật đầu nói, "Tốt, ngươi yên tâm đi làm chuyện của ngươi, ta về trước Ngọc Kinh." Hắn dừng một chút, nửa đùa nửa thật nói, "Bất quá ngươi có thể phải cẩn thận, đường cống ngầm lật ra thuyền." Tần Phong gật đầu nói, "Ta hiểu được." Nửa ngày sau, Tần Phong đưa mắt nhìn Thượng quan Ngọc Thụ tại Thanh Tiêu thành cưỡi truyền tống trận rời đi. Sau đó, hắn dựa theo địa đồ chỉ dẫn, đi vào hỗn loạn ngoài thành trăm dặm rừng trúc. Rừng trúc xanh um tươi tốt, gió qua chỗ, lá trúc vang xào xạc, che giấu địa đạo lối vào. Tần Phong xe nhẹ đường quen tìm tới nhập khẩu, đẩy ra một khối ngụy trang thành cự thạch cơ quan cửa, thân hình lóe lên, chui vào địa đạo. Tần Phong bộ pháp vững vàng, trong tay cầm một cái dạ minh châu, ánh sáng nhu hòa chiếu sáng con đường phía trước. Hắn một đường tiến lên, trong đầu không ngừng thôi diễn kế hoạch tiếp theo. Vạn Tiêu người này, tâm cơ thâm trầm, dạ tâm mừng mừng, tuyệt sẽ không cam lòng nhường hỗn loạn thành rơi vào Vạn Vũ đỉnh chi thủ. Chỉ cần mình làm bộ rời đi, cho hắn thời cơ lợi dụng, hắn chắc chắn kìm nén không được, lộ ra đuôi cáo. Trở lại thành chủ phủ, Tần Phong cũng không kinh động bất luận kẻ nào, mà là lặng yên không một tiếng động chui vào trong phủ một chỗ bí ẩn mật thất. Tần Phong khoanh chân ngồi xuống, lấy ra mấy cái trận kỳ, tiện tay vung lên, trận kỳ bắn ra, rơi vào mật thất bốn phía, trong nháy mắt kích hoạt lên khóa không trận. Trận pháp này tuy không phải hắn tự tay bố trí, nhưng bạn Vũ Đình đã sớm đem quyền khống chế giao cho hắn, lấy tu vi của hắn, điều khiển cục bộ không gian dễ như trở bàn tay. Làm xong đây hết thảy, Tần Phong nhắm mắt dưỡng thần, khí tức nội liễm, dường như cùng mật thất hòa làm một thể. Hắn giống một cái lão luyện thợ săn, lặng lặng chờ đợi con mồi mắc câu. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng quan mang, "Vạn Tiêu, ngươi nếu không đến, ta cái này xuất diễn coi như bài hát." Cùng lúc đó, hỗn loạn thành tây một chỗ ưu tĩnh viện lạc bên trong, Vạn Tiêu ngồi ngay ngắn trên ghế bành, trong tay vướt vướt một cái ngọc bội, ánh mắt hung ác nham hiểm, dường như tại chủ tính lấy cái gì. Trung quanh nhà hiện đầy ẩn nặc trận pháp, ngăn cách ngoại giới tất cả gió xét, lộ ra phá lệ lạnh lẽo. Đột nhiên, một gã áo đen hạ nhân vội vàng mà vào, quỳ một chân trên đất, cung kính nói, "Nhị công tử, tin tức tốt. Kia hai cái thiên tướng đã rời đi hỗn loạn thành." Vạn Tiêu nghe vậy, đột nhiên đứng người lên, trong mắt lóe lên một tia cùng nhiệt, coi là thật. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần đội vàng, hiển nhiên đối tin tức này chờ mong đã lâu. Áo đen hạ nhân liền đội vàng gật đầu, ngữ khí khẳng định, thiên chân vạn sát. Thuộc hạ tận mắt nhìn đến, cửa thành tụ tập mấy vạn tán tu cùng thương hộ, là Tần Phong tiễn đưa. Bọn hắn lái một chiếc xe ngựa đồng theo rời đi, toa xe nội ở nước truyền đến tiếng ho khan, nhất định là kia thượng quan Ngọc thụ thương thế chưa lành, tám thành là chạy về Ngọc Kinh trị thương đi. Vạn Tiêu nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia âm tàn ý cười, lẩm bẩm nói, hung tinh cửa lục giai kim bài sát thủ, cho dù chưa thể giết chết bọn hắn, cũng đủ để đánh cho trọng thương. Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng hậu đường, trầm giọng nói, nhanh đi mời Diêm lão. Vừa dứt lời, một gã chống pháp trượng lão giả từ sau đường chậm rãi đi ra. Thân hình của hắn còn xuống, khuôn mặt tiểu tụy, nhưng một đôi mắt lại sắc bén như ứng, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Người này chính là Diêm Thanh Cường, Á thần tộc đại La Tiên tưởng giả, cũng là Vạn Tiêu mời tới cường viện. Hắn chống pháp trượng, thanh âm khàn khàn lại mang theo một tia trêu tức, không cần mời, lão phu đã đến. Nói đi, lúc nào thời điểm độc thủ? Vạn Tiêu trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, quả quyết nói, việc này không nên chậm trễ, đêm nay liền độc thủ. Giết Vạn Vũ Đỉnh, đoạt lại thành chủ ấn, hỗn loạn thành chính là của ta. Trong âm thanh của hắn lộ ra không che giấu chút nào sát ý, dường như đã thấy chính mình ngồi lên chức thành chủ cảnh tượng. Diêm Thanh Cường nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, ngươi tiểu tử này, thật đúng là tàn nhẫn. Liên đại ca ngươi đều chết tại trên tay ngươi, bây giờ lại muốn đối ta muội ra tay, ánh mắt đều không mang theo nháy một chút. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần trào phúng, nhưng hiển nhiên cũng không thèm để ý Vạn Tiêu thủ đoạn. Vạn Tiêu không để ý chút nào cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, cũng là vì lợi ích mà thôi. Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, ngựa khí ấm lãnh, đêm nay hỗn loạn thành sẽ không còn trở ngại. Đêm khuya, thành chủ phủ bên trong vẫn như cũ đèn đốt sáng trưng. Vạn Vũ Đình ngồi một mình ở đại điện bên trong, chất trên bàn đầy ngọc giản, nàng đang vùi đầu xử lý chính vụ. Ánh mắt của nàng chuyên chú, hai đầu lông mày mang theo một tia mỏi mệt, nhưng lại lộ ra cứng cỏi. Thân làm con gái tư sinh, nàng vốn không ý tranh đoạt chức thành chủ, nhưng đại ca nhị ca từng bước ép sát, nhường nàng không có lựa chọn nào khác. Bây giờ thật vất vả ổn định thế cục, nàng tuyệt không thể cô phụ nữ đế tín nhiệm, càng không thể cô phụ Tần Phong nỗ lực. Đúng lúc này, một đạo thâm trầm thanh âm theo ngoài điện truyền đến, phá vỡ đêm khuya yên tĩnh, tam muội thật đúng là cần cù a, đã trễ thế như vậy còn đang làm việc công. Thanh âm bên trong mang theo vài phần trêu tức cùng lãnh ý, dường như độc xà thổ tín, để cho người ta không rét mà run. Vạn Vũ Đình đột nhiên ngẩng đầu, lông tơ đứng đấy, ánh mắt đống nhiên chuyển hướng ngoài điện. Chỉ thấy Vạn Tiêu cùng Diêm Thanh Cường sóng vai bảo, thân ảnh của hai người tại đèn đuốc chiếu rọi lộ ra phá lệ âm trầm. Vạn Tiêu một thân áo bào đen, trên mặt mang cười tàn nhẫn ý, Diêm Thanh Cường thì chống pháp trượng, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào sắc cơ. Vạn Vũ Đình sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, nàng cưỡng chế sợ hãi trong lòng, trầm giọng nói, "Nhị ca, bây giờ hỗn loạn thành đã về phương hướng, ngươi còn muốn như thế nào nữa?" Thanh âm của nàng mặc dù ổn, lại khó nén vẻ run rẩy. Vạn Tiêu cười lạnh một tiếng, chậm rãi tiến lên, ánh mắt như lao, "Nếu không phải ta cùng đại ca đánh đến ngươi chết ta sống, ngươi cho rằng ngươi có tư cách ngồi lên cái này chức thành chủ?" Chương 946, nhị công tử nhanh như vậy liền trở lại rồi. Chương 946, nhị công tử nhanh như vậy liền trở lại rồi. "Ta muội, vị trí này bạn phải là của ta. Giao ra thành chủ ấn, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Vạn Vũ Đình nghe vậy, đắng chát cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, "Nhị ca, ta còn không có cầm tới thành chủ ấn lúc, ngươi liền phái người ám sát ta 4 lần, bây giờ ngươi sẽ thả ta một con đường sống." Vạn Tiêu sắc mặt càng thêm âm trầm, hừ lạnh nói, "Vậy cũng đừng trách nhị ca không niệm tình huynh muội." Hắn quay đầu nhìn về phía Diêm Thanh Cường, trầm giọng nói, "Diêm lão, đạo thủ." Diêm Thanh Cường giữ tợn cười một tiếng, chậm rãi giơ lên trong tay pháp trượng. Trượng nhọn quang mang lóe lên, ngưng tụ ra một quả hừng hực quang cầu, tựa như một vòng vi hình mặt trời, tản ra khí tức hủy diệt. Quang cầu gào thét mà ra, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, thẳng đến Vạn Vũ Đình mà đi. Vạn Vũ Đình không dám thất lễ, trong tay thành chủ ấn quang mang đại thịnh, trong nháy mắt kích hoạt hộ thành đại trận. Một đạo màn ánh sáng màu vàng tự trên đại điện dâng lên, khó khăn lắm ngăn trở quang cầu xung kích. Một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ thành chủ phủ cũng vì đó rung động, trong điện cây cột phát ra chi chi tiếng vang, mặt đất rạn nứt, bụi đất tung bay. Vạn Vũ Đình khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đối phương là đại La Tiên cường giả, viễn siêu tu vi của nàng, mặc dù có hộ thành đại trận tương trợ, nàng cũng khó mà chống đỡ được quá lâu. Diêm Thanh Cường cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, "Ta nhìn ngươi có thể cản mấy lần." Hắn lần nữa vung lên pháp trượng, trước ngực ngưng tụ ra một đoàn càng lớn quang cầu. Quang cầu này chừng hơn một trượng, tản ra uy áp so trước đó mạnh gấp 3 không ngừng, chậm rãi hướng Vạn Vũ Đình đè xuống, trong không khí tràn ngập khí tức hủy diệt. Vạn Tiêu đứng ở một bên, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, dường như đã thấy Vạn Vũ Đình đầu một nơi thân một mèo cảnh tượng. Trong mắt của hắn tràn đầy tham lam cùng đắc ý, hỗn loạn thành chức thành chủ, gần trong gang tấc. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo ngập trời kiếm ý tự đại điện chỗ sâu bộc phát ra, tựa như cửu thiên lôi đỉnh, xé rách bầu trời đêm yên tĩnh. Kiếm quang như hồng, mang theo không có gì sánh kịp phong mang, thẳng chạm Diêm Thanh Cường mà đi. Chính là Tần Phong thi triển thất tuyệt thứ 7 trạm tuyệt đạo. Một kiếm này không chỉ có ẩn chứa thông thần cảnh kiếm ý, càng mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Kiếm quang những nơi đi qua, âm dương điên đảo, càng khôn nghịch loạn, dường như ngày tận thế tới, thiên địa là chi biến sắc. Không khí chung quanh bị kiếm ý xé rách, phát ra bén nhọn tiếng rít, trong điện cái bản trong nháy mắt hóa thành một biển, liền hộ thành đại trận màn sáng đều run nhẹ nhẹ. Diêm Thanh Cường con ngươi đột nhiên rụt lại, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, người hắn lời còn chưa dứt, kiếm quang đã theo cổ của hắn một trảm mà qua. Huyết quang trùng thiên, Diêm Thanh Cường đầu lâu bay lên cao cao, trong mắt còn mang không thể tin vẻ mặt. Hắn thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống đất, pháp trượng ngã rơi xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Đường đường đại la tiên cường giả tối đỉnh, lại tần phong một dưới thân kiếm, hồn phi phách tán. Vạn Tiêu thấy thế, dọa đến hồn phi phách tán, hai chân mềm nhũn, suýt nữa có quắp ngã xuống đất. Hắn trừng to mắt, âm thanh run rẩy, Tần Phong. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà không đi, mà là tiềm phục tại thành chủ phủ bên trong, thiết hạ như thế chí mạng cả bẫy. Vạn Vũ Đình giống nhau trợn mắt hốt mồm, miệng há đến dường như có thể cắt hạ một quả trứng gà. Nàng ngơ ngác nhìn Tần Phong theo trong mật thất đi ra, một thân huyền bảo, trường kiếm trong tay còn chảy xuống máu tươi, khí thế như hồng, tựa như chiến thần hàng thế. Tần đại nhân, ngươi không phải đi rồi sao? Trong thanh âm của nàng mang theo không thể tưởng tượng nổi ngạc nhiên mừng rỡ, hạnh phúc tới quá bỗng nhiên, nhường nàng trong lúc nhất thời khó mà phản ứng. Tần Phong lườm nàng một cái, thản nhiên nói, đợi lát nữa lại nói. Ánh mắt của hắn khóa chặt Vạn Tiêu, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng sát ý. Vạn Tiêu thấy tình thế không ổn, không nói hai lời, đột nhiên bóp nát một trường cấp 6 na di phủ. Bạch quang lóe lên, thân ảnh của hắn bắt đầu làm nhạt, trong mắt lại mang theo thật sâu oán độc, Tần Phong, ta sẽ còn trở lại. Vạn Vũ Đình nhìn thấy Vạn Tiêu muốn chạy, lập tức biến sắc, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng cùng phẫn nộ. Nếu như lần này làm cho đối phương chạy, chờ Tần đại nhân đi về sau, nàng tại hỗn loạn thành đem nguy hiểm vô cùng, thậm chí khả năng chết không có chỗ chôn. Vạn Tiêu người này giảo hoạt như rắn, thủ đoạn tàn nhẫn, nếu như chạy, hậu hoạn vô tận. Nhưng mà sau một khắc, Vạn Tiêu thân hình lại đột nhiên đâm vào một cái vô hình trong suốt lồng ánh sáng phía trên, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng ba đập. Thân ảnh của hắn trong không khí bóp méo một chút, nguyên bản mượn nhờ Na Di phủ ẩn nấp vết tích bị ép hiện ra, chật vật không chịu nổi. Vạn Tiêu sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay Na Di phủ, trên lá bùa linh quang đã ảm đạm, lộ ra nhưng đã mất đi hiệu lực. Trong lòng của hắn thầm mắng, thật không biết là ai so với hắn còn lão lục, vậy mà bày ra khóa không cấm chế, đem đường lui của hắn đóng chặt hoàn toàn. Đứng ở một bên, Tần Phong khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười nghiền ngẫm nói, nhị công tử thật sự là nói được thì làm được, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Thanh âm của hắn không đội không chậm, lại lộ ra một cỗ để cho người ta không rét mà run uy áp. Vạn Tiêu sắc mặt biến so với khóc còn khó coi hơn, hắn biết mình lần này hoàn toàn cắm. Khóa không cấm chế xuất hiện, mang ý nghĩa hắn tất cả đường lui đều bị phá hỏng, mà Tần Phong thực lực căn bản không phải hắn có thể đối kháng. Hắn cắn răng, cưỡng chế sợ hãi trong lòng, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, âm thanh run rẩy cầu khẩn nói, Tần đại nhân, còn mời tha ta một mạng. Ta bằng lòng quy thuận phương hướng, tuyệt không phản bội. Trán của hắn đã chảy ra mồ hôi lạnh, trong giọng nói tràn đầy hèn mọn cùng cầu xin khát vọng. Tần Phong nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn chậm rãi đến gần, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng lắc một cái, trên thân kiếm hàn quang lưu chuyển, tản mát ra một cỗ lạnh lẽo sát ý, quên đi thôi, nhân phẩm của ngươi ta là không tin được. Thanh âm của hắn băng lãnh, mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Vạn Tiêu người loại này, xảo trá đa dạng, giữ lại chi hẳn là hậu họa. Hỗn loạn thành vừa mới bị hắn thu phục, chính là cần hoàn toàn thanh trừ tai họa ngầm thời điểm, tuyệt không thể nhân từ nương tay. Lời còn chưa dứt, Tần Phong trường kiếm trong tay đột nhiên vung ra, kiếm quang như giải lụa bạch phá không khí, phát ra một tiếng bén nhọn tiếng xé gió. Vạn Tiêu thậm chí không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hoa mắt, đầu lâu liền đã cùng thân thể tách rời, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ mặt đất. Trong mắt của hắn còn lưu lại hoảng sợ cùng không cam lòng, thân thể chậm rãi ngã xuống, hoàn toàn không có sinh cơ. Tần Phong thu kiếm mà đứng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Vạn Tiêu thi thể, thật dài thở dài một hơi. Cái này Vạn Tiêu giảo hoạt như rắn độc, nếu không phải hắn sớm có phòng bị, bố trí xuống khoa không cấm chế, hôm nay thật đúng là khả năng làm cho đối phương đào thoát. Bây giờ tai họa ngầm đã trừ, hỗn loạn thành rốt cục có thể nên đón chân chính bình tĩnh. Vạn Vũ Đình lúc này sớm đã lấy lại tinh thần, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Nàng bước nhanh về phía trước, không mình hành lễ, thanh âm bên trong mang theo vài phần kích động, đa tạ Tần đại nhân. Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, hiển nhiên còn chưa theo vừa rồi mạo hiểm bên trong hoàn toàn bình phục. Cho tới giờ khắc này, nàng mới thật sự hiểu, Tần Phong ban ngày nhìn như không có dấu hiệu nào rời đi hỗn loạn thành, nhưng thật ra là vì dẫn xà xuất động, đem Vạn Tiêu cái này tai họa ngầm diệt trừ. Hắn mưu lược cùng quả quyết, viễn siêu tưởng tượng của nàng. Chương 947, Tử Hà Tiên Thành tin tức. Chương 947, Tử Hà Tiên Thành tin tức. Tần Phong khoát tay áo, ngựa khí bình thản nói, trước đó chỉ là vì dẫn bọn hắn đi ra, lần này đi thật. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi hướng một bên thẩm nghĩ nhập khẩu, thân hình dần dần biến mất tại mở tối trong địa đạo, chuẩn bị trở về Ngọc Kinh. Ngọc Kinh thành, trong ngự thư phòng. Nữ đế Cơ Thanh Phượng hôm nay thân mang một bộ tử sắc phượng bào, bào bên trên treo lên 9 cái dương cánh muốn bay kim vượng, lộng lẫy bên trong lộ ra không có gì sánh kịp uy nghiêm. Mặt mũi của nàng lãnh diễm, hai đầu lông mày mang theo một cỗ trời sinh đế vương chi khí, làm cho người không dám nhìn thẳng. Trong ngự thư phòng, đàn hương lượn lờ, trên thư án trưng bày mấy quyển thẻ tre cùng một cái chữ vật giới chỉ. Trong giới chỉ là hỗn loạn thành bảo khố 8 tầng tài nguyên, là Tần Phong cùng Thượng Quan Ngọc Thụ chuyến này thu phục hỗn loạn thành chứng kiến. Thượng Quan Ngọc Thụ đứng tại trước thư án, mang trên mặt mấy phần mỏi mệt lại không thể che hết vui mừng. Hắn đem chuyến này kinh nghiệm 1 năm 1 mười hồi báo cho nữ đế. Theo hỗn loạn trong thành nhóm địch vây quanh, tới Tần Phong như thế nào tìm tới thành chủ lớn, lại đến giết một người dân trăm người ổn định thế cục. Cuối cùng dẫn xà xuất động hoàn toàn diệt trừ Vạn Tiêu chờ thai hoàng ẩm, hắn một đường tới, trong giọng nói tràn đầy đối Tần Phong kính nể. Nữ đế lặng lặng nghe, mắt vượng bên trong thỉnh thoảng hiện lên một tia tán thưởng. Chờ Thượng Quan Ngọc Thụ hồi báo hoàn tất, nàng khẽ bước cằm. Thanh âm uy nghiêm nói, Tần Phong có thể ở nhóm địch đảo mắt dưới tình huống, tìm được trước thành chủ lớn, đoạt được hỗn loạn thành. Lại giết một người dân trăm người, ổn định thế cục, cuối cùng dẫn xà xuất động, hoàn toàn thanh trừ hậu hoạn, Tần Thiên đem chính là ta vượng hướng chi lương đống. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần vui mừng, hỗn loạn thành xem như giao thông đầu mối then chốt, chiến lược ý nghĩa trọng đại, Tần Phong lần này công tích, đủ để ghi vào phượng hướng sử sách. Nàng dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng thượng quan Ngọc Thụ, tiếp tục nói, thượng quan thiên tướng lần này cũng không thể bỏ qua công lao, chấm thưởng ngươi một bình thất giai đại hoàn đan, một quả thất giai phá cảnh đan, 100 vạn công đức, trở về thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương. Thanh âm của nàng mặc dù uy nghiêm, lại mang theo một tia lo lắng. Thượng quan Ngọc Thụ tại hỗn loạn trong thành bản thân bị trọng thương, có thể hoàn thành nhiệm vụ, đủ thấy trung dũng. Thượng quan Ngọc Thụ nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên, thất giai đan dược vô cùng chân quý, nhất là phá cảnh đan, đối với hắn đột phá bình cảnh rất có ích lợi. Hắn liền vội vàng khom người hành lễ, thanh âm to, tạ bệ hạ ban thưởng. Nói xong, hắn cung kính lui ra, nhưng trong lòng đối Tần Phong kính nể lại nhiều hơn mấy phần. Thượng quan Ngọc Thụ lui ra sau, Cơ Thanh Phượng nâng bút chấm mực, tại một quyển kim sắc trên thánh chỉ huy hào bắt mực, chữ viết mạnh mẽ hữu lực, Tần Phong thu phục hỗn loạn thành có công, thưởng công đức 200 vạn, thất giai đan dược một số, thượng phẩm tiên linh mạch một đầu. Nàng viết xong sau, đem thánh chỉ giao cho một bên thái giám, phân phó lập tức chuyển đạn xuống dưới. Khoe miệng của nàng có chút dương lên, tâm tình vô cùng tốt. Hỗn loạn thành quy về phượng hướng, không chỉ có tăng cường quốc lực, càng là tại cái này loạn trong giặc ngoài lúc, là phượng hướng nhiều hơn một phần trợ lực. Cùng lúc đó, Ngọc Kinh thành trên đường cái, người qua lại như mắc gửi, ồn ào náo động náo nhiệt. Hai người trẻ tuổi chậm rãi tiến lên, mới từ Ngọc Kinh lớn nhất quán rượu Túy Hương các đi ra, trên thân còn mang theo vài phần mùi rượu. Một người trong đó thân hình thon gầy, trên mặt mang định nọ nụ cười, chính là Cảnh Thiếu Xuyên, người xưng Liếm Cầu thiếu gia. Hắn định mở đối tượng thì là tể tướng Tiết Vạn Lý cháu trai Tiết Siêu, một cái bối cảnh thâm hậu, danh tiếng đang thịnh tiên nhị đại. Cảnh Thiếu Xuyên vừa đi, một bên lấy lòng hỏi, Tiết thiếu, cái này Túy Hương các thịt ăn đã thỏa mãn. Tiết Siêu thân mang cầm bảo, bên hông đeo lấy một cái ngọc bội, khí độ bất phàm, mơ hồ lộ ra một cô cao cao tại thượng ngạo khí. Nghe nói Cảnh Thiếu Xuyên lời nói, hắn tùy ý gật gật đầu, tùy tiện nói, ăn cũng không tệ, bất quá ta lần này tới Ngọc Kinh, chủ yếu là đến xem ngã đại ca, hắn đến cùng lúc nào thời điểm có thể trở về nhà. Cảnh Thiếu Xuyên nghe vậy, trong lòng có hơi hơi gấp. Tiết Siêu trong miệng đại ca tự nhiên là Tần Phong, cái kia tại Ngọc Kinh thanh danh vang dội loại người hung ác. Tần Phong không chỉ có trưởng quản Đông Thành Tuần Tiên Ti, dưới trướng càng là lộ ra tiểu vương gia dạng này tiên nhị đại. Bây giờ Đông Thành vệ sở đã thành tiên quan gia tộc tử đệ mạ vàng bảo địa, các nhà đều góp đến nhọn cả đầu muốn đem hậu bối đưa vào đi lịch luyện. Tiết Siêu xem như Tần Phong kết bái nghĩa đệ, bối cảnh lại hùng hậu như vậy, một khi tiến vào Đông Thành vệ sở, địa vị tất nhiên ở trên hắn, cái này khiến Cảnh Thiếu Xuyên cảm thấy một tia nguy cơ. Hắn cưỡng chế bất an trong lòng, cười làm lành nói, thượng quan đại nhân đã trở về, lão đại đoán chừng không dùng đến mấy ngày liền sẽ trở về. Tiếng nói của hắn vừa dứt, ánh mắt lại đột nhiên định trụ, nơi xa một cái thân ảnh quen thuộc đang hướng phía Đông Thành vệ sở đi đến. Tấm lưng kia thẳng tắp như tùng, bộ pháp bước vàng, chính là Tần Phong. Cảnh Thiếu Xuyên ngạc nhiên hô, lão đại trở về. Nói, hắn lôi kéo Tiết Siêu liền chạy vội hướng Đông Thành vệ chỗ, trong mắt tràn đầy kích động. Tiết Siêu cũng là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra mừng như điên vẻ mặt, bước nhanh đuổi theo. Đông Thành vệ sở trong hành lang, Tần Phong ngồi ở chủ vị phía trên, hắn mới từ hỗn loạn thành trở về, phong trần mệt mỏi, lại khó nén một thân khí thế bén nhọn. Trong hành lang, vệ sở bọn thuộc hạ cung kính đứng thẳng hai bên, bầu không khí trang nghiêm. Tần Phong liếc nhìn trên bàn hồ sơ, nghĩ muốn hiểu rõ gần nhất Đông Thành tình huống. Đúng lúc này, Cảnh Thiếu Xuyên cùng Tiết Siêu từ bên ngoài chạy vào, Tiết Siêu vừa nhìn thấy Tần Phong, trong mắt liền bắn ra kích động thần thái, la lớn, đại ca. Tần Phong sững sờ, lập tức lộ ra một cái cởi mở nụ cười, đứng dậy tiến lên đón, nhị đệ, làm sao ngươi tới Ngọc Kinh? Tiết Siêu nhếch miệng cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần sùng bái, tới nhìn ngươi một chút, đại ca. Ngươi gần nhất lẫn vào thật là phong sinh thủy khởi a. Ngọc Kinh người tàn nhẫn số một, này danh đầu cũng không phải là trưng cho đẹp. Tần Phong nghe vậy, khoát tay áo, khiêm tốn nói, không có gì. Hắn lại nhìn về phía Cảnh Thiếu Xuyên, hỏi, gần nhất có xảy ra chuyện gì sao? Cảnh Thiếu Xuyên vội vàng nói, không có, hiện tại Đông Thành về ngươi quản, ai dám nháo sự à, trừ phi chăn sống. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần đắc ý, hiển nhiên đối Tần Phong uy danh cực kỳ tự hào. Tần Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Tiết Siêu, cười nói, đến ta phòng uống trà. Hắn mang theo Tiết Siêu đi vào vệ sở hậu viện tiểu viện của mình, trong nội viện thanh lưu, Tần Phong tự mình rót hai chén linh trà, hương trà lượn lờ, làm người tâm thần thanh thản. Hắn nhìn về phía Tiết Siêu, hỏi, là Tử Hà Tiên Thành bên kia xảy ra chuyện gì sao? Tiết Siêu xem như Tiết gia đời thứ ba đơn truyền, đột nhiên đi vào Ngọc Kinh, Tần Phong không tin hắn chỉ là vì ôn chuyện. Tử Hà Tiên Thành là hắn sớm nhất phát tích địa phương, cũng là khoảng cách tinh không cổ lộ gần nhất thành trì, cùng hắn ra hương bằng hữu cùng một nhịp thở. Trên tinh không cổ lộ có vô số đầu tinh lộ, mà cựu huyền tinh lộ đúng là hắn nơi phi thăng. Bây giờ Tử Hà Tiên Thành còn có người thọ tiền bối, hắn đối bên kia tin tức phá lệ coi trọng. Tiết Siêu nghe vậy, sắc mặt lập tức biến nghiêm trọng, đặt chén trà xuống, thấp giọng nói, là Khôi Lôi các tiến đánh Tử Hà Tiên Thành, phụ thân để cho ta lưu tại Ngọc Kinh. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần lo lắng, hiển nhiên tình thế nghiêm trọng. Tần Phong nhướng mày, trầm giọng nói, Khôi Lôi các rất mạnh sao? Trong âm thanh của hắn mang theo một hơi khí lạnh, trong mắt lóe lên một vẻ sắc cơ. Chương 948, vô lượng kiếm bia tăng lên. Chương 948, vô lượng kiếm bia tăng lên. Tiết Siêu lắc đầu, ngựa khí trầm trọng, Khôi Lôi các bản thân không mạnh, chỉ là tiên quân cấp thế lực, nhưng bọn hắn phía sau là Phiêu Miểu Tiên Cung. Lần này tiến đánh Tử Hà Tiên Thành, có thể là Phiêu Miểu Tiên Cung thăm dò. Kế tiếp, bọn hắn có thể muốn tranh đoạt Cửu Huyền Tinh Lộ, hoàn toàn nô dịch Cửu Huyền Đại Lục. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, trước mắt Cửu Huyền Tinh Lộ một nửa tại Tử Hà Tiên Thành phạm vi, một nửa khác tại Phiêu Miểu Thành phạm vi. Cho nên hạ giới phi thăng lên tới tu sĩ, hoặc là phi thăng tại chúng ta bên này, hoặc là phi thăng tại bọn hắn bên kia, hoặc là rơi vào vết nứt không gian. Tần Phong nghe vậy, hai tay đột nhiên nắm tay, đốt ngón tay trắng bệch, trong mắt lóe lên một vẻ tâm trầm tức giận, lại là Phiêu Miểu Tiên Cung đám này rất rưởi, đáng chết. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo một cỗ sát khí ngập trời. Cửu Huyền Đại Lục là quê hương của hắn, Phiêu Miểu Tiên Cung giá tâm chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn đột nhiên đứng người lên, trong mắt hàn quang lấp lóe, ta hai ngày này liền về Tử Hà Tiên Thành, trước diệt cái này khôi lỗi các lại nói. Tiết Siêu vội vàng nói, đại ca, việc này khả năng quan hệ tới Đế Thống Tông môn tranh đấu, ta đã cùng gia gia nói, hắn sẽ lên báo nữ đế, cũng không biết nữ đế như thế nào quyết sách. Hắn dừng một chút, thở dài, dù sao Phượng Hướng hiện tại nội ưu ngoại hoạn, có chút khó làm. Tần Phong nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định quan mang, yên tâm đi, Tử Hà Tiên Thành không có việc gì. Tần Phong trấn an một chút Tiết Siêu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, huynh đệ, ngươi trước tiên đem tu vi nâng lên lại nói. Tiết Siêu mặc dù có chút không cam lòng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, nắm chặt nắm đấm, âm thầm quyết định phải tăng gấp bội tu luyện. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân, một gã thân mang cẩm bào thái giám nệ bước bước từng bước ngắn đi đến. Cái hông của hắn treo một cái chạm chỗ long phượng ngọc bội, bộ pháp mặc dù nhanh lại vững như bàn thạch, hiển nhiên là trong hoàng cung rất có địa vị nội thị, khí độ bất phàm. Thái giám trên mặt mang công thức hóa mỉm cười, hai tay giơ một cái chứa vật giới chỉ, trịnh trọng đưa tới Tần Phong trong tay. Thanh âm lanh lảnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Tần tiên đem, lần này bình định hỗn loạn thành có công, đây là nữ đế bệ hạ ban thưởng." Tần Phong tiếp nhận chiếc nhẫn, trong lòng không khỏi vui mừng. Hắn sớm đã theo hỗn loạn thành trong bảo khố được chia hai thành tài nguyên, bây giờ lại thêm nữ đế ngoài định mức ban thưởng, phần này ban ân có thể nói nặng nề đến cực điểm. Hắn liền vội vàng không người thi lễ, thanh âm to, "Tạ bệ hạ." Thái giám khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, lập tức quay người rời đi, bộ pháp vẫn như cũ nhẹ nhàng, dường như chân không chạm đất. Tần Phong cầm chữ vật giới chỉ, khoe miệng có chút dương lên, hắn thần thức quét qua, trong giới chỉ đang lượn, vật liệu rực rỡ muôn màu, thế mà còn có một đầu thượng phẩm tiên linh mạch, nhường trong lòng hắn lửa nóng. Trở lại trong phòng, Tần Phong đóng cửa lại, khoanh chân ngồi bổ đoàn bên trên, không kịp chờ đợi kiểm tra lên chính mình công đức bài. Thần thức dò vào, công đức bài bên trên hiện ra một chuỗi chói mắt số lượng, 200 vạn công đức. Tần Phong con ngươi có hơi hơi co lại, hô hấp cũng không khỏi tăng thêm mấy phần. Khổng lồ như vậy điểm công đức số, cho dù là hắn cũng có gặp. Hắn hít sâu một hơi, bình phục khuấy động tâm tình, sau đó đem thần thức dò vào vô lượng kiếm địa, chuẩn bị tăng lên một chút tiên thuật. Vô lượng kiếm trên tấm bia khắc đầy lít nha lít nhít kiếm đạo phù văn, mỗi một đạo phù văn đều dường như ẩn chứa vô tận kiếm ý, sắc bén mà thâm thúy. Tần Phong cùng kiếm bia làm bạn nhiều năm, nó từng vô số lần trợ hắn tăng lên kiếm loại tiên thuật, nhường hắn có thể cùng giai vô địch, chém giết cường địch vô số. Nhưng mà, làm thần trí của hắn chạm đến kiếm bia lúc, lại phát hiện bia thân trên cùng thình lình hiện ra ba chữ to, có thể tăng lên. Tần Phong chấn động trong lòng, trong mắt buộc phát ra ánh sáng nóng bỏng mang, có thể tăng lên. Chẳng lẽ kiếm này bia còn có thể tiến thêm một bước? Hắn mơ hồ cảm thấy, cái này có lẽ cùng kia 200 vạn công đức có quan hệ. Trước kia công đức không đủ, kiếm bia chưa hề hiển lộ qua loại biến hóa này, bây giờ công đức tràn đầy, không phải là phát động một loại nào đó thời cơ. Hắn tim đập rộn lên, không kịp chờ đợi mong muốn nghiệm chứng chính mình suy đoán. Hắn không do dự nữa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quát khẽ nói, "Tăng lên." Trong chốc lát, một cỗ mênh mông tin tức hồng lưu giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn, bàng bạc mà huyền ảo, tựa như thiên địa sơ khai đạo âm. Vô lượng kiếm bia mặt ngoài kim quang đại thịnh, bia thân dường như bị lực lượng vô hình dẫn dắt, chậm rãi lơ lửng mà lên. Tần Phong chỉ cảm thấy trong đầu kim quang lóe lên, kiếm bia hình thái đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản trượng cao bia đá, bây giờ cất cao đến 2 trượng, bia thân càng thêm nặng nề, mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt đạo vận quang mang, cổ pháp khí tức bên trong nhiều hơn mấy phần rộng lớn. Bia trên mặt phù văn không còn cực hạn tại kiếm đạo, mà là nhiều vô số huyền diệu đạo văn, tản ra bao dung vạn tượng khí thế. Tần Phong tâm thần rung động, tiếp thu được một đoạn tin tức, vô lượng kiếm bia đã thăng cấp làm vô lượng nói bia. Cái này không chỉ có là một lần đơn giản tăng lên, mà là bay vọt về chất. Vô lượng nói bia. Tần Phong tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy rung động. Thăng cấp sau nói bia, không chỉ có tăng lên kiếm loại tiên thuật năng lực, càng có thể thu ghi chép cái khác loại hình tiên thuật cùng dị năng. Hắn tinh tế cảm giác, phát hiện thai hóa dịch hình, gió lớn độ thuật, phá vọng mắt vàng chờ không phải kiếm loại kỹ năng, giờ phút này đều bị nói bia thu nhận sử dụng trong đó. Ý vị này, hắn có thể dùng điểm công đức số trực tiếp tăng lên những này kỹ năng cảnh giới, thậm chí đem một chút dị năng đẩy hướng cực hạn. Tần Phong cảm xúc bành trướng, nhịn không được mặc sức tưởng tượng tương lai. Thân ẩn thuật nếu có thể tăng lên tới tầng thứ cao hơn, thân pháp của hắn đem càng thêm quỷ bí khó lường, trên chiến trường đủ để cho địch nhân khó lòng phòng bị, giết địch ở vô hình. Phá vọng mắt vàng một khi đột phá, có lẽ có thể thấy rõ cấp độ càng sâu huyền thuật cùng chất pháp, thậm chí xem thấu tiên quân sơ hở. Về phần gió lớn độ thuật, nếu có thể tiến thêm một bước, tốc độ sợ là muốn so sánh tiên quân, trước mắt vạn dặm không đáng kể. Nghĩ tới đây, hắn nhếch miệng lên một vẻ tự tin độ cong, cái này sóng thăng cấp, kiếm lợi lớn. Bất quá, thăng cấp nói bia cũng làm cho hắn bỏ ra toàn bộ 200 vạn công đức. Tần Phong nhìn lướt qua dông tuyết công đức bài, không chút nào cảm thấy đau lòng. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, vô lượng nói bia tăng lên, mang ý nghĩa hắn tương lai chiến lược đem tăng lên gấp bội, khoản này đầu tư tuyệt đối đáng giá hơn. Thu thập xong tâm tình, Tần Phong duỗi lưng một cái, nằm ở trên giường, chuẩn bị kỹ càng tốt bù một cảm giác. Trong khoảng thời gian này hắn bề bộn nhiều việc bình định hỗn loạn thành, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Nhắm mắt lại, trong đầu hắn hiện ra hỗn loạn trong thành chính mình huy kiếm chạm địch hình tượng, kiếm quang như hồng, màu nhuốm đỏ trường không, khoe miệng không khỏi lộ ra một tia hài lòng ý cười. Hoàng cung đại điện, vàng son lộng lẫy, long khí lượn lờ, to lớn lưu kim long trụ bay thẳng đỉnh điện, tản ra vô tận uy nghiêm. Cơ Thanh Phượng ngồi ngay ngắn cao cao trên long ỷ, phượng bào ra thân, kim quang rạng rỡ, khí thế sắc bén như đao. Trong đôi mắt đẹp của nàng lộ ra vô tận uy nghiêm, dường như có thể xuyên thủng tất cả hư ảo, làm cho người không dám nhìn thẳng. Phía dưới, văn võ quần thần phân loại hai bên, từng cái nín hơi ngưng thần, không dám có chút buông lỏng. Trong điện bầu không khí trang nghiêm, chỉ có Cơ Thanh Phượng trên người tán phát ra vô hình uy áp, để cho người ta cảm thấy ngạt thở, dường như liền không khí đều đông lại. Chương 949, Tử Hà Thành tình thế nguy hiểm. Chương 949, Tử Hà Thành tình thế nguy hiểm. Một gã lao thái giám đứng tại long ỷ bên cạnh, thanh âm bén nhọn lại to, vang vọng đại điện, có việc khởi bẩm, vô sự bái triều. Vừa dứt lời, Tiết Vạn Lý tiến lên một bước, ôm quyền không người, thanh âm trầm ổn, bệ hạ, gần đây Khôi Lỗi các liên tiếp phạm ta biên cảnh Tử Hà Thành, thủ đoạn tàn nhẫn. Theo dò xét, phía sau hình như có Phiêu Miểu Tiên Cung cái bóng, sợ là hướng về phía Cửu Huyền Tinh Lộ mà đến. Lời vừa nói ra, trong điện quần thần đều là rung động. Cửu Huyền Tinh Lộ chính là phượng hướng trọng địa, quan hệ tới phi thăng hạt giống, chiến lược ý nghĩa trọng đại. Nghe nói Tần Phong chính là từ nơi đó phi thăng lên tới. Phiêu Miểu Tiên Cung giã tâm mừng mừng, ngấp nghé Cửu Huyền Tinh Lộ đã lâu. Cơ Thanh Phượng nghe vậy, trong đôi mắt đẹp hàn quang lóe lên, hừ lạnh nói, một cái tiên quân thế lực, cũng dám ở ta phượng hướng xúc phạm người có quyền thế. Truyền tâm ý chỉ, phái trấn rơi sứ dẫn người đem Khôi Lỗi các hoàn toàn tiêu diệt. Thanh âm của nàng như lôi đình nổ vang, chấn động đến đại điện ông ông tác hưởng, quần thần đều phải cúi đầu, trong lòng kính sợ càng lớn. Tiết Vạn Lý hơi có vẻ chần chờ, thấp giọng nói, "Vậy hạ, như Phiêu Miểu Tiên Cung nhúng tay lời còn chưa dứt, Cơ Thanh Phượng đột nhiên vô long ỷ lan can, khí phách quát, kia chấm liền ngự giá thân trình, diệt Phiêu Miểu Tiên Cung." Phượng hướng yên lặng quá lâu, thế nhân đều quên chấm thủ đoạn. Trong thanh âm của nàng lộ ra sát ý vô tận, dưới ghế rồng quần thần chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo lưng dâng lên, đều bái phục. Cơ Thanh Phượng ánh mắt đảo qua đại điện, mang theo khí thế bệ nghệ thiên hạ, ai dám phạm ta Phượng hướng, chấm tất nhiên cứ gọi hắn hồi phi yên diệt. Thiên Xu trong điện, một gã lưng hùm vai gấu nữ tử đại mã kim đao ngồi chủ vị, tựa như một tòa nguy nga tiểu sơn. Nàng người mặc huyền thiết chiến giáp, bên hông treo một thanh khổng lồ kỳ lân điện nguyệt đao, thân đao hàn quang lạnh thấu xương, tản ra nồng đậm sát khí. Người này chính là phượng về phía tây nam tam giới chân giới sứ Bàng Như Dương, tiên quân định phong tu vi nhường nàng tại phượng hướng chiến tướng bên trong thanh danh hiển hách, uy chấn tứ phương. Trên mặt của nàng mang theo thu kịch nụ cười, trong tay cầm một phần vừa đưa tới thánh chỉ, trong mắt chiến ý hừng hực. Ha ha ha, rốt cục có đã đánh trận. Hàng ngày tại cái này thiên su điện tìm nén, xương cốt đều nhanh dị xét. Bàng Như Dương đột nhiên đứng người lên, chiến giáp va chạm phát ra thanh thúy tiếng kim loại, chấn động đến trong điện hồi âm trận trận. Nàng vung tay lên, đối với điện hạ quát, truyền mệnh lệnh của ta, mệnh tần thiên đem triệu tập 5.000 thiên binh, theo ta tiến về Tử Hà Thiên Thành, chém giết địch tới đánh. Thanh âm của nàng như hồng trung đại lữ, lộ ra vô tận phong quang. Một gã phó tướng lúc này lĩnh mệnh, không người lui ra, bước nhanh tiến về Đông Thành vệ sở truyền lệnh. Bàng Như Dương nắm chặt kỳ lân điện nguyệt đao, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Tần Phong tiểu tử này, nghe nói kiếm thuật cao minh, bình định hỗn loạn thành lúc đại sát tứ phương, rất có vài phần bản sự. Lần này đang ngắm nghĩa cẩn thận hắn có khả năng bao lớn. Khoe miệng nàng một phát, lộ ra một vẻ ý cười, dường như đã thấy trên chiến trường máu chảy thành sông cảnh tượng. Tần Phong trong tiểu viện, hắn vừa ngủ một giấc, tinh thần phấn chấn. Vừa đẩy cửa ra, liền thấy Tiết Siêu vô cùng lo lắng chạy tới, khắp khuôn mặt là hưng phấn, "Đại ca, nữ đế hạ lệnh phát binh trợ giúp Tử Hà Tiên Thành." Tần Phong sững sờ, nếu mày nói, nhanh như vậy? Hắn không nghĩ tới nữ đế động tác như thế quả quyết, hiển nhiên là phía đối diện cảnh sự tình cực kỳ trọng thị. Tử Hà Tiên Thành chỗ Cửu Huyền Tinh Lộ bên cạnh, nếu như mất thủ, hậu quả khó mà lường được. Lúc này, một gã lính liên lạc bước nhanh đi tới, cung kính nói, "Tần Tiên Đem, trấn giới sứ có lệnh, mệnh ngươi tập kết 5000 thiên binh, theo nàng xuất chiến." Tần Phong trong đầu hiện ra Bàng Như Dương kia thân ảnh khôi ngô, trong lòng chiến ý bốc lên, gật đầu nói, "Là." Lính liên lạc sau khi đi, Tiết Siêu đội bằng nói, "Đại ca, ta cũng nghĩ đi." Trong mắt của hắn tràn đầy khát vọng, hắn không thể lập tức theo quân xuất chinh. Tần Phong liếc mắt nhìn hắn, không chút lưu tình dội nước lạnh, "Ngươi đi làm gì? Nhà ngươi đời thứ ba đơn truyền, cha ngươi đem ngươi đưa tới Ngọc Kinh là vì để ngươi an toàn tu luyện, không phải cho ngươi đi chịu chết." Tiết Siêu còn muốn tranh luận, lại bị Tần Phong chừng một cái, "Đừng thật là, thật tốt tu luyện, tương lai có ngươi cơ hội biểu hiện." Tiết Siêu bất đắc dĩ, chỉ có thể hậm hực lui ra, trong mắt lại dấy lên một đoàn càng hừng hực hỏa diễm. Tần Phong rất nhanh trong thành tập kết 5000 thiên binh, những thiên binh này thấp nhất cũng là nhân tiên cảnh, từng cái khí thế như hồng, chiến giáp âm vang, trong tay pháp bảo linh quang lấp lóe. Bọn hắn bày trận tại võ đài, sát khí ngút trời, tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Cũng không lâu lắm, Bàng Như Dương mang theo kỳ lân điện nguyệt đao nhanh chân mà đến, ánh mắt đảo qua Tần Phong cùng thiên binh, hài lòng gật đầu, "Không tệ, đủ tinh thần." Nàng vung tay lên, bầu trời hiển hiện một chiếc to lớn phi thuyền, thân thuyền điêu khắc phức tạp long phượng đường vân, tản ra nhàn nhạt linh quang, khí thế rộng rãi. "Xuất phát!" Bàng Như Dương ra lệnh một tiếng, 5000 thiên binh cùng nhau nhảy lên phi thuyền, Tần Phong đứng tại thuyền đầu, cảm thụ được chạm mặt tới của phong, trong lòng chiến ý sôi trào. Phi thuyền phá không mà đi, tốc độ nhanh như lưu tinh, vạch phá bầu trời, thẳng đến Tử Hà Tiên Thành. Tử Hà Tiên Thành, giờ phút này đã là một mảnh hỗn độn. Ngoài thành thây ngang khắp đồng, huyết khí trùng thiên, nội thành hộ thành đại trận quang mang ảm đạm, lão đạo muốn ngã. Mấy ngàn khôi lỗi các đệ tử khu động lấy vô số thi khôi, điên cuồng công kích đại trận. Thi khôi diện mục dữ tợn, hành động cứng ngắc lại lực lớn vô cùng, phối hợp khôi lỗi các đệ tử tiên thuật thế công, nhường đại trận không chịu nổi gánh nặng. Mỗi một âm thanh oanh minh đều để trên tường thành quân coi giữ trong lòng run lên. Khôi lỗi các sở dĩ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, không gần như chỉ ở tại đệ tử chiến lực không tầm thường, càng bởi vì bọn hắn thi khôi chi thuật. Một gã khôi lỗi các đệ tử điều khiển mấy cỗ thi khôi, tương đương với lấy một địch nhiều. Càng đáng sợ chính là, bọn hắn thậm chí có thể luyện chế so tự thân cảnh giới cao hơn thi khôi, nhường đối thủ khó lòng phòng bị. Trên tường thành, Tiết Bách Xuyên cùng Lữ Sương vợ chồng đứng song vai, trong tay pháp bảo quang mang lấp lóe, một bên chữa trị đại trận, một bên ngăn cản xâm nhập địch nhân. Tiết Bách Xuyên máu me đầy mặt, khí tức hỗn loạn, thấp giọng nói: "Phu nhân, sợ là thủ không được." Lữ Sương cắn chặt răng, trong mắt tràn đầy kiên quyết, may mắn Siêu Nhi được đưa đi Ngọc Kinh, nếu không nàng lời còn chưa dứt, trong mắt lóe lên một tia nhu tình. Tiết Bách Xuyên nắm chặt tay của nàng, cười khổ nói: "Phu nhân, ngươi hối hận cùng ta sao?" Lữ Sương trừng mắt liếc hắn một cái, mắng: "Nói nhảm cái gì? Đơn giản vừa chết, có sợ gì quá hay? Bệ hạ chắc chắn cho chúng ta báo thù." Thanh âm của nàng âm vang hữu lực, lộ ra ý chí chiến đấu bất khuất. Nhưng vào lúc này, chân trời một thân ảnh chậm rãi đi tới, đầu đội ngọc khăn, người mặc áo bào đen, đi theo phía sau sáu cố khí tức kinh khủng thi khôi. Người này vừa xuất hiện, Khôi Lỗi các đệ tử nhao nhao tối lui, cùng kính nói: "Các chủ." Người này chính là Khôi Lỗi các chủ Mặc Trường Hàn, tiên quân đỉnh phong tu vi nhường khí thế của hắn như vực sâu, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra vô tận uy áp. Ánh mắt của hắn băng lãnh, quét mắt trên tường thành Tiết Bách Xuyên vợ chồng, không nhịn được nói: "Một đám rất rưởi, phá đại trận đều chậm như vậy." Hắn nhìn về phía hai người, cười lạnh nói: "Dựa vào cái này phá trận, các ngươi không gánh nổi Tử Hà Thiên Thành. Đầu hàng, uy thuận Khôi Lỗi tông, miễn cho khỏi chết." Lữ Sương lạnh hừ một tiếng, không chút gì yếu thế: "Lan, Phượng Hướng không có đầu hàng thành chủ." Chương 950, Cường Đại Âu Dương Sung. Chương 950, Cường Đại Âu Dương Sung. Mặc Trường Hàn trong mắt lóe lên một tia sắc ý, cười ha ha nói: "Quá cứng xương cốt, vậy thì đi chết đi." Ngón tay hắn vừa bấm, sau lưng sáu cỗ thi khôi cùng nhau nhào về phía đại trận. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đại trận như thủy tinh giống như vỡ vụn, linh quang tứ tán. Mặc Dài mặt lạnh lùng bên trên lộ ra cười tàn nhẫn ý, đưa tay một trường vỗ ra, một đạo che trời trường ấn từ trên trời giáng xuống, mang theo vô tận uy áp, trực áp đầu tường. Tiết Bách Xuyên cùng Lữ Sương liếc nhau, nắm chặt tay của nhau, chuẩn bị khẳng khái chịu chết. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngoài vạn dặm chân trời, một đạo thanh sắc đao mang như lưu tinh vạch phá bầu trời, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, trong nháy mắt đem kia che trời trường ấn chém thành hư vô. Ngay sau đó, một cái khí phách thanh âm vang vọng đất trời: "Gà đất chó sành, cũng dám ở trước mặt ta quát tháo." Tiết Bách Xuyên đột nhiên ngẩng đầu, kinh hỉ nói: "Là nữ đế viện binh." Lữ Sương thở dài một hơi, lẩm bẩm nói: "Tới quá kịp thời." Mặc Trường Hàn sầm mặt lại, ánh mắt nhìn hướng chân trời. Chỉ thấy một chiếc phi thuyền chạy nhanh đến, thuyền đầu đứng đấy một gã khôi ngô nữ tử, cầm trong tay to lớn kỳ lân hiện nguyệt đao, khí thế như núi, chính là Bàng Như Sương. Phi thuyền nhanh như tên bắn mà vượt qua, tựa như một đạo tia chớp màu bạc, xé rách trường không, mang theo tiếng gió gào thét, hướng phía Tử Hà Tiên Thành phương hướng bay thẳng mà đến. Phi thuyền phía trên, Bàng Như Sương một bộ áo trắng bay phất phới, tóc dài theo gió bay múa, tư thế hiên ngang. Nàng ánh mắt như lao, khóa định viễn chỗ Mặc Trường Hàn, trong tay kỳ lân hiện nguyệt đao tản mát ra hàn quang lạnh lẽo, lưỡi đao bên trên mơ hồ có tiếng long ngâm, như muốn đem thiên địa một phân thành hai. Nàng mũi chân điểm một cái, thân hình như là cỗ sao trổi lẳng không bay lên, tay áo bồng bền, khí thế như hồng, mang theo sát ý vô tận, lao thẳng tới Mặc Trường Hàn mà đi. Mặc Trường Hàn đứng ở Tử Hà Tiên Thành trước trên chiến trường, sau lưng sáu cỗ thi khôi tản ra âm trầm tử khí, tựa như địa ngục leo ra ác quỷ. Mặc Trường Hàn mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, hai tay bấm niệm pháp quyết, sáu cỗ thi khôi cùng nhau tiến lên trước một bước, bày ra phòng ngự chi thế, bảo hộ ở trước người hắn. Động tác của bọn nó đều nhịp, dường như bị vô hình sợi tơ điều khiển, lộ ra một cỗ quỷ dị cân đối cảm giác. Bàng Như Sương đao quang đã tới, đao mang như ngân hà treo ngược, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, mạnh mẽ chém về phía kia sáu cỗ thi khôi. Trên bầu trời ầm ầm rung động, đao quang cùng thi khôi tử khí va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Đao mang những nơi đi qua, không gian dường như bị xé nứt, trong cái khe mơ hồ có thể thấy được màu đen hư không loạn lưu. Sáu cỗ thi khôi tuy mạnh, nhưng ở Bàng Như Sương kỳ lân hiện nguyệt đao hạ, lại bị bức phải liên tục lùi về phía sau, mặt đất bị đao khí vạch ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Mặc Trường Hàn con ngươi hơi co lại, hai tay nhanh chóng kết ấn, sáu cỗ thi khôi cùng nhau gào thét, trên thân hắc khí tăng gọn, hóa thành từng đạo sợi xích màu đen, ý đồ cuốn chặt lấy Bàng Như Sương đao quang. Nhưng mà, đao quang như hồng, thế không thể đỡ, những cái kia xiềng xích màu đen tại đao mang hạ đứt thành từng khúc, hóa thành hư không. Bầu trời bị đánh đến mờ tối không ánh sáng, phong vân biến sắc, tựa như ngày tận thế tới. Phía dưới, Tần Phong tay cầm Tử Tiêu Đế nữ kiếm, thân kiếm tử quang lưu chuyển, tản ra đế vương giống như uy nghiêm. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, liếc nhìn chiến trường, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ khát máu ý cười. Hắn đột nhiên vung tay lên, thanh âm như lôi đỉnh giống như nổ vàng, giết, một tên cũng không để lại. Sau lưng 5000 thiên binh cùng kêu lên đồng ý, âm thanh chấn cửu tiêu, sĩ khí như hồng. Bọn hắn người mặc kim sắc chiến giáp, cầm trong tay trường thương, hóa thành một đạo kim sắc hồng lưu, phóng tới Khôi Lỗi các đệ tử. Nguyên bản lâm vào khổ chiến chiến trường, trong nháy mắt bị cố lực lượng này nghịch chuyển, Khôi Lỗi các đệ tử trở tay không kịp, trận hình bị xông đến thất linh bát lạc. Tiết Bách Xuyên cùng Lữ Sương vợ chồng thân chịu trọng thương, quần áo nhuốm máu, nhưng thấy viện binh đến, trong mắt giấy lên hừng hực chiến ý, bọn hắn liếc nhau, cắn chặt răng, không để ý thể nội quần quần khí huyết, lần nữa rút kiếm giết vào đám người. Tiết Bách Xuyên trường thương trong tay như rồng, mỗi đâm ra một thương đều mang theo một đạo huyết sắc gió lốc, đem Khôi Lỗi các đệ tử đâm xuyên. Lữ Sương thì thân hình như nguyễn, trong tay song kiếm múa, kiếm quang như hoa tuyết giống như bay tán loạn, những nơi đi qua, địch nhân nhao nhao ngã xuống. Vợ chồng hai người phối hợp ăn ý, tựa như trên chiến trường hai đạo gió lốc, giết đến Khôi Lỗi các đệ tử sợ hãi. Khoảng cách cửa thành gần nhất một chỗ chiến trường, tiếng giết rung trời, huyết khí tràn ngập. Một gã Khôi Lỗi các đệ tử đứng tại trung ương chiến trận, chỉ huy ba bộ thi khôi, khí thế phách lối. Người này tên là Âu Dương Sung, đại la tiên đỉnh phong tu vi, khuôn mặt nghiêm hiểm, khóe môi nhếch lên một vẻ khinh thường cười lạnh. Hắn ba bộ thi khôi động tác mau lẹ, tựa như âm hồn, vây công lấy hơn 10 người thiên binh. Các thiên binh mặc dù ra sức chống cự, nhưng ở kia ba bộ thi khôi vây công hạ, liên tục bại lui, trận hình lảo đảo muốn ngã. Âu Dương Sung cười ha ha, thanh âm bên trong tràn đầy trào phúng, một đám rất rưởi, tốc độ của các ngươi quả thực quá chậm, ngay cả ta thi khôi cũng không sánh nổi. Âu Dương Sung thiên phú dị bẩm, đừng người nhiều nhất có thể điều khiển hai cỗ thi khôi, mà hắn lại có thể đồng thời chỉ huy ba bộ. Càng kinh khủng chính là, hắn trong đó một bộ thi khôi sinh tiền chính là tiên quân cảnh cường giả, dù chết sau thực lực giảm lớn, nhưng vẫn có thể phát huy ra 6-7 thành chiến lực. Tục truyền, cỗ này tiên quân thi khôi chính là Âu Dương Sung theo một gã thân pháp đại gia trong mộ trộm ra, thi khôi tốc độ nhanh như thiểm điện, khiến người ta khó mà phòng bị. Chính là bằng vào cỗ này thi khôi tốc độ kinh khủng, Âu Dương Sung trên chiến trường đánh đâu thắng đó, bị người mang theo cơn lốc nhỏ xưng hảo. Hắn điều khiển thi khôi lúc, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, trong mắt lóe ra điên cuồng quang mang, như muốn đem tất cả địch nhân đều nghiền nát. Một gã thiên binh giáo úy thấy tình cảnh này, cau mày, quả quyết hạ lệnh, kết trận. Lời còn chưa dứt, chung quanh hơn 10 người thiên binh cấp tốc tụ lại, động tác thành thạo, bày ra một cái hợp kích trận pháp. Trận pháp này chính là chuyên môn là chiến trường thiết kế, tên là Thiên La Địa Vong trận, từ mười mấy người cộng đồng thi triển, cả công lẫn thủ, uy lực vô tận. Các thiên binh ngày bình thường có nhiều diễn luyện, giờ phút này trận pháp một thành, lập tức bộc phát ra khí thế kinh người. Trong trận linh khí lưu chuyển, hóa thành từng đạo màn ánh sáng màu vàng, đem Âu Dương Sung cùng hắn ba bộ thi khôi bao bọc vây quanh. Trận pháp sơ thành lúc, Âu Dương Sung hai cố đại La Tiên thi khôi bị màn sáng áp chế, động tác rõ ràng chậm chạp, thế công bị suy yếu rất lớn. Nhưng mà, cố kia tiên quân cảnh thi khôi lại không bị ảnh hưởng chút nào, nó thân hình như điện, hóa thành một đạo màu đen tan ảnh, tại trong trận pháp xuyên thẳng qua tự nhiên. Tốc độ của nó nhanh đến mắt thường cơ hồ không cách nào bắt giữ, mỗi một lần ra tay, đều mang theo một hồi của phòng, đem ánh sáng màn xé rách ra từng đạo vết rách. Giáo úy cắn chặt răng, trường đao trong tay vung dậy, thử đồ chỉ huy trận pháp bù đắp lỗ thủng, nhưng tiên quân thi khôi thế công quá mạnh, trận pháp rất nhanh lộ ra sơ hở. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, tiên quân thi khôi đấm ra một quyền, quyền phong như rồng, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, trực tiếp tướng tá úy đánh bay. Giáo úy trên không trung lăn lộn mấy vòng, trung điệp ngã xuống đất, trong miệng máu tươi của vốn, khí tức bại bại. Trận pháp cũng dưới một kích này hoàn toàn sụp đổ, các thiên binh bị chấn động đến tứ tán ra, từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ. Âu Dương Sung thấy thế, ngửa mặt lên trời cùng thiếu, phách lôi đến cực điểm, một đám rất rưởi, cũng dám ở trước mặt ta bày trận, không chịu nổi một kích. Chương 951, thật có lỗi, nhục thể của ta cũng không yếu. Chương 951, thật có lỗi, nhục thể của ta cũng không yếu. Ngay tại hắn đắc ý quên hình lúc, trên tường thành một đạo kiếm quang chói mắt phá không mà đến, tựa như cựu thiên lôi đỉnh, mang theo không có gì sánh kịp kinh khủng kiếm ý, thẳng chém về phía cố kia tiên quân cảnh thi khôi. Kiếm quang những nơi đi qua, không khí bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít, mặt đất bị kiếm khí vạch ra một đạo dài đến trăm trượng vết rách. Tiên quân thi khôi mặc dù tốc độ kinh người, nhưng dưới một kiếm này lại không có lực phản kháng chút nào, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, thi khôi bị kiếm quang đánh trúng, thân thể cao lớn như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, đập ầm ầm xuống mặt đất, ném ra một cái sâu đạt mấy trượng hố to, đùi đất tung bay, đá vụn văng khắp nơi. Âu Dương Sung biến sắc, vội vàng bấm niệm pháp quyết, đem tiên quân thi khôi triệu hồi bên người, ánh mắt gắt gao khóa chặt kiếm quang nơi phát ra chỗ, phẫn nộ quát, ngươi là ai? Trong âm thanh của hắn mang theo một tia chấn kinh, hiển nhiên không nghĩ tới có người có thể một kiếm trọng thương hắn tiên quân thi khôi. Chỉ thấy trên tường thành, một thân ảnh chậm rãi đi tới. Người này khí độ trầm ổn, trong tay Tử Tiêu Đế Nữ kiếm tản ra nhàn nhạt hào quang màu tím, tựa như đế vương đích thân tới. Trung quanh thiên binh gặp hắn xuất hiện, nhao nhao nhường mở con đường, cùng nhau không mình hành lễ, thanh âm đều nhịp, Tần Thiên Đem. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy kính sợ cùng sùng bái, hiển nhiên đối Tần Phong thực lực tin tưởng không nghi ngờ. Tần Phong khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua chiến trường, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, các ngươi lui ra phía sau, đi tìm những địch nhân khác, nơi này giao cho ta. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại như lôi đỉnh giống như trên chiến trường quanh quẩn, làm lòng người thần rung động. Cái kia thụ thương giáo úy thở dài một hơi, dãy rủa lấy đứng dậy, mang theo thủ hạ cấp tốc rút lui, thầm nghĩ trong lòng, may mắn Tần Thiên Đem kịp thời đổi tới, nếu không chính mình chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Âu Dương Sung thấy Tần Phong thái độ như thế, cảm giác mình bị hoàn toàn không nhìn, lên cơn giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói, dám không nhìn ta, ngươi muốn chết. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, ba bộ thi khôi cùng nhau gào thét, hóa thành ba đạo màu đen lưu quang, mang theo uy thế kinh khủng phóng tới Tần Phong. Cố kia tiên quân thi khôi tốc độ nhanh nhất, tựa như một đạo tia chớp màu đen, trong chớp mắt liền tới gần Tần Phong trước người. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, trong tay Tử Tiêu Đến Nữ kiếm nhẹ nhàng vung lên, kiếm quang như giải lụa chém ra, mang theo sắc bén vô song kiếm ý, kiếm quang vạch phá bầu trời, phát ra chói tai tiếng rít, tinh chuẩn chém về phía một bộ đại La Tiên thi khôi. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, cô kia thi khôi bị kiếm quang trực tiếp chém thành chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn bã vụn, rơi lả tả trên đất. Trung quanh chưa đi xa các thiên binh thấy một màn này, nhao nhao hít một hơi lãnh khí, rung động trong lòng vô cùng, Tần Thiên Đem tốt kiếm ý bén nhọn. Cái này cần là giết bao nhiêu người khả năng lĩnh ngộ hùng hậu như vậy kiếm ý. Âu Dương Sung thân hình dừng lại, trong mắt lóe lên một vẻ kinh hãi. Hắn cố kia đại La Tiên thi khôi mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng đã trải qua đặc thù luyện chế, lực phòng ngự cực mạnh, bình thường công kích căn bản là không có cách dung chuyển. Không nghĩ tới Tần Phong chỉ một chiêu kiếm liền đem nó miểu sát, phần này thực lực viễn siêu dự liệu của hắn. Hắn thầm nghĩ trong lòng, người này bất quá thái ớt tiên đỉnh phòng, vì sao lại có khủng bố như thế kiếm ý? Chẳng lẽ hắn che giấu tu vi? Hắn không dám kinh thường, cấp tốc lui ra phía sau, đem thi khôi triệu tới trước người, ý đồ lấy thi khôi làm thuẫn, ngăn trở Tần Phong thế công. Tần Phong lại không chút nào cho hắn cơ hội thở dốc, trong tay Tử Tiêu Đến Nữ kiếm lần nữa tung ra, thi triển ra vô lượng kiếm điển tuyệt kỹ. Chỉ thấy phía sau hắn linh khí bạo dũng, hóa thành vô số đạo khí kiếm, tựa như một đầu gào thét kiếm long, hướng phía Âu Dương Sung Thi Khôi quét sạch mà đi. Khí kiếm những nơi đi qua, không khí phát ra đinh đinh đương đương giòn vàng, dường như sắt thép va chạm. Cố kia đại La Tiên Thi Khôi đang giận kiếm trùng kích vào, trong nháy mắt bị xé nứt, hóa thành một đoàn mảnh vỡ, hoàn toàn báo hỏng. Chỉ còn cố kia Tiên Quân Thi Khôi vẫn còn tồn tại, Âu Dương Sung trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, bắt lấy Tần Phong liên tục ra chiêu khe hở, quả quyết bấm niệm pháp quyết, điều khiển Tiên Quân Thi Khôi lấy tốc độ cực nhanh tới gần Tần Phong, tiến vào ba trượng phạm vi. Khoe miệng của hắn lộ ra một vệt nụ cười âm lãnh, gan giọng nói, mặc cho kiếm của ngươi lại sắc bén thì thế nào, nhục thân còn không phải giống yếu gà như thế. Hắn biết rõ kiếm tu nhược điểm, bình thường kiếm tu chuyên chú vào kiếm đạo, nhục thân thường thường yếu ớt không chịu nổi, chỉ cần cẩn thân, liền có thể một kích chí mạng. Hy sinh hai cỗ thi khôi, đổi lấy cơ hội gần người, hắn thấy, chỉ Tiên Quân Thi Khôi tốc độ nhanh đến cực hạn, tựa như một đạo màu đen âm hồn, mang theo uy thế kinh khủng, một quyền đánh phía Tần Phong lồng ngực. Quyền phong như rồng, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, không khí bị áp xúc đến cực hạn, phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Ngay tại nắm đấm sắp đánh trúng Tần Phong trong nháy mắt, Tần Phong quanh thân bỗng nhiên sáng lên một tầng màu trắng kiếm che đậy, tựa như mai rùa giống như cứng cỏi. Đây là hắn hộ thể tuyệt kỹ, Quy Tức Kiếm Thuẫn, ngưng tụ vô tận kiếm ý, lực phòng ngự kinh người. Và anh, Tiên Quân Thi Khôi nắm đấm mạnh mẽ nện ở kiếm quát lên, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Kiếm che đậy run rẩy kịch liệt, mặt ngoài xuất hiện từng vết nứt, cuối cùng ầm vang vỡ vụn. Nhưng mà uy lực của một quyền này cũng bị kiếm che đậy triệt tiêu hơn phân nửa, còn lại lực lượng mặc dù vẫn như cũ kinh khủng, nhưng đã không đủ để chí mạng. Nắm đấm cuối cùng rơi vào Tần Phong lồng ngực, Tần Phong thân hình nhanh lùi lại, mỗi một bước đều đem mặt đất dẫm ra một cái dấu chân thật sâu, trọn vẹn lui vài chục bước mới đứng vững thân hình, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Âu Dương Sung trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này, trong lòng cơ hồ muốn chửi mẹ, cái này mẹ nó là Thái Ức Tiên. Nói đùa cái gì? Hắn vốn cho rằng một quyền này đủ để đem Tần Phong đánh nổ, không nghĩ tới đối phương vậy mà miễn cưỡng chống đỡ lấy, vẹn vẹn bị thương nhẹ. Hắn Tiên Quân Thi Khôi có thể là khi còn sống tiên quân cảnh cường giả di thể, cho dù thực lực giảm lớn, cũng không phải Thái Ức Tiên có thể ngăn cản. Tần Phong nhục thân cường hãn trình độ, hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Ngươi là thế nào ngăn trở? Âu Dương Sung nhịn không được gầm thét, thanh âm bên trong mang theo một vẻ hoảng sợ. Tần Phong lau đi khóe miệng máu tươi, lộ ra một vẻ cười nhạt ý, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo vô tận tự tin, "Rất xin lỗi, ngươi đánh tới ta mạnh nhất bộ vị. Kế tiếp, đến phía ta." Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, trong tay Tử Tiêu Đế Nữ kiếm chậm rãi nâng lên, thân kiếm tử ánh sáng đại thịnh, tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp. Hắn khẽ quát một tiếng, "Đi chết đi." Một kiếm bung ra, thi triển ra Thất Tuyệt Kiếm thứ 6 tuyệt diện. Một kiếm này, chính là nữ đế tuyệt kỹ thành danh, Thất Tuyệt Trảm một kiếm so một kiếm mạnh, kiếm thứ 6 uy lực so kiếm thứ nhất mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Kiếm quang như ngân hà chút xuống, mang theo vô tận hủy diệt chi ý, phía trước không gian dường như bị xé nứt, thiên địa thất sắc, vạn vật quy về hư vô. Tiên Quân Thi Khôi bị kiếm mang hoàn toàn bao phủ, phát ra thê lương gào thét, thân thể cao lớn tại trong kiếm quang bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ, hóa thành một mịn, tan đi trong trời đất. Kinh khủng kiếm uy quét sạch chiến trường, dư ba như cuồng phong giống như quét tán, đem chung quanh khôi lỗi các đệ tử toàn bộ cuốn vào. Những đệ tử kia liền cơ hội phản ứng đều không có, liền bị kiếm ý rào sát, hóa thành một đoàn huyết vụ, tại chỗ vẫn lạc. Trên chiến trường huyết tinh chi khí tràn ngập, mặt đất bị kiếm khí cày ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, tựa như tận thế cảnh tượng.